Chương 457, Tề Bình xuất quan 3, chương 457, Tề Bình xuất quan 3, bây giờ sớm đi xa U Châu. Hắn đột nhiên sinh ra từng tia hối hận đến. U Châu thành, tới gần tháng 9, khí hậu chuyển sang lạnh lẽo, châu bắc cảnh bên trong tòa thành lớn, cỏ cây đã hiện ra tiêu điều dấu hiệu. Lại một ngày triều hội kết thúc, quần thần tán đi, nữ thái tử gọi lại Uy Vũ đại công tước, quốc công xin dừng bước. Lao quốc công nghi hoặc, điện hạ có việc. Hai người theo có thân duyên, nhưng là lập uy nghiêm, cùng chính hiểm, phần lớn thời gian đều là thủ quân thần chi lễ. Nói đến, bây giờ Bắc Lương triều đình, một đám đại thần bên trong, kỳ thật không ít đều biết thái tử là thân nữ nhi, có thể mọi người lại đều ăn ý giả vờ không biết. Liền rất thú vị. Nếu là không có trình biến, Vĩnh Hòa đế muốn lập nữ thái tử, lực cản có thể nghĩ, nhưng bây giờ tình huống, đám đại thần không có lựa chọn, ngược lại thản nhiên tiếp nhận. Nửa năm qua, Trổ Mã càng phát ra gầy gò thon thả, thái tử cắn môi, hỏi, Võ Khang bá còn không có tin tức à? Lao quốc công lắc đầu, thở dài nói, còn không tin tức, bất quá điện hạ an tâm, hết thảy người tu hành lịch luyện, một năm nửa năm đều là chuyện tầm thường, lúc này mới không đến 3 tháng, Võ Khang bá sợ còn tại khổ tu. Thái tử nhẹ gật đầu, chỉ là như cũ sầu lo, không bình phục tâm. Từ chi cơ tính sau khi rời đi, yêu quốc quả nhiên chưa từng xâm chiếm, cảnh đế lại hoàn mỹ hắn chú ý, bắc cảnh thu được một đoạn khó được phát dục kỳ. Toàn bộ vũ châu binh mã càng cường tráng, có thể cái kia cỗ treo ở đỉnh đầu mọi người nguy cơ, từ đầu đến cuối không có tán đi. Yêu quốc cái kia hai tên sứ giả như thế nào? Thái tử nghĩ nghĩ, hỏi. Lao quốc công nói ra, hai vị sứ giả an ổn rất, hắn đến nay đều có chút hiếu kỳ, Tề Bình ngày đó đến tột cùng như thế nào bức lui chi cơ tính, lúc đầu hắn còn muốn lấy yêu quốc có thể sẽ đến xò xét, nhưng cũng không có, yêu quốc tựa như coi là thật kiên kỵ lấy cái gì. Cùng lúc đó, tuyết nguyên chỗ sâu, thiên địa lờ mờ, tuyết lông ngỗng bay là tả, nơi xa màu đen dãy núi là cái này thuần trắng thế giới gần như duy nhất tô điểm. Một chỗ trong huyệt động, đốt đống lửa, một đám tu sĩ tam tam hai hai ngồi vây quanh tại lửa bên cạnh, trò chuyện với nhau. Trong góc, ngồi một tên lão đạo gầy gò, tóc dài dùng một châm đâm thành thái cực đạo kế, bên hông treo lấy một thanh kiếm gỗ đào, cùng một cái phình lên, vừa bước, theo lên bắt quái đổ cái túi, chính là Lôi lão. Lúc trước các yêu gặp phải phong bạo sau, Tề Bình xuất thủ cứu người sau rời đi, vương trưởng quỹ sống sót sau tai nạn, cũng cho sợ vỡ mật, dứt khoát lựa chọn đường cũ trở về. Ân, kỳ thật cũng không hoàn toàn như vậy, chủ yếu là phong tuyết lui giải tán lúc sau, bọn hắn phát hiện bên ngoài sơn động chất đống thật nhiều tuyết quỷ thi thể. Cái này khiến thương đội vui mừng quá đỗi, phải biết, những quái vật này ra lông, cốt đục đều có giá trị, cùng bước lên nguy hiểm tính mạng bán hàng, không bằng nhặt xác trở về. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy, có thể các loại đem người đưa về U Châu thành bên ngoài, Lôi lão lại không vào thành, mà là cùng bao quát căn loa ở bên trong tiêu sư cáo biệt, lựa chọn bước vào tuyết nguyên khổ tu. Ta chỉ nói một câu, chỉ có trực diện sợ hãi, bỏ qua sinh tử, mới có tấn cấp cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Tề Bình trước khi chia tay câu nói này, vang vọng thật lâu, làm cho tên này vốn đã từ bỏ tu hành lộ đạo nhân một lần nữa tìm về sơ tâm. Kỳ thật Lôi lão chưa bao giờ cam tâm qua, chỉ là vết thương cũ tại thân, trong lòng biết vô vọng đột phá, mới cam tâm rơi xuống làm tiêu đầu. Bây giờ tái tạo đạo tâm, mang chết ở chỗ này tâm cảnh, giết vào tuyết nguyên, cái này hai tháng đến kinh lịch vô số trận liều mạng chém giết, hắn cũng không chết đi, ngược lại thần hồn cùng nhục thể không ngừng dung hợp, càng có hòa hợp thống nhất tình thế. Càng về sau, càng dứt khoát tới tuyết thần miếu, muốn tìm kiếm cơ duyên. Lấy hắn tẩy tùy đỉnh phong tu vi, thuận lợi đến, lại ngoài ý muốn biết được, tuyết thần miếu bị phong bạo phong tỏa, đã tiếp tục 2 tháng dư. Điều này làm hắn rất là giật mình. Mà phụ cận tu sĩ, lại không giảm trái lại còn tăng, dám vào tuyết nguyên, vốn là một đám không sợ chết khổ tu sĩ, dù sao ở đâu đều là tu hành. Dứt khoát lưu lại, đều muốn biết, tuyết thần miếu bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên, đám người càng tụ càng nhiều, lại ngoài ý muốn náo nhiệt. Chúng ta tại sao phải chen tại cái động nhỏ này huyệt bên trong? Ta nhìn bên kia có cái đại sơn động, tại sao không ai đi? Bên cạnh đống lửa, một tên mới tới không lâu tu sĩ hỏi. Bên cạnh, một tên lão tu sĩ mỉm cười, ngươi như muốn đi, tự đi thử một chút thôi, chỉ sợ ngươi tìm cái chết vô nghĩa. A, tiền bối giải thích thế nào? Ngươi có chỗ không biết, bên trong hang núi kia nhưng rất khó lường, có một vị man tộc thần nhì Yên Bu, ở đây đã đợi 2 tháng dư, chưa từng rời đi, ngươi dám rủi ro? Đám người kinh hãi, nhao nhao hỏi tình huống, thần ẩn tu sĩ, cái kia không có đạo lý cũng bị ngăn tại bên ngoài đi, chẳng lẽ tứ cảnh tu sĩ cũng không dám nhập phong bạo? Người kia một mặt thần bí, nói, cái này không biết, đây cũng là rất nhiều người lưu lại nguyên nhân, nếu không có tuyết thần miếu thật có đại sự xảy ra, cái kia thần ẩn cứng giả, sao lại khổ đợi như vậy lâu? Một người thở dài, ta ngược lại không phải bởi vì xem náo nhiệt, mà là hảo hữu vào tuyết thần miếu, bị vây ở trong đó. Nghe vậy, người chung quanh mắt lộ ra đồng tình, khó khăn, tuy nói tu sĩ trên thân đều sẽ mang chút ăn uống, tu vi tinh tâm sau, cũng có thể nhẫn mại đói khát, có thể lâu như vậy đi qua, sợ cũng đến cực hạn, như lại tiếp tục một tháng, chỉ sợ bên trong tu sĩ đều chết đói. Lôi lão nghe đám người nghị luận, trong lòng hơi ưu tư, đồng thời trong lòng còn có nỗi nghi hoặc, hắn tới đây rất nhiều ngày cũng không nghe nói có người từng thấy Tề công tử, là không đến hay là hy vọng không phải là bị vây ở chính giữa đầu. Lôi lão yên lặng cầu nguyện. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, một đêm trôi qua, hôm sau bình minh, khi ánh nắng ban mai chiếu vào hang động, các tu sĩ lần lượt bừng tỉnh, sau đó cảm giác là lạ ở chỗ nào, giống như một mực vang vọng đất trời tiếng rít biến mất. Lôi lão nghi hoặc đứng dậy, đi đến miệng huyệt động, hướng nơi xa nhìn lại, tiếp theo toàn thân chấn động, la thất thanh, phong tuyết ngừng. Cái gì? Chúng tu sĩ kinh hãi, nhao nhao đi ra, quả nhiên trông thấy, cái kia phong tỏa hơn 2 tháng phong tuyết, chính chậm chậm tán đi, hiện ra bên trong Tuyết Thần Miếu di tích hình dáng. Mà lúc này, trong di tích càng có một ít bị nhốt tu sĩ lảo đảo đi ra. Ta ăn trứng bị thối. Chương này là sau đó một cái chuyển hướng kịch bản làm nền, hy vọng không nên quá đột ngột đi. Mặt khác, ngày mai nhân vật chính muốn mở làm, cặc cặc cặc. Tấu chương xong, chương 458, thật có lỗi, ta cũng là thần ẩn đâu. 1, chương 458, thật có lỗi, ta cũng là thần ẩn đâu. 1, chương 458, thật có lỗi, ta cũng là thần ẩn đầu phong bạo ngừng. Khi mông lung ánh nắng đem cái này băng tuyết quốc gia chiếu sáng, mọi người gần như không dám tin tưởng con mắt. Mặc dù hy vọng hồi lâu, thật là nhìn thấy phong tiêu tuyết ngừng, các tu sĩ ý niệm đầu tiên đúng là hoài nghi. Thậm chí có người rủi rủi con mắt, một lần nữa nhìn lại, lúc này mới kinh hô, ngừng, thật ngừng, có người đi ra. Tiếng la nổi lên bốn phía. Nhất thời, Tuyết Thần Miếu di tích bốn bề, một tên, lại một người tu sĩ từ chỗ ẩn thân đi ra, đã chờ mong, vừa khẩn trương. Càng có người, nhảy lên, trực tiếp hướng phía trước chạy đi. Trong sân động, rốt cục tản ra. Xa tiên sinh cơ hồ vui đến phát khóc, hắn muốn định, nhiều nhất chờ cái 3 năm ngày, ai có thể nghĩ tới, lại tiếp tục 2 tháng dư. Nếu không có không muốn buông tha cơ hội, hắn sớm đi. Huyết Vu đại nhân mặc xích hồng áo choàng, đỉnh đầu mấy sợi tóc trắng pháp bố đại vu sư cũng khó nén vui mừng, nhìn về phía hang động chỗ sâu, chớ có làm cho cái kia nhân tộc chạy. Được xưng là Huyết Vu trung niên chiến vu ngồi xếp bằng, trên thân tích thật dày một lớp cho bụi. 2 tháng đến, đúng là cũng chưa hề đủ tới. Giờ phút này, đôi mắt tràn ra, nhất thời có kim quang đâm ra, đứng dậy đi ra ngoài. Với hắn mà nói, cái kia tề bình chỉ là tiện tay có thể giết tiểu nhân vật, hồn nhiên chưa để ở trong lòng. Hắn quan tâm là Tuyết Thần Miếu bên trong biến cố đến tận cùng. Tuyết Thần Miếu bên trong di tích, một mảnh tiêu điều, sốc xếp phá toái kiến trúc, sụp đổ cột đá ở giữa, một mảnh đất tuyết đột nhiên chấn động, hở ra. Sau đó, trên mặt tuyết hiện ra vết rách đen kịt. Tiếp theo, một khối lớn như vậy phiến đá phanh đất bị xúc lên, một bóng người chui ra. Nó người khoác cũ kỹ kiếm khách bảo phục, tay trái cầm kiếm, tay phải duy trì chống lên động tác. Có lẽ là dưới đất ẩn giấu quá lâu, Vệ Vô Kỵ chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, hai mắt đấm lệ trung quanh, chợt ngẩn ngơ, cái kia khô gầy trên khuôn mặt, khỏe miệng run rẩy bên dưới, khàn khàn nói, ngừng cái gì? Ngừng. Phong bạo, ngừng. Vệ Vô Kỵ run giọng nói, vọt người bật lên. Sau đó, dưới thân trong địa động, lưng đeo song đao, một đầu tóc ngắn, đen trắng phức tạp váy ngắn hùng đầu, cùng bưng lấy chỉ bình bát, đói mắt nổi đom đóm duyên không hòa thượng tuần tự leo ra. Ba người đều rõ ràng gầy đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hướng dòng nước xiết nước mắt. Rốt cục, kết thúc. Duyên không hòa thượng run giọng, thần sắc ngơ ngác hùng đầu, cũng kích động bịt miệng lại. Đã hơn 2 tháng, bọn hắn bị vây hơn 2 tháng, trong di tích không có con mồi, liền không có đồ ăn. Ba người trên thân mặc dù mang theo chút thịt khô, lương khô cái gì, nhưng cũng không nhiều. Tại bị phong khóa sau, liền trốn, nghĩ đến cắn răng kháng mấy ngày, chờ đợi phong bạo kết thúc. Kết quả, giải phong xa xa khó đợi. Đồ ăn sớm đã hao hết, nếu không có tu vi bản thân, phàm nhân bình thường, sớm chết đói, dù là như vậy, giờ phút này ba người cũng là mắt nổi đồng đóm. Nhanh, mau đi ra, thừa dịp không có lại phong khóa. Duyên không hòa thượng thúc giục. Vệ Vô Kỵ cùng Hồng Đậu như ở trong mộng mới tỉnh, nhất thời phồng lên chân nguyên, điên cuồng hướng ra ngoài phi nước đại, về phần thăm dò Tuyết Thần Miếu. Sớm không hề để tâm. Trước mạng sống lại nói, ba người trong khi đi bộ, cũng lần lượt nhìn thấy trong di tích còn lại bị nhốt tu sĩ đều bước chân vội vàng, đợi vượt qua ranh giới có tuyết không đợi thở phào, chính là giật mình cảnh giác rút đao. Chỉ gặp di tích biên giới đúng là lít nha lít nhít nhóm lớn tu sĩ tụ tập, những người may mắn còn sống sót tê cả da đầu, bọn hắn tại tuyết nguyên khổ tu mấy năm, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người tu hành. Duyên không sư minh, vệ thí chủ chính kinh ngạc, trong đám người chui ra một đám đầu trọc, chính là thiền tông tu sĩ, các ngươi quả nhiên cũng ở bên trong, cuối cùng phát sinh chuyện gì? Nhìn thấy người quen, ba người tiếng lòng buông lỏng, lẫn nhau hội tụ. Duyên không cười khổ lắc đầu, đại khái giải thích bên dưới, thiền tông tăng nhân đưa lên lương khô, đồ ăn vào bụng, Vệ Vô Kỵ hai người ăn như hổ đói, cũng biết hai thằng đến, bên ngoài tình huống. Tuyết Thần Miếu bên trong, sợ ra đại sự, một tên tăng nhân nói, man tộc thần vũ sư đều trông 2 tháng. Mấy người lúc này mới chú ý tới, xa xa xả tiên sinh một đoàn người, giờ phút này, từng kia ánh mắt cũng đều ném đi qua, rơi vào da kia tím xanh, tóc dài trói thành bím tóc tứ cảnh vũ sư trên thân. Người này, chẳng lẽ là khách cát? Vệ Vô Kỵ nhướng mày, vị kia ẩn thế nhiều năm thiên tài chiến vu, thân là Nam Quốc kiếm thánh đệ tử, hắn biết đến mật tân không ít, trong đó liền có một đầu, 30 năm trước Tây Bắc chiến dịch sau khi kết thúc, Lương Quốc cùng Kim Trướng Vương Đình đều nguyên khí đại thường, nhưng qua chiến dịch này, song phương siêu phàm tu sĩ lại có nhiều đột phá. Lúc đó, man tộc đỉnh cấp thần thông khách các, ngoại hiệu Huyết Vu bước vào thần ẩn cảnh giới, đầu ngọn gió nhất thời có 102, lại dứt khoát bước vào Tuyết Nguyên khổ tu, ý đồ tìm kiếm tấn cấp thần thánh lĩnh vực cơ duyên. Như vậy ở thế nhân trong mắt biến mất, nhưng cũng thành một đoạn thần thoại. Duyên không hòa thượng chắp tay trước ngực, chính là người này, không muốn bị cường giả này, lại cũng bị hấp dẫn tới. Thứ tháng 3 năm 105 trước chính là tứ cảnh, tu vi như thế, vốn nên có năng lực mạnh mẽ xông tới phong bạo, lại cam tâm chờ đợi. Tê, sợ không phải thật có đại sự xảy ra. Trải lấy tóc ngắn, có chút ngốc hồng đầu cũng trông đi qua, bọn hắn tựa như đang chờ người. Làm ở đây duy nhất thần ẩn tu sĩ, khách cắt tồn tại, bản thân liền là tiêu điểm. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều người chú ý tới, khách cắt một đoàn người, nhìn ra xa Tuyết Thần Miếu phương hướng, lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn cũng đang chờ người sao, bị vây ở trong đó vu sư. A, yêu tộc làm sao cùng xen lẫn trong cùng nhau. Mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này, nên đi ra, cũng đều đi ra, bình tĩnh Tuyết Nguyên bên trên, chỉ còn lại có một đám đến từ các đại truyền thừa người tu hành. Canh giữ ở di tích biên giới, không người dám tùy tiện bước vào. Mà khách cắt bọn người, còn tại chờ đợi. Còn có người không có đi ra sao? Lôi lão tay cầm kiếm gỗ đảo, xen lẫn trong một đám tán tu bên trong, nghe tiếng nghị luận, trong lòng một cái ý niệm trong đầu càng mãnh liệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hàn phong cuốn qua bằng phẳng tuyết nguyên, tạo nên một tầng tuyết mạt. Trong di tích, phảng phất có xương trắng phiêu đãng, kiến trúc mông lung, nhìn không rõ. Tại loại này quỷ dị mà yên tĩnh bầu không khí bên trong, rốt cục, trong gió tuyết, dần dần hiện ra một thân ảnh đến. Lại có người đi ra. Thân ảnh kia không cao lớn lắm, xem ra chỉ là bình thường nhân tộc, từ xa mà đến gần, còn không rõ lắm tích. Nhưng mà, cùng còn lại người sống sót điên cuồng chạy trốn khác lạ, người cuối cùng kia lại đúng là đi bộ nhàn nhã. Không có nửa điểm lo lắng, áo bào màu xanh chậm chậm run run, đông dừng, cho người ta một loại cùng thiên địa hòa làm một thể ảo giác. Xa tiên sinh hô hấp dồn dập, vắt tại phía sau tay, tiên lặng làm thủ thế, đầu rắn thân người cùng mình người đầu trâu, hai tên yêu tộc thần thông chấn động, bày ra tư thế chiến đấu. Pháp bố đại vu sư còn lưng thân thể, chống mục trượng, khiếp khiếp mắt. Về phần một thân áo vải thô bảo, trung niên man tộc bộ dáng thần nhí y yên bu, vàng nóng con ngươi moi ra người kia, hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra. Nghi hoặc, a, nhiều người như vậy a. Trong gió tuyết bóng người đến gần, đúng là một người mặc áo xanh người trẻ tuổi. Bởi vì lâu dài chưa tu bổ, mái tóc màu đen dài quá rất nhiều, khoác vẩy vào sau đầu, khuôn mặt bên trên treo mỉm cười, một cặp mắt hắc bạch phân minh, sáng lạn như tinh thần, đồng thời lại phảng phất lắng động vô số tuyến nguyệt. Đó là một tấm, cũng không dịch dung mặt. Một tấm, dù là tại rất nhiều tu sĩ, cũng không xa lạ mặt. Đủ. Tề Bình, là ngươi, Đao Thánh đệ tử. Nữ hài tóc ngắn hồng đầu nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chương 458, thật có lỗi, ta cũng là thần ở đâu. 2. Chương 458, thật có lỗi, ta cũng là thần ở đâu. 2. Vệ Vô Kỵ cũng trợn tròn trong mắt, hắn đương nhiên sẽ không quên gương mặt kia. Thậm chí, hắn còn nhớ rõ bộ quần áo này. Chờ chút, bị nhốt đêm trước, trong sơn động có cái tẩy tủy tu sĩ, cũng là đồng dạng cách ăn mặc. Cho nên, cái kia yêu cầu chỗ tốt, bán tin tức tu sĩ trẻ tuổi, là Tề Bình ngụy trang. Ba người đối mặt, thần sắc phức tạp. Mà nghe được Tề Bình cái tên này, rất nhiều người tu hành cũng đều lộ ra giật mình thần sắc. Hắn chính là cái kia Tề Bình, gần đây quật khởi thiên tiêu. Nghe nói, ngắn ngủi một năm tấn cấp thần thông, còn lấy bí thuật đánh bại Ngọc Kỳ Lân người trẻ tuổi. Khổ tu sĩ bọn họ tin tức bế tắc, đối với Tề Bình không hiểu nhiều, chỉ giới hạn ở mấy trận sự tích, đối với nó ấn tượng cũng dừng lại tại thần thông tu sĩ tầng này. Giờ phút này giật mình không thôi, không nghĩ tới, cái này tân tấn thiên kiêu cũng vào Tuyết Thần Miếu, mà lại xem ra lại tựa như trải qua không tồi, không có chịu đói. Bọn hắn đương nhiên không biết, Tề Bình tại Cửu Châu giám bên trong, cất giữ rất nhiều đồ ăn, đừng nói 2 tháng, che lại 1 năm cũng không thiếu lương thực. Tiểu Hồng Đậu, Tiểu Vô Kỵ lại gặp mặt. Tề Bình mỉm cười gật đầu. Hồng Đậu nhớ tới tại Thái Hư Huyễn cảnh bên trong sự tình, gương mặt đỏ lên, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trừng đến, làm cao lạnh trạng. Vệ Vô Kỵ giận dữ, cảm thấy bị giễu cợt, đang muốn thả vài câu ngoan thoại, đột nhiên một đạo quái dị thanh âm giản mua truyền đến, ngươi chính là Tề Bình, cái kia giết sư đệ ta Tiểu Gia Hỏa. A, chúng ta đợi ngươi đã lâu. Đám người ngạc nhiên, nhìn về phía mở miệng lão giả còn xuống, phát bố đại vu sư. Bọn hắn là đang đợi Tề Bình. Cái kia thần nhì y yên bu, nhưng thật ra là chạy Tề Bình mà đến, không phải là vì Tuyết Thần Miếu a? Mọi người mê hoặc. Sa tiên sinh, người cũng tại. Tề Bình lúc này mới chú ý tới người đi đường này, hơi có vẻ kinh ngạc, cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì cảm ngộ tuế nguyệt thời gian đại đạo, hắn đối với thời gian cảm giác xuất hiện hỗn loạn. Từ ngộ đạo kết thúc, đến đại nhất đại viện trưởng giảng dạy bên dưới, học tập bí pháp, dung hợp bạch tôn thần hồn, đến mức triệt để dung nhập tự thân, hắn đều hoàn toàn không để ý đến thời gian tồn tại. Hoặc là nói, tại trong cảm nhận của hắn, mình tại Tuyết Thần Miếu bên trong, đại khái là ở lại mấy ngày. Chỉ là dưới mắt xem xét, tựa hồ đã đoán được chút vấn đề. Hắn vừa nhìn về phía áo bào đỏ kia giả vu sư, cao mày nói, "Ma tộc, người sư đệ, Đô Lan, ngươi là sư minh của hắn, chờ ta hồi lâu, cho nên ngươi là đến báo thủ, người bên cạnh ngươi là tìm đến giúp đỡ." Một cái chớp mắt này, hắn chỉ dựa vào đối phương một câu, suy đoán ra trải qua. Pháp bố đại vu sư sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, "Không hổ là lương quốc danh bộ, hoàn toàn chính xác thông minh, lão phu lần này đến, chính là muốn giết ngươi báo thủ." Thần thánh lĩnh vực không xuống phàm trần, cực ít sẽ đối với hậu bối xuất thủ, đó là làm hư quy củ sự tình. Cho nên, báo thủ chính là cái quang minh chính đại lý do. Không thích hợp. Tề Bình nhạy cảm phát giác, không chỉ là như vậy, nhưng nhất thời cũng khó truy đến cùng. Hắn nhìn về phía Xà Tiên Sinh ba yêu, các ngươi cũng là tới giết ta. Xà Tiên Sinh cười lạnh, như yêu quốc xuôi nam, ngươi tất thành hỏa lớn. Tề Bình nghiêm túc gật đầu, có đạo lý, ngươi thân là ứng phái lãnh tụ một trong, hoàn toàn chính xác có đầu đủ lý do giết ta, cái này rất hợp lý. Xà Tiên Sinh sững sờ, đột nhiên căm tức, Tề Bình, nơi này không phải kinh đô. Chứa được ít làm ra một bộ tỉnh táo lạnh nhạt tư thái, ngươi bất quá chỉ là thần thông, trên đời này muốn giết ngươi không khó. Ta Man Diêu lưỡng tộc, một tôn thần ẩn, 3 vị thần thông ở đây, ngày này sang năm liền là của ngươi ngày rỗ. Thần ẩn. Tề Bình nhìn về phía cái kia trung niên vu sư, ánh mắt tại đối phương quần áo rách nát bên dưới vẽ lấy đỏ nhạt hoa văn tím xanh trên da dừng lại chốc lát, chân thành nói, ta nhớ được, có người nói man tộc tại Tuyết Nguyên bên trong có cái tứ cảnh xuất quan, ta tưởng rằng xuôi nam trợ chiến, bây giờ xem ra là chạy giết ta tới. Ân, đội hình này hoàn toàn chính xác tính để mắt ta. Cho tới giờ khắc này, hắn như cũng nhẹ nhõm lạnh nhạt, thậm chí ngay cả dáng tươi cười cũng không biến mất qua. Mà bốn bề tu sĩ đã là xôn xao. Một thần ẩn, tam thần thông, chỉ vì vây giết một tên tam cảnh, như vậy thủ bút, mấy trăm năm này cũng là lệ đầu. Vệ Vô Kỵ trợn tròn trong mắt, hồng đầu kinh ngạc thất thần. Lửa giận trong lòng tán đi, lại sinh ra khẩn trương cùng đồng tình đến. Quá tuyệt vọng, chỉ một tên tứ cảnh xuất thủ, liền đủ để diệt sát bất luận cái gì tam cảnh, huống chi còn có ba cái giúp đỡ. Đây là vô giải sát cục. Thế công tử, về di tích. Mau trở về di tích. Đột nhiên, một cái giản mua thanh âm tê tâm liệt phế vang lên, đúng là Lôi lão. Giờ khắc này, lão đạo sĩ la hét, trong di tích có trận pháp, còn có một chút hy vọng sống, lưu tại bên ngoài ngươi đánh không lại, đi mau. Một câu bừng tỉnh người trong động. Nhất thời, ở đây bộ phận đạo môn, thư viện tu sĩ cũng đều phát ra tiếng thúc giục, bọn hắn không có năng lực cùng khách các quyết đấu. Lẫn nhau mặc dù tính đồng môn, nhưng nói cho cùng, không quen nhau, phát ra tiếng thúc giục đã là cực hạn, cũng không thể vì người chưa từng gặp mặt đồng môn liều mạng. Không có nghĩa vụ này. Tiếng la bên trong, tên kia thần nhì ỷ Điển Vu nhìn chằm chằm Tề Bình, giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng bên trong, lộ ra càng nồng đậm nghi hoặc. Người đi không được, tiếng gầm bên trong, một thân áo bào đỏ, đỉnh đầu mấy sợi tóc trắng pháp bố đại vu sư nhếch răng cười, thân ảnh bỗng nhiên dâng lên, thăng lên giữa không trung. Phốc phun ra máu tươi, đồng thời, nâng lên trong tay một trượng, lấy trượng viết hay, lăng không phát hỏa. Trong chớp mắt, một cái đường kính vài chục trượng, phức tạp thần bí huyết sắc đồ đằng ngưng tụ, tại vu sư trước người xoay tròn. Thiên địa bỗng nhiên lờ mờ. Đỉnh cấp thần thông, có người kinh hô, thông qua hội tụ thiên địa nguyên khí, đánh giá ra cảnh giới. Tên này giả vu sư, lại cũng là hiếm thấy đỉnh cấp thần thông. Xong, Lôi lao sắc mặt trắng bệnh, lòng sinh vô lực, hắn mặc dù cảnh giới thấp, đã thấy nhiều biết rộng, Tề công tử chớ nói chỉ có thần thông nhị trọng, cho dù vẫn có yêu tộc luận võ lúc thực lực, cũng bất quá cùng pháp bố đánh ngang. Huống chi còn có tứ cảnh áp trận. Đây là một trận không chút huyền niệm săn bắn, nhất định lại một tên thiên kiêu vẫn lạc. Đáng tiếc, không kịp chạy trốn coi như nhập di tích, cũng chỉ là chết muộn mọi người bị quan. Chỉ có số người cực ít chú ý tới, dù là ở đây dưới tuyệt cảnh, cái kia gọi là Tề Bình, thanh danh vang dội người trẻ tuổi, như cũng bình tĩnh. Đi. Cuồng bạo tiếng gầm bên trong, pháp bố đại vu sư dùng một trượng mũi nhọn, tại xoay tròn hình tròn huyết đồ đằng trung ương một chút. Đồ đằng bên trong, đột nhiên chui ra một con sói thủ thân rồng khổng lồ hư ảnh, hướng Tề Bình đánh tới. Đó là man tử tín ngưỡng lang thần đồ đằng. Dầm 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 những nơi đi qua, thật dày tuyết động hướng hai bên nhấc lên, giống như nước biển tách ra, cuối cùng chính là thiếu niên áo xanh. Ai? Có người thống khổ hai mắt nhắm lại. Nhưng mà, một giây sau, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, sói kia thần hư ảnh dễ như trở bàn tay, xuyên qua Tề Bình lồng ngực, hóa thành màu đỏ khói nhẹ, chậm chậm phiêu tán. Đỉnh cấp thần thông toàn lực, lại không bị thương cùng Tề Bình mảy may. Tề Bình cũng chưa hề đụng tới, ánh mắt trong trẻo như hôm qua, khóe miệng giơ lên, âm thanh trong trẻo quen quẩn, chỉ là như vậy, tựa hồ còn chưa đủ đâu. Cái gì? Pháp bố đại vu sư nghẹn họng nhìn chân chối. Phía dưới, tên kia từ đầu đến cuối, không nói lời nào thân nhì ỷ Điền Vu, rốt cục mở miệng, hắn không còn nửa điểm kinh thị, chỉ có ngưng trọng, ngươi là Tề Bình mỉm cười, thật có lỗi, ta cũng là thần ẩn đâu. Tuyên Nguyên, tiến tĩnh. Cảm tạ thư hiếu, tối hổ con 1500 tệ khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 459, thần ẩn chi chiến 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 459, thần ẩn chi chiến 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 459, thần ẩn chi chiến 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu thần ẩn. Tuyết Nguyên bên trên, khi Tề Bình cười nhẹ nói ra những lời này đến, hết thảy thanh âm phảng phất biến mất. Phu cận những người tu hành, trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra mê võng, sau đó, trên mặt hiện ra ánh mắt khiếp sợ. Tứ cảnh, thần ẩn. Trên thế giới này, đào lên mấy vị xét đánh không thông ngũ cảnh, thần ẩn liền đã là tuyệt đại đa số tu sĩ, cuối cùng cả đời theo đuổi điểm cuối cùng. Dù là như vậy, mấy trăm năm qua, đặt chân cảnh này có thể đến được trên đầu ngón tay. Đây cũng là, tại khách cắt đến sau, không người tin tưởng Tề Bình có thể còn sống nguyên nhân, không ai có thể đoán được, tên kia gần đây thanh danh vang dội tuổi trẻ thiên tiêu. Lại, không ngờ bước vào tứ cảnh. Làm sao có thể? Xanh sao vàng gọn, thân là kiếm thánh đệ tử Vệ Vô Kỵ nẹn ngào kêu sợ hãi, lại không nửa điểm lạnh nhạt tiêu nào. Trong lòng hắn ý niệm đầu tiên, chính là không tin. Dù sao, hắn rõ ràng biết được, ngay tại một năm. Không, thậm chí không đến một năm trước, Tề Bình vẫn chỉ là tẩy tủy. Hai tháng trước, hắn biết được nó đã bước vào tam cảnh, thậm chí khả năng không chỉ nhất trong lúc, mặc dù kinh ngạc quẩy bài, nhưng trong lòng, vẫn có chút khâm phục. Hắn cũng tương tự có tam cảnh nhị trọng tu vi. Mọi người bất quá đánh ngang mà thôi. Có thể hôm nay, hắn lên một giây, còn đang vì Tề Bình vẫn lạc mà tiếc hận, một giây sau, liền phát hiện trong lòng túc địch đã đặt chân thần ẩn cảnh giới. Đem hắn bỏ xa. Trong lòng kiêu ngạo, bằng nát bét. Hắn muốn chất vấn, có thể ngạnh kháng pháp bố đại vu sư một kích, hoàn toàn vô hại, thêm nữa khách cắt thần thái, đã chứng minh điểm ấy. Chứ thần ẩn, không có còn lại khả năng. Tứ cảnh. Hắn vào tứ cảnh hồng đậu thiếu nữ ngơ ngác sử tại nguyên chỗ, nỉ non, nhớ tới trong huyễn cảnh kinh lịch, chỉ cảm thấy song phương càng ngày càng xa. Nơi xa, Lôi lão cũng là đứng chết trận tại chỗ, nhất thời không thể tin được sự thật này, hắn đều như vậy, huống chi những cái kia, quanh năm tại Tuyết Nguyên khổ tu, ngăn cách với đời người tu hành. Nhân gian lại thêm một vị đại tu sĩ một người tu sĩ thì thảo, hỏi, cái này Tề Bình, tu hành bao lâu? Nghe nói, không đủ 2 năm một người khác nói ra. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi, mình rốt cuộc tại Tuyết Nguyên tu hành bao nhiêu tuế nguyệt? Không đủ 2 năm. Từ phàm nhân bước vào tứ cảnh, đây là cỡ nào dạng yêu nghiệt, chỉ sợ chỉ có mấy vị kia thần thánh lĩnh vực năm đó mới có thể muốn so. Đi. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt chấn kinh hòa tan khẩn trương cảm giác, không ít người lại sinh ra đồng dạng muốn trở về trần thế suy nghĩ, nhìn xem ngoại giới đến tột cùng phát sinh bao nhiêu biến hóa. Mà so với những người này, rung động nhất hay là đội săn giết ngũ. Xà tiên sinh như bị sét đánh, con mắt cơ hồ trừng lồi ra đến, làm sao có thể? Ngươi nhất định là dùng cái biện pháp gì, chớ có nghe hắn lừa gạt. Hắn không tin, hoặc là nói không muốn tiếp nhận khả năng này. Giữa không trung, lơ lửng pháp bố đại vu sư đồng dạng không muốn tin tưởng, hắn gầm thét một tiếng, cầm nắm một trượng tay thốt nhiên dùng sức. Giang giác âm thanh bên trong, một trượng đỉnh bảo thạch vỡ vụn. Cái kia khổng lồ, hình quyên đồ đằng bộ phát ra chói mắt duyệt quang, lại là hai đầu lang thần hư ảnh chui ra, lẫn nhau dây dưa, giống như song long hy châu, hướng Tề Bình rào sát đi qua. Một kích này, không giữ lại chút nào. Tôn kép lại nhép. Tề Bình nhíu mày, đứng tại chỗ bất động, chỉ là nâng tay phải lên, lăng không một chảo. Nhất thời, thiên địa biến sắc. Phương viên mười dặm, thiên địa nguyên khí hướng hắn hội tụ, đây cũng là thần ẩn uy năng, không còn dựa vào khí hải, mà là chỉ lên trời mượn lực. Cái kia hai đầu hư ảnh gào thét một tiếng, phi tốc thu nhỏ, lại bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng xé nát. Phúc. Pháp bố đại vu sư miệng phun máu tươi, lung lay sắp đổ. Hắn rốt cục xác định đối phương cảnh giới. Tuyết thần miếu. Chẳng lẽ là Tuyết thần miếu xả tiên sinh đột nhiên hiểu được, ngươi sao lại đột nhiên nhập thần ẩn, nhất định là Tuyết thần miếu bên trong nội đạo. Cho nên, trước đây phong bạo cũng là ngươi giở trò quỷ. Không, là ngươi nhà Bạch Tôn đại nhân giở trò quỷ. Tề Bình lười nhác giải thích. Bất quá, phong bạo sở dĩ dừng đích thật là hắn từ nội bộ đóng lại. Cho nên, cũng không tính sai. Câu nói này rốt cục giải khai mọi người nghi hoặc, mặc dù vẫn không thể tưởng tượng, nhưng tối thiểu có cái giải thích. Cùng tiến lên đột nhiên, tên kia trung niên man nhân hình dạng thần nhị yển vu mở miệng. Lại muốn quần đầu. Cũng không phải là vô sỉ, mà là hắn bén nhạy phát giác được, cái này nhân tộc người trẻ tuổi có chút không đúng. Nói đúng ra, không giống như là mới vào thân ẩn. Trên thân khí tức hùng hậu nội liễm, đây cũng là hắn mới đầu không có phát giác duyên cớ. Mà vừa rồi Tề Bình hiện ra, cùng thiên địa câu thông khí tượng, làm hắn sinh ra cái suy nghĩ, có lẽ người này cũng không phải là thần ẩn nhất trọng, mà là cao hơn. Đang khi nói chuyện, trên người hắn rách dưới áo bào phần phật run run, màu xanh tím trên cơ bắp, màu đỏ nhạt hoa văn hô hấp giống như lấp lóe. Phanh! Hắn chỉ phóng ra một bước, tiếng gió liền phá toái, trong chớp mắt xuất hiện tại Tề Bình trước người, một quyền hướng Tề Bình đập tới. Một quyền này dẫn dắt gió tuyết đầy trời, quá nhanh. Vây xem đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng, chỉ thấy khách cắt một quyền đã đánh vào Tề Bình trên thân, nhưng lại không có huyết đục sụp đổ. Tề Bình thân ảnh lại như nước gợn dập dần mở. Thứ ảnh, giả tượng. Khách cắt con ngươi đột nhiên co lại, bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ, liền muốn nhanh lùi lại, nhưng lại đã chậm, chỉ gặp hư ảo Tề Bình cất bước chủ động đâm vào trên người hắn. Chật, Tề Bình biến thành một cái phong cách cổ xưa tròn trịa tiểu kính, một ngụm đem khách cắt nuốt vào thái hư với cảnh. Vừa rồi Tề Bình đúng là cựu châu giám lạc ấn phó bản. Vậy chân chính Tề Bình ở nơi nào? Ý nghĩ này sinh ra sát na, pháp bố đại vu sư sợ hãi cả kinh, đột ngột tiêu đốt tinh huyết, hóa thành một ánh lửa, hướng nơi xa bỏ chạy. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Không khí đẩy ra gợn sóng, hiện ra Tề Bình thân ảnh, chỉ gặp hắn đạp không mà đi, mấy bước liền đuổi kịp pháp bố. Một tay đánh ra ngoài, một viên vàng nóng ánh phong chữ, chống ra thiên địa, như lưới lớn bao lại Hồng Y vu sư. Không, lão giả còn xuống thét lên, ý đồ phản kháng, lại hoảng sợ phát hiện, tất cả lực lượng đều biến mất. Tại đại cảnh giới áp chế xuống, hắn trong nháy mắt rơi xuống phàm trần. Bành! Ngay cả một câu ra dáng lời kịch đều không có ném ra, liền hóa thành một chùm huyết vũ, nhuộm đỏ tuyết bay. Đỉnh cấp thần thông, lại như vậy liền chết. Phía dưới, Xà Tiên Sinh cùng hai tên yêu tộc thần thông vong hồn đại mạo, nơi nào còn có phản kháng tâm tư. Xà yêu kia miệng phun nồng lục sắc khí độc, cuồn cuộn như lang yên, cả người lại hóa thành nguyên hình, đào đất trốn chạy. Cái kia Nưu yêu nằm trên mặt đất, hóa thành hỏa diễm thân yêu, hướng phương Bắc phi nước đại. Không từ mà biệt, là vì thất lễ, nên giết. Tề Bình thanh âm bay tới, tiếp theo, một cỗ bàng bạc đáng sợ thần thức, quét ngang đại địa. Hai tên thần thông yêu tộc như bị sét đánh, trong nháy mắt bị chấn nát thức hải. Xà yêu đông cứng dưới lòng đất, Nưu yêu ầm vang ngã xuống, tóe lên một chùm tuyết lãng. Nếu nói pháp bố loại này đỉnh cấp thần thông, Tề Bình còn phải toàn lực, loại này phổ thông tam cảnh, quả nhiên là trong nháy mắt có thể giết. Đương nhiên, nếu chỉ là bình thường tân tấn thần ẩn, cũng rất khó làm đến điểm này. Nhưng hắn không phải. Thôn vệ Bạch Tôn thần hồn sau, dựa theo nhất đại thuyết pháp, tinh khiết lấy câu thông thiên địa chi lực tới phân chia, hắn đã có thể so với thần ẩn nhị trọng. Thời gian mấy mắt, ba tên thần thông đều vẫn lạc, nhìn vây xem các tu sĩ tim mật rung mạnh, nhất thời ngây người. Xà tiên sinh càng là sắc mặt trắng bệnh, phu phu một tiếng ngã ngồi tại đất. Hắn là binh pháp đại sư, tự thân tu vi rất yếu, đã mất đi đào tẩu động lực. Hắn không thể quất chính mình hai cái tát, vì sao muốn đần độn tại bực này hai tháng? Nhưng mà Tề Bình lại không giết hắn, người này còn hữu dụng, hắn sở dĩ cùng nhất đại phối hợp, dùng kế trước vây khốn khách cắt nói cho cùng, vẫn là vì tăng cường phần thắng. Khách cắt 30 năm trước liền đã là tứ cảnh, tuy nói đến cảnh giới này, mấy chục năm khổ tu, cũng chưa chắc có thể tiến lên bao nhiêu. Nhưng hắn sẽ không nhỏ nhìn địch nhân. Như hai người lực lượng ngang nhau, cái này ba tên thần thông là sẽ trở thành áp đảo lạc đà dâm dạng. Cho nên Tề Bình lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trước hết giết tam thần thông, dạng này mới có thể buông tay quyết đấu khách cắt. Giang giác. Quả nhiên, ngay tại Tề Bình liên chạm ba người đồng thời, nơi xa truyền ra mặt kính tiếng vỡ vụn, cựu châu dám mặt kính hiện ra giống mạng nhện vết dạng. Một cái màu xanh tím năm đấm đánh ra, một cái gần như trần chuồng, bắp thịt cuộn cuộn, bẩn thỉu man nhân đi ra. Trở tay muốn bắt, nhất đại viện trưởng cũng đã điều khiển tấm gương, hóa thành lưu quang bỏ chạy, truyền âm Tề Bình, gia hỏa này có chút mãng, ngươi coi chừng. Cam. Tề Bình im lặng, cũng không dám chủ quan, không có rông dài nói nhảm, hắn cánh tay phải hất lên, cổ tay hơi chầm xuống, từ trong không khí chậm rãi rút ra chiến mâu hình thái thần phù bút. Tề Bình lăng không dậm chân, mới đầu hành động, tiếp theo phi nước lại, mùi thương ở trong không khí tỏa ra bén nhọn gào thét. Tới gần khách cát, hắn trầm giọng gầm nhẹ, thân eo như cối xay, kéo theo cánh tay xoay tròn, cánh tay kéo theo trường thương, nặng nề chiến mâu quét ngang. Trước người tuyết động giơ lên, hiện lên mặt quạt nổ tung một đám mấy chục tấm cao tuyết lãng. Trường thương ở không trung quét ra thê lương rít lên. Khách cắt râu tóc bay lên, vàng nóng con ngươi giống như trong mưa đèn lớn, hai tay gác ở trước người, lại lấy thân thể ngạnh kháng thần binh. Vâng. Chương 459, thần ẩn chi chiến 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 459, thần ẩn chi chiến 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 2, tiếng gió trước bị áp xúc, tiếp theo nổ tung, lấy hai người làm trung tâm, tuyết động hiện lên hình cái vòng quyết tán, nhấc lên tuyết lãng gần trăm trượng, che khuất bầu trời. Đi, đi mau. Duyên Không Hỏa thượng hoảng sợ kêu to, một tay kéo vệ vô kỵ, một tay kéo hồng đấu, mở ra hai chân hướng nơi xà phi nước đại. Còn lại tu sĩ cũng như ở trong mộng mới tỉnh, giống như bị biển động truy đuổi người bình thường, liều mạng phi nước đại. Tứ cảnh giao thủ, bọn hắn những người này, một cái sơ sẩy, như cho dư ba quất chúng, không chết cũng tàn phế. Có chạy chậm, sửng sốt sinh sinh bị tuyết lãng đánh bay, gào thét lên hướng tại chỗ rất xa rơi xuống, vô cùng thế thảm. Thẳng đến một đám người kéo ra đầy đủ khoảng cách, mới ngừng chân nhìn lại. Chỉ thấy hai người giao chiến chỗ, trên mặt đất tuyết động lại biến mất. Cái kia hơn ngàn năm tuyết động bị thổi tan, lộ ra bao trùm bằng cứng đen kịt nham thạch, giống như thành tự nhiên đấu thú trưởng. Tề Bình đứng tại một đầu, cầm nắm ám kim chiến mâu, mặt không biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hắn hổ khẩu đã vỡ nát, đang nhanh chóng khép lại. Quá cứng. Tề Bình thầm mắng, cái này chiến vu thân thể, không biết là thế nào luyện, tại va chạm một khắc này, nó hai tay cơ bắp sụp đổ, mật độ tăng cường gấp trăm ngàn lần, lại cùng thần phù bút tương xứng. Phải biết, tại hắn sau khi tấn cấp, đã có thể hoàn mỹ khống chế thần phù bút. Đây chính là đem huyết nhục bí pháp luyện đến cực hạn dáng vẻ sao? Toàn thân có thể so với thiên giai pháp khí. Tề Bình nhớ tới Tây Nam Đại Tuyết Sơn bên trong, cái kia giống như pho tượng vũ vương. Ô, phong tuyết dần dần tan đi, hiện lộ ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Khách các không ngờ hóa thân cao 3 mét cự nhân, trên thân không đến sợi vải, màu xanh tím cơ bắp hở ra, cả người, toàn thân trên dưới, tất cả đều là cơ bắp. Lộn xộn tóc đen phất phới, nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi, rất tốt." Hắn không có để ý chết đi pháp bố, mà là khóa chặt Tề Bình, "Ta đã thật nhiều năm, không có gặp được ra dáng địch nhân rồi, ngươi, rất tốt." "Phi, nói thật giống như ngươi rất mạnh một dạng, có loại đi kinh đô đơn đâu à, còn không phải cậu thả tại Tuyết Nguyên." Tề Bình chế giễu, "Còn tốt, tối thiểu không giống ngươi, nói là khổ tu, có thể qua mấy thập niên, vẫn yếu như thế, ta hơn một năm liền đuổi kịp." Giết người chu tâm. Khách cắt giận dữ, gương mặt hai bên leo lên giống như hỏa diễm đường vân, người muốn chết. Nói, hắn cao cao nhấc lên chân phải, nằm ngang bước ra, đại địa giận nước, bày ra võ phu trung bình tấn. Sau đó, hắn nguyên địa nhảy dựng lên, chân trái nâng lên, rơi xuống, chân phải nâng lên, rơi xuống. Một màn này có chút quỷ dị, làm cho Tề Bình liên tưởng tới mặt bôi thuốc màu, đầu đội lông vũ, quay chung quanh đống lửa, giơ búa đá khiêu vũ dã nhân. Khách cắt giờ phút này, giống như lúc tế tự vũ sư nguyên địa nhảy gọn, cử chỉ quái dị, mỗi một lần rơi xuống, đại địa đều dạn nước sụp đổ. Nhảy mấy lần, đột nhiên, dồn khí đan điền, hữu quyền trực kích. Chiến đấu này phong cách, cùng Tề Bình quen thuộc thần ấn khác lạ, mang theo dã man hương vị. Một quyền đánh ra, lôi ra tàn ảnh, không khí chấn động, phát ra trầm thấp khiếu minh, từng vòng gợn sóng đẩy ra. Tiếp theo, tại Tề Bình ngạc nhiên trong ánh mắt, khách cắt tay phải lại điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt kéo dài vài trăm mét, đường tính không ngừng mở rộng, đến Tề Bình trước người lúc, nắm đấm kia đã lớn như sân nhạc. Ngoa tào, phi, hay là bố cày? Tề Bình kinh ngạc, đem chiến mâu đưa ngang trước người, phanh một tiếng bị nện nhào lộn bay ngược. Bên ngoài thân hắn cương khí điên cuồng lấp lóe, làn da da bị nẻ, như là che kín vết dạng bình sứ. Lại trong khi hô hấp chữa trị, tứ cảnh sau, đoạn chi trọng sinh năng lực đạt được tăng cường. Thử. Tề Bình cắn chặt răng, thư nhẹ một tiếng, quay cuồng trăm trượng sau, ngừng thân thể, một lần nữa vọt tới trước, đã thấy một cái nắm đấm to lớn, lần nữa đập trúng bộ ngực hắn. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn chuyển đổi sách lược, nếm thử né tránh, nhưng mà cùng là thần ẩn, hai người tốc độ phản ứng thần kinh gần như xu thế cùng, mà khách cắt thân thể quá nhanh. Tề Bình vô luận như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi nệ gõ. Mà ở phía xa các tu sĩ trong mắt, khách cắt hai tay đã hóa thành một đoàn mơ hồ không rõ tàn ảnh, đầy trời đều là nắm đấm, đem Tề Bình bao phủ trong đó. Tề Bình chỉ có thể kiệt lực, lấy thần phù bút cùng cương khí chống cự, rơi vào hạ phong. Cái kia Tề Bình bị động một tên lão tu sĩ lo lắng, ma tộc chiến vu cực am hiểu thể thuật, cận chiến chém giết, thiên hạ đệ nhất. Bây giờ bị đẩy vào trong đó, khó khăn. Một tên khác người tu hành cũng nói, cũng không tốt nói, còn phải xem hắn bản mệnh thần thông như thế nào, tỉ như nếu là thư viện đại tiên sinh ở đây, liền không sợ khách cắt. Bước vào tứ cảnh sau, bình thường thuật pháp đối với nó cũng vô hiệu, đại tu sĩ nhiều truyền tu bản mệnh thần thông. Cái này có tương sinh tương khắc thuyết pháp, tỉ như ngư toàn cơ chủ thủy hành, gặp được thổ hành thần ẩn, liền bị khắc chế. Đại tiên sinh có thể hóa thân văn tự hồng lưu, khách cắt nhục thể khó mà có hiệu quả. Bành 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 thời khắc này Tề Bình, đương nhiên không biết ngoại giới người nghị luận, sắc mặt hắn khó coi, kiệt lực chống cự, mắt chỗ gặp, chỉ có đầy trời quyền ảnh. Phong tự thần phù hiệu quả không tốt, Tề Bình chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng mà hắn nhưng lại chưa vội vã dùng bản mệnh thần thông, mà là né tránh ở giữa, đại nao điên cuồng một chuyện, nếm thử bắt nắm đấm quy tích. Cùng lúc đó, hắn chỗ sâu trong con người, thần phù bút hư ảnh hiện hiện, đang điên cuồng phát họa lấy cái gì? Cùng là thần ẩn, lại có được hồi đương năng lực, Tề Bình quyết định mượn khách cát, rèn luyện tự thân, để có chút lô mãng cảnh giới vững chắc xuống. Phúc. Lần nữa phun ra máu tươi, Tề Bình quần áo đã bị nhuộm đỏ, trong lòng cảm giác nặng nề, thương thế tốc độ khôi phục bắt đầu giảm bớt. Cũng may, cũng không xê xích gì nhiều. Uống. Tề Bình gầm nhẹ một tiếng, run lên ám kim trường thương, chân nguyên quan chú, hướng xuống lao xuống, mùi thương bộc phát ra chói mắt duyệt quang, hình thành một đạo rưỡi hình tròn khí giới. Âm ầm từng tầng hình cái vòng khí lang hiện hiện, khách cắt nắm đấm bỗng nhiên nổ tung, huyết nhục sụp đổ, lộ ra bạch cốt âm u tiếp theo, bạch cốt vỡ vụn, từng đoạn đứt gãy, chỉ còn lại cổ tay. Cổ tay tiếp tục nổ tung, như là bị lợi kiếm bổ ra đốt chúc, thời gian nháy mắt, khách cắt một cánh tay hoàn toàn biến mất. Nhưng mà khách cắt lại chỉ là cười lạnh một tiếng, bả vai lắc một cái, một đầu cánh tay mới trong chớp mắt mọc ra. Tề Bình trong lòng trầm xuống, mượn lực thoát khỏi khốn cảnh, chợt hắn thu hồi chiến mâu, đột nhiên rơi trên mặt đất, đem hai tay chắp sau lưng, nâng lên chân phải, nằm ngang đặt đất, có chút trầm xuống, sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng lên, chân trái nâng lên, rơi xuống, chân phải nâng lên, rơi xuống. Nó tiếp tấu, động tác lại cùng khách cắt không khác nhau chút nào. Đây là thần phù bút sao chép năng lực. Hắn đang làm cái gì? Vệ Vô Kỵ giật mình nói. Hồng Đậu ngơ ngác nói, hắn giống như đang bắt chước dạng này hữu dụng không? Mọi người nghi hoặc, khách cắt nhục thân cường đại, có thể làm được lấy người vì binh khí, ngươi học có tác dụng gì? Có người lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà sau đó phát sinh một màn, lại làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp khi Tề Bình đồng dạng nhảy lên vũ đạo, khách cắt công kích lại bị hắn hoàn toàn tránh thoát, cái kia đẩy trời quyền ảnh, phiến la không dính vào người. Tề Bình thì đón công kích, một chút xíu tới gần đối phương. Lúc này mới có người hậu chi hậu giác ý thức được Tề Bình nắm giữ là khách cắt công kích tiết tấu, từ đó tiến hành hoàn mỹ dự phán. Thật sự có người có thể làm được điểm ấy sao? Trong sự nghi hoặc, khách cắt đình chỉ không có ý nghĩa công kích, trên mặt của hắn chưa từng có ngưng trọng, ngươi cho rằng có thể tránh thoát? Tề Bình cũng ngừng lại, chẳng lẽ không có khả năng? Khách cắt cười, sau đó thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, liên tục tăng lên, hóa thành cao 10 mét, trên thân cơ bắp giống như cổ thụ chọc trời cành lá đan chen khó gỡ sợi dễ. Hắn mỗi một tia cơ bắp, sợi đều bị ý chí khống chế, đạt đến người cực hạn. Cặp mắt của hắn bốc cháy lên, khí tức cùng thiên địa tương liên, giống như cùng thế giới dung hợp. Hắn túi người, giống như tiền sử cự thú, lần nữa đánh ra đẩy trời quyền ảnh, tuyết nguyên đại địa chấn động, nơi xa dãy núi phát sinh tuyết lở. Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Mỗi một quyền của hắn đều có thể đánh chết một tên đỉnh cấp thần thông. Đích thật là cùng đạo môn, thư viện khác lạ phương thức chiến đấu, đơn giản, thô bạo, đáng sợ. Lần này, dù là thần phù bút cũng theo không kịp đối phương tiết tấu, hoặc là nói, Tề Bình thân thể này không thể thừa nhận. Phanh, phanh, phanh. Tề Bình thân thể giống như trong biển động thuyền nhỏ, bấp bên, huyết đục sụp đổ, lại xây lại. Trong lúc đó, hắn nếm thử mấy lần phản kích, mặc dù cũng đánh nổ mấy lần khách cắt cánh tay, nhưng đối phương nhục thể lại phản phất tận chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Vô luận đánh nổ bao nhiêu lần, đều có thể chớp mắt phục hồi như cũ. Cho nên, ngươi bản mệnh thần thông chính là vô hạn sinh cơ, điều khiển đến cực hạn thân thể. Tề Bình minh ngộ. Khách cắt huy quyền không ngừng, cười lạnh nói ra, ngươi biết lại có làm sao, ngươi chống đỡ được sao? Một giây sau, nắm đấm của hắn đột nhiên định trụ, bị Tề Bình đưa tay, ngạnh sinh sinh bắt lấy. Sau đó, hắn lau máu trên mặt, mỉm cười, ngăn không được, nhưng Lương Quốc có một câu chuyện xưa, quyền sợ trẻ trung, ta rất hiếu kỳ, ngươi như giả, có hay không còn có thể vùng động quả đấm? Cái gì? Khách cắt phát sinh bất an. Chợt, liền gặp Tề Bình khe khẽ thở dài, đột nhiên ngẩng đầu, lộn xộn dưới sợi tóc, hai con ngươi bình tĩnh mà tăng thương. Thời gian, cảm tạ thư hiếu, mặc dư dư 1500 tệ khen thưởng bỏ phiếu. Đấu chương xong, chương 460, trảm thần 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 460, trảm thần 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 460, trảm thần 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu thời gian. Đây là Tề Bình bản mệnh thần thông mà ở qua lại thời gian, lại lấy hoàn nguyên danh hào tồn tại. Dù là như vậy, tại nhiều mặt tận lực giữ bí mật, cùng hắn quật khởi ngắn ngủi nguyên nhân bên dưới, tuyệt đại đa số người tu hành cũng không biết Tề Bình bản mệnh thần thông là cái gì. Khách cắt đồng dạng không biết, nhưng hắn trong lòng còn có cảnh giác, tựa như hắn vì an toàn, tình nguyện tại bên ngoài khổ đợi 2 tháng một dạng, cùng ngoại hình khác lạ, hắn cũng không lỗ mãng. Dù là tại chiếm hết thượng phong lúc, vẫn chưa buông lỏng. Cho nên, tại Tề Bình phun ra hai chữ này sau, hắn không có tiếp tục công kích, mà là dẫn dắt toàn thân mỗi một cây sợi cơ đục, mỗi một đầu thần kinh, đề phòng khả năng đến nguy hiểm. Không có thiên băng địa liệt, không có huyền diệu thuật pháp. Băng lãnh cô tịch tuyết nguyên bên trên, cuốn lên một cơn gió mát, thổi lên đen kịt dạn nước trên tảng đá, một tầng tuyết mỏng. Tia sáng bắt đầu biến ảo, đầu tiên là bộ phát sáng rực, sau đó đột nhiên tối xuống, vòng đi vòng lại, khách cắt nghi ngờ đứng lặng nguyên địa. Mơ hồ cảm nhận được một cỗ tuế nguyệt quần quần khí tức tràn ngập ra, đem hắn bao phủ. Đối với cái này, hắn cũng không lạ lắm. Tuyết nguyên khổ tu 30 năm, hắn đã từng nhiều lần đặt chân tuyết thần miếu, tìm hiểu thêm cổ bích họa, chỉ là nơi này rõ ràng không phải tuyết thần miếu, chính mình cũng không lĩnh hội, vì sao vẫn có cảm xúc? Khách cắt không hiểu, nhe răng cười một tiếng, ý đồ huy quyền, sau đó nghi hoặc phát hiện, động tác của mình càng trở nên cực kỳ chậm chạp, phản phất thân xa vào đầm lầy. Đây chính là hắn thần thông. Khách cắt tâm niệm lóe lên, tiếp theo, hắn nghe được tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thanh âm đến từ nơi xa, đứng ngoài quan sát đám người. Giờ phút này, tại bọn hắn thị giác bên dưới, cao lớn như sơn nhạc khách cắt nắm đấm bị nhỏ bé Tề Bình bắt được. Hai người phảng phất đấu sức. Không đối.
Vệ Vô Kỵ nghẹn nào, khách cắt làm sao tại?
Ra đi.
Đúng vậy, ra đi. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, vốn là trung niên man nhân hình dạng khách cát, lại mắt trần có thể thấy già yếu xuống dưới. Hắn trắng kiện, màu xanh tím da thịt tảm đạm, lỏng, khéo rút, hiện ra nhăn nheo. Hắn thiêu đốt hỏa diễm hoa văn trên gương mặt, bỏ đầy nếp nhăn. Đen nhánh phiêu giật tóc đen, đột nhiên khô cạn trắng bệnh, tiếp theo chốc già, hai mắt đục ngầu, mục nát suy bại. Khí thế của hắn như cũ trọng thể, giống như liệt dương, có thể trèo chống chiến lược thân thể, lại tại trong khi hô hấp, phảng phất già yếu 100 tuổi. Từ đỉnh phong đến cuối năm, người khách cắt con người đột nhiên co lại, thấy rõ chính mình cơ bắp héo rút, thân cao từng tấc hạ thấp đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội khổng lồ sinh cơ phun trào, ý đồ chống lại tuế nguyệt chi lực. Nhưng thất bại, vô luận hắn bổ khuyết vào bao nhiêu sinh cơ, đều chớp mắt bị mẫn diệt rơi. Hắn tại rõ ràng địa biến giả. Thời gian, tuế nguyệt, làm sao có thể? Khách cắt kinh sợ, không có người có thể khống chế loại lực lượng này. Tề Bình mỉm cười, ngươi nên một lần nữa nhìn xem thế giới này. Giống như thủ tọa nói như vậy, tại tấn cấp tứ cảnh sau, Tề Bình đối bản mệnh thần thông nắm giữ càng thêm tùy tâm sử dụng. Bên trong một cái biến hóa, chính là hắn không còn chỉ có thể ngược dòng còn có thể xuôi dòng. Hắn có thể đem khách cắt biến thành đứa bé, cũng có thể ngắn ngủi tước đoạt nó tuổi thọ, khiến cho dần dần già đi. Đương nhiên, cân nhắc đến song phương cảnh giới sắp xỉ, Tề Bình còn không cách nào hoàn toàn cải biến đối phương thời gian. Vậy quá khó. Cho nên, hắn tại xác nhận lực lượng của đối phương, chủ yếu ỷ vào thân thể sau, liền có so đo, hắn không có đi đụng khách cắt tu vi, mà vẹn vẹn nhằm vào thân thể ấy. Loại này tinh tế thao tác, đồng dạng là tứ cảnh mang tới cải biến. Thời khắc này khách cắt, tu vi cũng không rơi xuống, nhưng nếu là thân thể của hắn, mục nát mà giàn mua đầu. Đã mất đi cái này lớn nhất vũ khí hắn, sẽ như thế nào? Giang giác. Tề Bình cổ tay vặn một cái, bành trướng chân nguyên chút xuống. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, khách cắt đầu kia héo rút cánh tay, giống như mất đi trình độ cây khô, trước toát ra một đạo lỗ hổng, tiếp theo, giống mạng nhện vết dạng quyết tán, trải rộng cánh tay. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, toàn bộ cánh tay vênh nổ tung. Khách cắt gầm thét liên tục, chỗ cụt tay mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, ý đồ tái tạo nhục thân, có thể dàn mua thân thể, cũng đã vô lực chèo chống. Mọi người đều biết, người già sau, xương cốt sẽ biến dọn, thay cũ đổi mới giảm bớt. Giờ phút này, tại khách cắt trên thân, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không, khách cắt gào thét, khô quắt trên người, đỏ tươi hỏa diễm du tẩu, ngắn ngủi ngăn cản thời quang chi lực ăn mòn, còn lại một cánh tay vung ra tàn ảnh, hướng Tề Bình nện xuống. Tề Bình cười rút ra chiến mâu, tiện tay ném ra. Màu ám kim chiến mâu chỉ lên trời bay đi, cùng nắm đấm đối chọi đối với mạch mang giống như va chạm. Bành bành bành. Nơi xa đám người chỉ nhìn thấy, túi người vi quyền khách cát, cái kia còn sót lại cánh tay, đầu tiên là nắm đấm nổ thành mảnh vỡ, tiếp theo, cánh tay từng đoạn nổ tung. Đầu thứ hai cũng gây mất. Không chỉ như vậy, thần phù bút nhảy cấm gieo họ, giữ thế không giảm, hóa thành ám kim dây nhỏ, vòng quanh cao lớn khách cát va chạm. Đinh 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 mỗi một lần hỏa tinh nổ tung, đều có đồng lớn huyết nhục nổ tung, chỉ hô hấp công phu, khách cát đã lộ ra bạch cốt âm u vị này trước kia thành danh tứ cản trịa địa bu, rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn vàng nóng hai mắt nổ tung, kim quang vàng rực từ hắn hốc mắt tràn ra, cấp tốc nhuộm dần toàn thân. Khách cát khung xương cùng huyết đục, giống như dắt lên sân vàng, chỗ cổ tay, sinh trưởng ra hai đầu chỉ có bạch cốt cánh tay, thoát khỏi thời gian trôi qua ảnh hưởng, hướng Tề Bình anh đến. Tề Bình cười một tiếng dài, chân phát phi nước đại địa giạn nước, hắn đưa tay mỏ lên chiến mâu, hung hăng rũ ra, cùng khách cắt đâm vào một chỗ. Song phương kéo tàn ảnh, đúng là lựa chọn trực tiếp nhất vật lộn. Ô ô hàn phong tàn phá bừa bãi, tại hai người quanh người rót thành phong bạo, che đậy ánh mắt, cuốn bánh phong áp bên trong, đám người chỉ nghe được hỏa pháo giống như nổ vang. Chân nguyên bắn tung tóe, cái kia tản ra dư ba, liền đánh không ít tu sĩ bên ngoài thần cương khí tóe lên hỏa tinh. Đám người hãi nhiên, lui lại lui, Lôi lão cũng ở trong đó, cho người ta gật ra, hướng về sau thối lui, cả người si ngốc nhìn qua phía trước, lại thất thần. Vệ Vô Kỵ cùng Hồng Đầu hoảng hốt, giống như trực diện biển động ngư dân, cảm thụ được cái kia khủng bố thiên uy, ý tám, tinh tường ý thức được. Như mình tại trong đó, chỉ sợ sống không qua mấy hơi, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hán, đã cường đại đến tình trạng này sao? Chương 460, Trảm Thần 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 460, Trảm Thần 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 2, ý nghĩ này dâng lên, Vệ Vô Kỵ đột nhiên đã mất đi đổi theo suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa canh giờ, có lẽ chỉ có một khắc đồng hồ, theo một tiếng trời sập giống như nước vang, phong bạo bị đè xuống nút tạm dừng. Một bộ tàn phá không chịu nổi khô lâu, chân phát phi nước đại, khung xương bên trong, khách cắt thần hồn sáng tối chập chờn, giống như nến tàn trong gió. Đã mất đi nhục thân sau, hắn lại không cách nào chống cự thần phù bút công kích. Khách cắt chuyển đổi mạch suy nghĩ, ý đồ dùng thần hồn va chạm, có thể cái này lại thành hắn phạm bảo, sai lầm lớn nhất. Ngươi như thoạt đầu liền muốn lấy trốn, ta còn thực sự không có nắm chắc lưu lại ngươi, nhưng ngươi lại cứ muốn cùng ta so thần hồn. Tề Bình từ trong gió lốc đi ra, hắn nuốt nuốt mi tâm, phản phất có chút bất đắc dĩ. Khách cắt không có trả lời, trong chớp mắt đã phi nước đại ra vài dặm, cơ hồ biến mất tại phong tuyết cuối cùng. Tề Bình lắc đầu, thu hồi thần phù bút, phía sau hắn một thanh nặng nề, đánh bóng, tạo hình khoa trương hỏa thương hiện hiện. Pháp khí cấp thấp, ương kích. Trên đó, phức tạp hoa văn thứ tự thắp sáng. Tiếp theo, trong dãy núi vang lên trầm thấp anh minh. Một thương, hai phát, năm phát súng, 15 thương. Tại gần như xa xỉ chân nguyên gia chỉ bên dưới, mọi người chỉ thấy xa xa khách cắt như gặp phải trọng kích, mỗi một lần súng ống chợt thả, đều có một khối xương vỡ vụn. Năm phát súng sau, khách cắt nửa người dưới đứt đoạn. 10 thương sau, khách cắt chỉ còn lại xương sọ. 15 thương sau, Khách Cát xương đầu nổ tung, thần hồn ảm đạm. Nơi xa, một cái tấm gương lén lén lút lút bay tới, thừa nó không sẵn sàng, một tiếng mèo kêu vang lên, Khách Cát phá toái thần hồn phảng phất bị dây nhỏ lôi kéo. Cứ việc ra sức dây rủa, nhưng vẫn là bị kéo tiến vào thái hư miễn cảnh. Tiến tĩnh, hết thảy thanh âm đều biến mất, nơi xa, từng người tu sĩ lặng ngắt như tờ, qua một lúc lâu, mới rốt cục ý thức được. Khách Cát, chết một người run giọng. Không ai không động dung, bọn hắn hôm nay chính mắt thấy một vị tân tấn thần ẩn sinh ra. Đồng thời, mắt thấy một tên uy tín lâu năm thần ẩn vẫn lạc. Đây chính là tứ cảnh A Duyên Không Hòa Thượng thì thảo, chỉ cảm thấy tiêu tan. Cần biết, ở quá khứ mấy trăm năm bên trong, cực ít buộc phát loại tầng thứ này chiến đấu, mặc dù có, cũng cực ít có thần ẩn chết đi. Nhưng hôm nay, Tề Bình dẫm lên Khách Cát thượng vị, triệt để tuyên bố một tên thực lực đại tu sĩ đến. Vệ Vô Kỵ kiếm trong tay chán nản rơi xuống, nện lên một chút tuyết. Đột nhiên cảm thấy, đời này cũng không còn cách nào đuổi kịp đối phương. Hàn Phong thổi đến hồng đậu lộn xộn tóc ngắn phất phới, cái này mặt mày ngơ ngác nữ hải, lặng lặng nhìn qua. Đột nhiên cảm thấy, muốn nên như vậy. Duyên Không các loại tăng nhân chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Cảm thấy phức tạp. Lương quốc gia này cường nhân, tại Thiền Tông tuyệt không phải chuyện may mắn. Lôi lão thật lâu mới trở về thần, đột nhiên chỉ cảm thấy trên mặt nước mắt sóng gợn, quanh người thiên địa nguyên khí hội tụ. Giờ khắc này, xem tứ cảnh chi chiến, tên này tu hành cả một đời, tuổi thọ còn thừa không nhiều lao đạo sĩ, lại bước vào thần thông cảnh giới. Hậu tích bạc phát. Tiểu tử ngươi thật đem người làm thịt. Cổ pháp viên kính gào thét bay trở về, rơi vào Tề Bình trong tay, nhất đại không có hiện thân, nhưng âm thầm truyền âm, khó nén rung động. Hắn không nghĩ tới, Tề Bình có thể làm được một bước này. Dù sao, hắn tấn cấp không bao lâu. Tại nhất đại xem ra, cùng uy tín lâu năm cường giả chém giết, rèn luyện một phen cũng tốt, có hắn tại, tối thiểu Tề Bình không chết được. Có thể, Tề Bình lại coi là thật chém Khách Cát. Đây chính là thời gian chi đạo đáng sợ sao? Nhất đại thần sắc phức tạp. Hết thảy tới nói, tứ cảnh tu sĩ đạo lẫn nhau khác biệt, có lẽ có tương sinh tương khắc, nhưng đại thể hay là cân bằng. Lúc này mới nói, tứ cảnh khó giết. Có thể Tề Bình thời gian thuật pháp lại gần như khắc chế hết thể địch. Thiên sinh, để nói sau. Tề Bình lúc này cũng áo bào rách rưới, toàn thân nhuốm máu, nội thương không nhẹ, bất quá hắn vừa rồi dùng thời gian thuật pháp cho mình hoàn nguyên xuống, liền cũng còn tốt. Ân, tứ cảnh sau, cái thứ hai thăng cấp chính là hoàn nguyên trạng thái, có thể lâu dài bảo lưu lại. Nếu chỉ là phàm tục vật phẩm, thì như phá toái cái chén, hoàn nguyên sau, cho dù triệt hồi thuật pháp, cũng có thể duy trì mấy năm thật lâu. Nếu là pháp khí, còn kém rất nhiều. Đối tự thân, hiệu quả theo thứ tự giảm dần. Cái này khiến Tề Bình không khỏi mặc sức tưởng tượng, nếu là có thể bước vào thần thánh lĩnh vực, phải chăng có thể hoàn mỹ hồi tố hết thảy, lâu dài duy trì. Lắc đầu, đem tạp niệm bỏ xuống, Tề Bình thần thức quét qua, đột nhiên cười, đột nhiên xuất hiện ở phía xa, đang cố gắng chạy đi xả tiên sinh trước mặt, trước đây không đi, lúc này trốn, lại là thú vị. Xả tiên sinh tuyệt vọng, bày ra một bộ anh dũng hy sinh tư thái, tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt Tề Bình đánh gãy hắn, ném ra cái phong ấn, sau đó đem nó mất hết cựu châu giám bên trong. Có tác dụng hay không, trước giữ lại. Hắn mới đi đến chúng tu sĩ trước mặt, cảm thấy kinh ngạc mắt nhìn Lôi lão, không nói gì, tùy ý nhìn về phía một tên kiếm khách, ta có mấy cái vấn đề. Kiếm khách kia rất hưng phấn, sư, ngài cứ mở miệng. Hắn xuất thân thư viện, theo thư viện quy củ, nên gọi Tề Bình sư đệ, nhưng thật là nói ra không miệng. Ta ở bên trong, ngây người bao lâu? Đám người này lại thế nào chuyện? Còn có các ngươi Tề Bình một hơi, hỏi ra một đống vấn đề. Kiếm khách cẩn thận trả lời, nghe được Tề Bình trong lòng trầm xuống. Chính mình vậy mà bế quan hơn 2 tháng. Thời gian này, vượt ra khỏi dự đoán của hắn, đại lục thế cục ba lan quỷ quyệt. 2 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mấu chốt đám này tu sĩ đều là tử trạch, tin tức so với hắn còn là hậu. Tề Bình lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể lập tức trở về U Châu thành, hắn thật sợ Bạch Tôn ném đi phân thân sau, không có bị lừa gạt ở, mà là nhìn ra hư thực, từ đó phát binh xuôi nam. Không phải không khả năng này. Nghĩ đến đây, hắn chỗ nào lễ tạ thần lưu thêm, một chút suy nghĩ, lại là đem man tộc xâm lấn, lương quốc bắc bên tình huống nói ra. Đám người kinh ngạc và phần, đây là bọn hắn không biết. Ở đây cũng có số ít vu sư, nhất thời hoảng hốt, lo lắng Tề Bình giận chó đánh mèo. Bất quá Tề Bình cũng không có ý định đối với đám người này độc thủ, cũng không phải là nhân tử, mà là tu hành giới tự có quy củ tại. Đám người này chưa tham chiến, liền không tốt lấy cảnh giới diệt sát, nếu không quy củ một hỏng, man tộc cũng có thể phá hư, Tây Nam Đại Tuyết Sơn bên trong còn có không ít lương quốc tu sĩ đâu. Ta biết chư vị tu hành không để ý tới thế tục hỗn loạn, nhưng tu hành một đạo, một vị tị thế khổ tu, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, Tề Bình cười nói, giống như cái này Khách Cát, khổ tu 30 năm, chưa từng tiến thêm, mà ta từ đầu đến cuối đều tại hồng trận, nhưng cũng tấn cấp thân ẩn. Chương 460, Trảm Thần 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 3, chương 460, Trảm Thần 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 3, à, khổ tu chưa hẳn chính đạo. Hồng Trần cũng có cơ duyên. Năm đó Tây Bắc chiến dịch, tạo nên rất nhiều tu sĩ phá cảnh, bây giờ Cửu Châu dung chuyển, chư vị nếu có tâm tư, có thể nhập thế đi một lần, hắn còn kém hô một câu, tu châu hoan nên người. Cụ thể có thể có bao nhiêu nhân ý động khó mà nói, nhưng coi như chỉ lừa dối mấy cái đi U Châu, cũng đáng. Nói đi, Tề Bình xong chuyện phủi áo đi, ném ra ngoài phi tòa, độn không mà đi, trực tiếp hướng phương Nam U Châu thành phi nhanh. Chỉ để lại một đám tu sĩ đứng tại chỗ, nhìn xem Tuyết Thần Miếu, lại nhìn xem sau khi chiến đấu một mảnh hỗn độn. Khổ tu chưa hẳn chính đạo, Hồng Trần cũng có cơ duyên. Ngay nuốt lấy câu nói này, đều là mặt lộ vẻ suy tư, có chút ý động. Đi U Châu thành a. Vệ Vô Kỵ đột nhiên nhặt lên trường kiếm, cất bước hướng phương Nam đi đến, Hồng Đậu sửng sốt một chút, hô, ngươi đi đâu? Nhập thế? Vệ Vô Kỵ ngữ khí kiên định, hắn tìm được phương hướng mới. Kinh đô. Cảnh Đế từ Đông cung sau khi rời đi, tâm tình bực bội đến cực điểm, thêm nữa tới gần giữa trưa, liền bãi ra tiến về Khôn Ninh cung dùng nữa. Khôn Ninh cung. Trang trí xa hoa trong phòng, bày ra một cái bàn tròn, ngự thiện phòng thái giám đem nghiệm qua độc tinh mỹ thức ăn theo thứ tự bày đầy cái bàn. Bên ngoài gian phòng đầu, cung nga hầu hạ. Có thể bên cạnh bàn lại cũng chỉ là ba người mà thôi, đây là tốt. Nếu là thường ngày, tại Càn Thanh cung một mình dùng nữa, đầy bàn thức ăn, hoàng đế kỳ thật cũng chỉ động đến gần vài đũa thôi. Lãng phí đến cực điểm. Giờ phút này, đã từng xinh đẹp vương phi bây giờ chính cung hoàng hậu chính nắm nuốt kìa, hướng một chiếc đáy sâu trong bát sứ thịnh, sau đó đưa cho Trần Cảnh. Trần Cảnh đăng cơ sau, cưới hỏi đàng hoàng vương phi thành hoàng hậu, hoàng dung gia tộc thông gia nữ tử, phong tây hoàng hậu. Về phần con riêng Trần Duẫn mẫu thân, thì đành phải cái quý phi danh hiệu, nuôi dưỡng ở trong cung. Trần Duẫn bái hoàng hậu vì mẫu thân, đây là quý củ. Vậy hạ chớ có tức giận, đều vẫn là tiểu hài tử, bỗng nhiên được phú quý, tính cách ngang ngược chút, cũng là bình thường, nhiều hơn quản giáo chính là vương phi nhẹ lời thì thầm đạo. Cảnh đế rời đông cung, nay sẽ nộ khí cũng tiêu tan chút, nghe vậy thở dài một tiếng, lắc đầu, chỉ sợ thói quen khó sửa đổi. Vương phi nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, có thể làm cho Dung quý phi quên bảo một hai. Dung quý phi chính là Trần Duẫn mẹ đẻ. Cảnh đế lắc đầu, thô bị dân phụ, không chịu nổi chức trách lớn. Bên cạnh bàn, một mực im lìm không lên tiếng ăn cơm An Bình ngẩng đầu, nhìn phụ hoàng một chút, buông xuống bắt đũa, đứng dậy liền đi, ta ăn no rồi. Vương phi dựng thẳng lên lông mày, An Bình, ngươi nàng muốn răn dạy như vậy thất lễ. Cảnh đế đưa tay ngăn lại nàng, nhìn xem An Bình rời đi nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, giữ im lặng. Thật lâu, chỉ là thở dài một tiếng. Thời gian đã qua hơn nửa năm, mỗi lần nói về cái kia đệ đệ An Bình luôn luôn như vậy, phản phất người xa lạ. An chưa sau, Cảnh đế không có nghỉ ngơi, mà là trở về Càn Thanh cung bên trong phê duyệt tấu chương, lại cùng nội các mở sẽ, nói rõ Thiền Tông cùng đạo viện đem phái tu sĩ viện trợ một chuyện, quần thần rất là hưng phấn. Ma quyền sát trưởng, lĩnh mệnh tán đi, không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động đánh tới, đây không thể nghi ngờ là cực mạo hiểm, nhưng nếu có mạnh đại tu sĩ mở đường, liền chưa hẳn không thể được. Chỉ bằng mượn sách viện cùng quân đội, chưa đủ lớn ổn thỏa, có hai đại tông phái duy trì, lực lượng liền đủ rất nhiều. Chỉ tiếc, hạ hầu nhà chém đầu cả nhà, tương quan võ tướng cũng dính líu không ít, dưới mắt nhất biết dùng binh uy vũ đại công tước, còn tại U Châu tự lập. Lương quốc mặc dù còn có tên đem, có thể trung quy khuyết thiếu nhân vật thủ lĩnh. Có thể vấn đề này, liền không tốt để. Nhưng mà không để cập tới, Trần Cảnh lại không phải không biết. Đợi quần thần rời đi, hắn một thân một mình nhìn qua trên tường địa đồ, ánh mắt rơi vào Lâm Thành phương hướng, giờ phút này, trên địa đồ dán đầy lá cờ nhỏ, thật lâu, thật sâu thở dài. Kỳ thật, có hy vọng lên mình, còn có một người. Người tới, chuẩn bị xe. Cảnh đế nói ra. Bên ngoài, Á Đại đi tới, vậy hạ đi đâu? Tổ miếu. Cảnh đế ngồi đáp, dừng một chút, mới nhớ tới giống như, đúng rồi, Khương Huệ còn không có tiếng cung A. Hắn lên giờ ngọ, sẽ hạ chỉ gọi đến, có thể đến nay chưa tới. Á Đại nói ra, thuộc hạ nói, khẩu dụ truyền đi, nhưng Khương Huệ tại tu hành, bày ra trận pháp, ngoại nhân vào không được, nói các loại sau đó, chậm chút thời điểm tu hành kết thúc, liền có thể tới. Cảnh đế hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn, trong lòng suy nghĩ xử trí như thế nào. Nội thành, Vĩnh Sinh giáo tổng đàn, to như vậy trong trạch viện, thanh mục như đóng, sắc màu rực rỡ. Trong trạch viện, một chỗ cửa tiểu viện, Vĩnh Sinh giáo đồ lo lắng chờ đợi, khi thì nhìn xem thái dương, khi thì ngó ngó đóng chặt cửa viện. Lâu Bầu nói, giáo chủ hôm nay tại sao vẫn chưa ra? Hắn vẫn chờ chuyển đạt ý chỉ, tuy là giang hồ trộm cướp xuất thân, nhưng bây giờ mọi người tẩy trắng lên mờ, đều biết tại kinh đô một mẫu ba phần đất này, vẫn là phải cho hoàng đế mặt mũi. Cách nhau một bức tường, tòa kia không ánh sáng, một vùng tăm tối trong phòng. Khương Huệ như là dã thú nằm dạp trên mặt đất, thống khổ thở dốc, cái trán mi tâm vỡ ra một cái khe, lại có huyết quang dâng trào. Nhìn kỹ lại, sẽ kinh ngạc phát hiện, đầu của hắn đã vỡ ra, nội bộ huyết nhục đỏ tươi đang điên cuồng nhúc nhích. Đau đầu, đau đầu, đầu đau quá. Khương Huệ ôm đầu từng lần một nói, đột nhiên hắn bành một chút nằm dạp trên mặt đất bất động. Một hồi lâu, hắn một lần nữa một chút xíu ngồi xuống, mở ra bàn tay, chăm chú nhìn một trận, trầm thấp nở nụ cười, thú vị. Cuối tháng, tháng này đổi mới thảm đạm đến cực điểm, không có ý tứ giấy tính tiền chương viết tổng kết, nói đơn giản bên dưới, quyển thứ ba nhanh kết thúc. Tháng 7 mở quyển thứ tư, cũng là một quyển cuối cùng. Đối với tiểu thuyết tiên hiệp mà nói, nhân vật chính cảnh giới chính là chuyện xưa tiến độ, Tề Bình nhập tứ cảnh, thực lực đưa thân cường giả trận doanh, nếu như muốn rót nước viết nhiều, đơn giản là nhảy ra một đống thân ẩn, mở phó bản sau đó đánh đánh đánh. Rất không có ý nghĩa, cho nên quyển thứ tư sẽ lấy đẩy chủ tuyến làm chủ, gắng đạt tới cố sự hoàn chỉnh mặt khác, bởi vì đổi mới quá thảm, cho nên trước đó đều không có dám nhìn mấy phiếu, nghĩ đến khẳng định không đủ rút thưởng, kết quả ta khinh thường các ngươi. Ân, tháng sau lại có thể rút thưởng, đáp ý cảm tạ thư hữu, Duệ Bảo Bảo Linh Bảo Bảo 200 tệ khen thưởng duy trì. Phun ra, ta tận lực tính toán tổng kết số lượng tử, kẹt tại 5.398 bên trên, phòng ngừa thu nhiều phí, kết quả không biết vì sao, đổi mới sau thành 5.400 chữ. Rõ ràng hậu trường hay là 398. Tính toán, đằng sau đổi mới, ta viết nhiều điểm miễn phí số lượng tử tiếp tế các người, tấu chương xong, chương 461, đế bân cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 461, đế bân cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 461, đế bân cầu đặt mua 10 phiếu. Khương Huệ nói xong câu đó, một chút xíu đứng lên, động tác của hắn rất chậm chạp, phảng phất con mới sinh, tại lần thứ nhất học tập đi đường. Nửa đường thậm chí ngã sấp xuống mấy lần, nhưng rất nhanh, hắn bộ pháp vững vàng đứng lên, lái xe góc phòng rơi, cái kia to lớn trước gương đồng, sửa sang lại áo choàng, dùng mũ trùm đem đầu lâu che lại. Sau đó hắn đẩy cửa phòng ra, giải trừ pháp trận. Trong sân cửa mở ra, mấy tên lo lắng trở Vĩnh Sinh giáo đồ nhẹ nhàng thở ra, xoay người ôm quyền, không dám nhìn thẳng, "Giáo chủ, vừa rồi trong cung thị vệ truyền bệ hạ khẩu dụ, gọi ngài vào cung." Khương Hoạ sửng sốt một chút, sau đó trầm thấp cười lên, chuẩn bị xe. Không bao lâu, ngoài tổng đàn, Sa Phu vung bẩy roi, điều khiển xe ngựa hướng hoàng thành chạy tới. Mấy tên giáo đồ đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn. "Hôm nay giáo chủ tính tốt nữa nha," một người nói. "Đúng vậy à, trong ngày thường tu hành kết thúc, đều sẽ mắng chửi người," một tên khác giáo đồ nghi hoặc. Lúc này, ảm đạm trên bầu trời truyền đến quần quần sấm rền. Lúc giữa trưa, kinh đô trên không liền đám mây dày đặc hội tụ, kiểm chế oi bức. Nương theo một đạo thô to điện xà xé rách bụi khung, giọt mưa lớn như hạt đậu lốp bốp nện xuống, các giáo đồ ai u một tiếng, vận điệu chạy trở về tổng đàn. Xa xa xe ngựa tốc độ không giảm, hai bên cửa sổ xe rủ xuống rèm phiêu động, bánh xe ép qua gạch xanh trên phiến đá, đáp đáp bị từng viên hạt mưa xâm nhiễm. Đảo mắt công phu, liên ướt nhẹp phản chiếu bên đường nổi giận. Nội thành trên đường phố phồn hoa, người đi đường kinh hô bốn phía tránh mưa, thời gian mấy mắt, liền thành tĩnh đứng lên. Cùng lúc đó, trong hoàng thành, cảnh đế cưỡi xa hoa xe kéo, cũng đứng tại tổ miếu bên ngoài. Tổ miếu, cũng gọi là thái miếu, đứng lặng tại hoàng thành phía đông, chính là cung phụng lịch đại hoàng thất dòng họ tế tự chẳng chỗ. Hàng năm tân xuân ngày đầu tiên, đều muốn tổ chức thịnh đại tế tự. Thái miếu cung điện đều là vàng lưu ly đỉnh ngói, kiến trúc hùng vĩ trắng lệ, chính điện chính gian, điện thờ phụ tả hữu tất cả 15 ở giữa. Chính điện cung phụng lịch đại hoàng đế, đông điện thờ phụ cung phụng lịch đại có công hoàng tộc dòng họ, tây điện thờ phụ cung phụng khác phái công thần. Đúng vậy, phàm có chắc tuyệt công vân chi thần, sau khi chết đồng dạng có thể được hưởng thái miếu là lung lạc lòng người hảo thủ đoạn. Thái miếu ngoài có cấm quân trấn giữ, xa xa trông thấy cảnh đế xe kéo, nhao nhao hành lễ. Có đi theo hoạn quan chống lên màu trắng ô lớn, cảnh đế lúc này mới cất bước xuống xe, tại thị vệ hộ tống bên dưới, hướng chính điện đi đến. Tham kiến bệ hạ, ven đường chỗ qua, thái miếu nội thị người cung kính đứng. Cảnh đế ân âm thanh, đi đến dưới hành lang, thua tay nói, bên ngoài hầu hạ. Là a đại các loại thị vệ ứng thanh, quay người án đao, mặt hướng ngoài điện, tựa như môn thần. Hào hào. Khi cảnh đế đẩy ra khắc hoa màu son cửa điện, tí tách mưa gió rớt vào, trong điện hai bên đạp đất đèn trường minh lửa run run. Đột nhiên sau lưng một đạo thiểm điện giấy lên, chiếu sáng trong điện cảnh vật. Trang nghiêm uy nga trong cung điện, hai bên đèn đồng tòa hướng phía trước lan tràn, cuối cùng là một tòa tế đàn. Trên đó từ cao đến thấp, thờ phụng từng tòa linh vị. Đỉnh chót, tận cùng bên trong nhất, cũng cao nhất, chính là khai quốc thái tổ, Trần Võ hoàng đế. Dưới đáy, mới nhất, cũng nơi ngoài cùng nhất, là một cái mới tinh linh bài, dâng thư vĩnh hòa hai chữ. Cảnh đế trầm mặc bên dưới, sau lưng cửa điện chậm rãi khép kín, đem một tiếng kia trầm thấp lôi mình, cùng nào nào tiếng mưa rơi cách trở ở bên ngoài. An tĩnh. Tựa hồ chỉ có giờ khắc này, khi thân ở thái miếu, vị này đăng cơ nửa năm hoàng đế, mới tháo xuống tất cả áp lực. Được an bình. Hắn cất bước trầm mặc đi qua, thuần trắng áo bào lỏng lỏng lẻo lẻo, và áo kéo qua không nhiễm trần thế mặt đất. Bên dưới tế đàn trưng bày chậu đồng cùng tiền giấy, vốn là không có, nhưng cảnh đế đăng cơ sau, có khi sẽ đến, liền chuẩn bị. Len ken lúc này, hắn cầm lên chậu than để dưới đất, lại vén tay áo lên, cầm một chồng tiền giấy, lại từ trên án đài lấy một cái màu trắng, thiêu đốt ngọn nến, đặt ở ngọc thạch trên sàn nhà. Lúc này mới tùy ý ngồi tại trên bồ đoàn, hồn nhiên không có quân vương uy nghi. Tay trái nắm nuốt một chồng tiền giấy, tay phải lấy một trang giấy tiền, tại trên ánh nến một vòng, liền nhét vào trong chậu than, đốt lên bên trong trang giấy. Đang bên dưới, ánh lửa manh liệt lên, chiếu rọi trần cảnh mệt mỏi trên khuôn mặt, cũng nổi lên ánh lửa, hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc quan xoắn. Hoàng huynh, gần đây trải qua như thế nào? Mấy hôm không có tới, không biết ngươi tại hoàng tuyển có thể thịnh mịch. Tây cương chiến sự vẫn chưa phạm vi lớn bộc phát, kim trướng vương đỉnh lòng lang dạ thú, quả nhiên dự mưu đã lâu. Tây bắc quân quả nhiên vẫn là không có tác dụng lớn, chỉ tiếc hạ hầu nguyên khánh sớm bại lộ, nếu không, dựa theo ta kế hoạch ban đầu, người này hay là có thể dùng tây bắc biên quân đích thật là đế quốc vết mủ, nhưng có cái này đau nhức, chính là ma bệnh, cũng còn có thể đánh trận, nhưng cho đống nhiên quét đi, tranh luận. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là ngươi không đem ta bức bách quá mau, đợi thêm cái một năm, ổn định biên quân, bây giờ cũng không trở thành phải quy mô lớn phái binh, đến mức liên lụy thuế ruộng nhân lực. Ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi sai? À, ngươi như còn đại khái muốn mắng ta vô sỉ, nhưng ngươi chết, cho nên không phải là công tội, cũng chỉ có thể nghe ta hậu nhân này bình luận. Không cách nào cãi lại, coi là thật thông khoái. Trần Cảnh lại tục trang giấy tiền, U Châu thám tử phát tới tình báo, Bắc Lương tiểu triều đình là càng binh hùng tướng mạnh, yêu quốc vậy mà không có xuôi nam, cái này cũng không vượt quá dự liệu của ta, những này thần thánh lĩnh vực a, tu hành càng cao, càng thoát ly người người tính. Cái gì gọi là nhân tính? Tham giận si, bi khủng kinh. Bọn hắn cũng tham lam, nhưng không tham thế tục quyền lực, cho nên làm sao có thể phản công Cửu Châu? Hay là thái tổ hoàng đế nhìn minh bạch, chỉ cần yêu quốc hay là Bạch Tôn chấp trưởng, liền không có liều chết khả năng, giống như Thiền Tông khống chế Nam Châu bình thường, nhưng ở ta trong dự đoán, đám người kia chắc chắn nếm thử liên hợp Bắc Lương, làm chim sẻ, nhưng lại ra một chút ngoài ý muốn, cái kia thể mình. Không biết dùng điều kiện gì, lại làm cho yêu quốc tục cước tạm dừng, ý tám, ta càng nghĩ, ai cũng lại là thủ tọa ra mặt. Thử, lại là hắn. Ngươi chọn đế quốc Lương Đống, quả nhiên là lần lượt cho ta kinh hỉ. Ta đối với hôm nay hết thảy hoàn toàn không có hối hận, duy chỉ có hối hận một chút, đó chính là lúc trước, cũng không tiếc bất cứ giá nào. Giết cái kia thể bình dừng một chút, Trần Cảnh lại tụt một tấm, nợ nụ cười, bất quá, bây giờ cũng chưa chắc muốn ta độc thủ, cái kia thể bình biến mất đã lâu, đại khái là đi Tuyết Nguyên, yêu man mặc dù ngu xuẩn, nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này, có lẽ lúc này, đã đầu một nơi thân một mẹo cũng không nhất định. Nói, hắn chần chừ một lúc, hay là không có đem lời nói chết, chính mắt thấy Tề Bình sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hắn không muốn thừa nhận, đáy lòng đã đối với Tề Bình kiêng kỵ, sợ hãi. Trần Cảnh lược qua đề tài này, lại nói liên miên lại nhải, nói đến triều đình, thế cục, thậm chí cả Trần Duẫn biểu hiện. Đại thể, đều là chút không đủ là ngoại nhân nói lời nói. Cùng nói, là cùng chết đi Vĩnh Hòa đến nói chuyện phiếm, không bằng nói, là đang lẩm bẩm lủ bộ. Hướng một cái sớm đã chết đi người, thổ lộ những cái kia không thể nói, không nên nói, không dám nói tâm tư. Bên ngoài mưa gió càng lớn, bầu trời đen xuống. Trần Cảnh trong tay tiền giấy càng ngày càng ít, trong chậu than tích bụi càng ngày càng cao. À, lại dài dòng lâu như vậy, ngươi không cần ngại phiền, ta biết, ngươi mặc dù chết, cũng khẳng định muốn nghe những này, muốn biết, đế quốc này trong tay ta, đến tột cùng sẽ đi về phương nào. Trần Cảnh nói, ánh mắt chạy không, nhìn qua đằng trước linh vị, khẽ cười một tiếng, chẳng biết tại sao, mỗi lần nói chuyện của ngươi, ta luôn cảm thấy, ngươi tốt giống như còn sống bình thường. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Ván này bên trong, tính ngươi thắng, chết đều không yên ổn, còn muốn ở trong mơ làm ta sợ. Chương 461, đế vẫn cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 461, đế vẫn cầu đặt mua 10 phiếu, 2, hắn bước xuống cuối cùng một mảnh tiền giấy, sợ vỗ tay, nghiêm mặt đứng lên, bất quá ngươi nhất định thất vọng, ta cùng ngươi khác biệt, ta sẽ không như vậy không quả quyết, ta cùng phụ hoàng cũng khác biệt, sẽ không nhu nhược mặc cho chiến hỏa đốt đi nhiều năm như vậy, trận chiến này, ta muốn chủ động đi đánh, tựa như thái tổ như thế. À, Trần gia lịch đại hoàng đế sợ là đều quên, năm đó thái tổ hoàng đế, lúc nào trốn ở kinh đô ra lệnh. Tây Bắc biên quân thiếu một cái thống binh đại tướng, ta liền làm cái này đại tướng như thế nào? Đúng vậy, hắn đã quyết định muốn ngự giá thân chinh. Có chút mạo hiểm, nhưng hắn muốn là cái trong lòng tên đánh cược điên cuồng, ai sẽ nghĩ đến, tại chiến tranh mở ra trước giờ, Lương quốc hoàng đế liền tự mình ra trận. Cho dù thân là nửa cái thần thánh lĩnh vực hắn tự mình hạ trận, cũng rất có thể nhấc lên ngũ cảnh chi chiến. Ầm ầm. Dứt lời, phản phất đáp lời lấy bình thường, bên ngoài chính điện hiện lên lăn qua tiếng sấm, gió từ trong cửa sổ xuyên thấu vào, trên tế đàn từng tòa linh vị, nhỏ bé không thể nhận ra chấn động đứng lên. Tại tiếng sấm che giấu bên dưới, cũng không thu hút. Cục cục bên ngoài chính điện, một tên thị vệ bước nhanh chạy tới, giày giẫm tại bảy khắp nước mưa trên mặt đất, tóe lên một vòng gợn sóng. Bẩm bệ hạ, Vĩnh Sinh giáo chủ Khương Hoạ cầu kiến, thị vệ chắp tay, lớn tiếng nói. Trong điện, một thân màu trắng nông rộng bào phục, tóc đen xốc xếch cảnh đế nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, hắn ở đâu? Ngoài cửa truyền đến thanh âm, thái miếu bên ngoài chờ đợi. Hừ. Cảnh đế hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn, đã là Khương Hoạ tới chế mà nổi nóng, lại là đối phương tự tiện đến thái miếu mà phẫn nộ. Giang hồ trộm cướp, quả nhiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hữu tâm mệnh nó ở bên ngoài rồi, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, Lâm Chiến Chi dấu vết, một tên đỉnh cấp thần ẩn còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Cảnh đế suy nghĩ một chút, đè xuống phẫn nộ, nói ra, gọi hắn vào nói nói. Bên ngoài thị vệ khẽ giật mình, dẫn ngoại nhân nhập thái miếu a. Nhưng hắn không nói gì, ứng thanh đi. Không bao lâu, hất lên màu đen áo choàng, đầu lâu bao phủ tại mũ trùm bên trong Khương Hoạ đi vào ngoài điện. Cái kia đen kịt, chỉ có hai cái đỏ hình mũ trùm nâng lên, hướng thái miếu tấm biển nhìn mấy lần, cảm thụ được cái kia như có như không uy áp, nhướng mày, vậy hạ, Khương Hoạ cầu kiến. Tiến. Khương Hoạ đẩy cửa nhập điện, trước mắt nhìn chỗ xa nhất thái tổ bài vị, lúc này mới nhìn về phía tế đàn bên cạnh, toàn thân áo trắng, chính tướng ngọn nến thả lại trên đài cảnh đế, vậy hạ gọi ta chuyện gì? Sau lưng cửa điện chậm rãi khép lại. Cảnh đế nhìn thấy hắn tiểu động tác, đáy mắt cười lạnh, trên mặt chất lên dáng tươi cười ôn hòa, như vậy thời tiết, Khương giáo chủ không cần vội vã tới. Trân trọng. Khương Hoạ khàn khàn cười một tiếng, vậy hạ có mệnh, sao dám không theo. Hai người hàn huyên một lát, cảnh đế cũng không nhắc lên Vĩnh Sinh giáo tại kinh đô làm ác, không kiêng nể gì cả sự tình, mà là thẳng vào chính đề, nói lên sắp cùng Kim Trướng Vương Đình giao chiến. Xin mời Vĩnh Sinh giáo xuất lực. Khương Hoạ cười cười, vậy hạ, năm đó ta ít tám, tại Tây Bắc chiến dịch bên trong, xuất lực không ít, tiên hoàng nhưng lại như thế nào đối với ta? Bây giờ ngươi lại tìm đến, đổ coi là thật thú vị. Nơi này tiên hoàng không phải Vĩnh Hòa đế, mà là Trần Cảnh phụ thân. Lúc trước bởi vì Khương Hoạ tu hành bí pháp mất khống chế, hạ lệnh thư viện lão viện trưởng truy bắt đối phương bị kia. Cảnh đế nghiêm mặt nói, năm đó đủ loại, không phải ta hoàng thất bản ý, tiên đế vốn muốn che chở ngươi, tạm lánh đầu ngọn gió, lại không muốn, thư viện viện trưởng lại thống hạ sát thủ, việc này, lúc trước chấm đã nói với ngươi. Dừng một chút, hắn lại trấn an nói, "Chớm biết ngươi muốn khai tông lập phái, làm nhất giáo chi chủ, bây giờ cũng cho ngươi, chớm đáp ứng ngươi, chỉ cần lập xuống chiến công, liền đem đế quốc hàng năm tuyển chọn ra tu hành hạt giống, phân ngươi giáo phái một chút, như thế nào?" Chính biến đại nghiệp bên trong, các phương đều có tố cầu, Khương Hoạ tố cầu cũng không phải là trả thù, dù sao lúc trước đuổi giết hắn lão viện trưởng cũng đã chết. Về phần thư viện những người còn lại, giận chó đánh mèo là có, nhưng Khương Hoạ cũng biết, cảnh đế không có khả năng đáp ứng diệt đi thư viện. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, tố cầu khai tông lập phái, trở thành chính thống tu hành truyền thừa. Dạ tâm này không thể bảo là không lớn, càng có chút hờn dỗi ý vị, các ngươi lúc trước không phải đều nói ta đi đường tà đạo à, bây giờ càng muốn khai sơn làm tổ, sáng lập một cái truyền thừa mới đến. Chính biến sau, cảnh đế cũng cùng Khương Hoạ nói chuyện lâu qua, Vĩnh Sinh giáo chính là hứa hẹn thù lao của hắn. A, ha ha. Khương Hoạ lại đột nhiên nở nụ cười, phản phất nghe được cái gì chuyện thú vị, cười đến không kiêng nể gì cả, thậm chí điên. Cảnh đế tâm sinh bất an, hắn đột nhiên cảm thấy, hôm nay Khương Hoạ có chút không đúng. Dĩ vãng, hai người cũng có khá nhiều lần gặp nhau, nhất là thư trao đổi càng lâu, tại trong ấn tượng của hắn, Khương Hoạ mặc dù thần thần bí bí, nhưng kỳ thật là cái cực kỳ bình tĩnh, người lý trí, mà lại rất có phân tích. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn Bất Lão Lâm liên thủ, mà lại, năm đó cái kia thư viện tiểu sư thúc, cũng đích thật là tương tự tính cách. thông minh, tỉnh táo, lý trí, quả quyết. Có thể hôm nay Khương Huệ lại rõ ràng không thích hợp, vượt ra khỏi thất lễ phạm chủ, mà là có chút điên cuồng dấu hiệu, liền tựa như nhập ma bình thường. Cảnh Đế tâm đầu nhảy một cái, rũ xuống trong tay áo tay, gắt gao nắm chặt ngọc tỷ truyền quốc. Đối mặt một tên đỉnh cấp thần ẩn, hắn chưa bao giờ buông lòng qua cảnh giác. Nhất là thân ở Thái Miếu, lực lượng của hắn có thể đạt tới trình độ lớn nhất. Ngươi cười cái gì? Cảnh Đế hỏi. Khương Huệ tiếng cười ngừng, hắn uốn lên lưng thẳng đứng lên, đỉnh đầu mũ trùm rơi xuống, lộ ra một tấm trắng bệnh vặn béo gương mặt, cùng không có bất kỳ cái gì lông tóc trên đầu lâu, cái kia vỡ ra khe hở, cùng trong đó nhúc nhích vết nhục. Ta cười ngươi một cười, ngươi đã biết, năm đó ta bị lao viện trưởng giết chết, vậy nhưng biết, ta vì sao có thể phục sinh? Cảnh Đế khẽ giật mình, không phải bởi vì tu thành bí pháp nguyên nhân. Khương Hoại cười, từng bước một đến gần. Cảnh Đế không khỏi lòng sinh sợ hãi, hướng về sau thối lui, nắm ngọc tỷ tay nâng lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghẹn nào, ngươi không phải Khương Hoại, ngươi là ai? Khương Hoại nở nụ cười, lộ ra thần linh giống như ý vị, chân võ suy nghĩ ra biện pháp, hoàn toàn chính xác thú vị, lấy địa mạch làm cơ sở, lấy huyết mạch làm dẫn, hậu thế tử tôn tuy vô pháp tu hành, là được mượn lực thành thánh. Nhưng loại này thần thánh lĩnh vực, cũng xứng gọi ngũ cảnh. Cùng kia cái gọi là triều đình thuật pháp bình thường buồn cười, chỉ cần thừa dịp bất ngờ, khiến cho không cách nào thi pháp, liền chỉ là phàm nhân. Cảnh Đế từng bước một lùi lại, ở một chút đâm vào tế đàn trên bàn thờ, mấy cái bài vị run run rơi xuống. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, từng lần một thôi động ngọc tỷ truyền quốc, có thể ngày xưa không hướng bất lợi lực lượng, lại chưa giáng lâm. Hắn càng không có cách nào triệu tập lực lượng, vì cái gì? Khương Hoại nói ra, ngươi thậm chí đều không có phát hiện, tại ta lúc đi vào, ngươi liền chúng phải huyết độc, bây giờ huyết mạch khô kiệt, làm sao có thể dùng? Cảnh Đế khẽ giật mình, đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trong tay ngọc tỷ phanh rơi xuống. Hắn hoảng sợ nhìn thấy, chính mình huyết dịch khắp người, từ trong lỗ chân lông rút ra, bị đối phương thôn phệ. Ngươi dám? Thủ tọa. Hắn sẽ không để Khương Hoại giang hai cánh tay, mỉm cười ôm lấy Trần Cảnh, tới gần lỗ tai của hắn, nhẹ giọng nỉ non, bản vương bộ phân thân này, vốn là không có ý định muốn a. Nói, Khương Hoại toàn thân huyết đục một chút xíu chốc từng mảng, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, thôn phệ hết thảy. Viết có chút cầu thả, nhưng ngay lúc đó không điểm, không còn kịp rồi, trước đổi mới. Đấu chương xong, chương 462, mây đen ngập đầu, 1, chương 462, mây đen ngập đầu, 1, chương 462, mây đen ngập đầu Thái Miếu bên trong. Trên tế đàn linh bài điền cùng rung động, Trần Cảnh ý đồ dãy rủa, nhưng mà cả người lại bị Khương Huệ gắt gao ôm lấy. Giang giác. Bên ngoài chính điện một tiếng sét rơi xuống, nuốt sống hắn thống khổ la lên, hắn trợn tròn trong mắt, bên tai quanh quẩn đối phương câu kêu bản vương phảng phất minh bạch cái gì. Nhưng mà, cũng đã trễ. Đúng vậy, cầm trong tay ngọc tỷ thật sự là hắn không phải chân chính ngũ cảnh, điểm này, tại lúc trước hắn bái phòng thủ tọa, lại bị nó tiện tay vứt xuống nguy lâu lúc, đã lòng dạ biết rõ. Có thể mặc dù như vậy, lại cuối cùng không phải thần ẩn có thể so, còn lại là tại Thái Miếu bên trong, đây cũng là hắn có can đảm tiếp kiến Khương Huệ nguyên nhân. Hắn tự cho là đứng ở thế bất bại, nhưng mà hắn lại tính sót một chút, nếu như ra tay với hắn, không phải thần ẩn, mà là thần thánh đâu. Giờ khắc này, Khương Huệ lấy đỉnh cấp thần thông là vật dẫn lấy thiêu đốt toàn thân tu vi làm đại giới, tại trong chốc lát thi triển ra ngũ cảnh lực lượng. Không, không Trần Cảnh cảm thụ được mãnh liệt hỏa diễm chui vào thân thể, đốt cháy thần hồn của hắn cùng huyết dịch, con mắt trừng tròn trịa, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn phí hết tâm tư đoạt được cái này đế vị, lại nên đón dạng này chung cuộc. Đầy ngập khát vọng, lựa giá thân trình kế hoạch, hoành đồ đại nghiệp, chưa có thể áp dụng. Hắn muốn la lên, cũng đã không phát ra thanh âm nào, tại trong tiếng sấm, ầm vang ngã quỵ, đổ một bên chậu đồng. Nghiêng đầu, nhìn xem hỏa diễm lan tràn, đốt lên tế đàn. Trong con mắt phản chiếu lấy trong liệt hỏa vĩnh hòa bài vị, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nhìn phía hoàng cung phương hướng, chảy ra một giọt thanh lệ. Sau đó, nước mắt kia cũng bốc hơi sạch sẽ. Lúc này, ngoài điện truyền đến A Đại la lên, "Bệ hạ, bệ hạ." Sau đó, dừng lại mấy giây, màu son khắc hoa cửa điện bỗng nhiên bị đá băng. Chiếu sáng tiên địa thiểm điện bên trong, ngàn vạn mưa bụi sáng tỏ như kim tuyến. Hất lên áo giáp, tay đẻ trôi đao thị vệ trưởng chỉ mong gặp hùng hùng liệt hỏa đem một bộ áo trắng nuốt hết, như bị sét đánh, đại nào trống không. Tiếp theo, một tiếng thê lương tiếng kêu xa xa truyền ra. Khôn Ninh cung, đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù canh giờ còn chưa tới ban đêm, có thể mây đen ép thành, toàn bộ hoàng cung cũng tối xuống, bọn thị nữ bận bịu điểm lửa đèn. Vương phi xế chiều đi đông cung, gặp Trần Duẫn một lần, dạy bảo một phen. Chỉ tiếc, cái kia Trần Duẫn nhìn như nhu thuận, kỳ thực toàn bộ hành trình thất thần, khí trong nội tâm nàng thở dài. Sau khi trở về, thể cốt mỏi mệt, liền nghỉ ngơi nằm ngủ. Giờ phút này, lại bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cái trán thấm hãn, sắc mặt tái nhợt, trên ngực chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, người tới. Bên ngoài, thị nữ bận bịu đẩy cửa ra, nương nương có gì phân phó? Vương phi há to miệng, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài, dẫn theo váy, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn An Bình công chúa vội vã đi tới. Nàng mấy ngày này, tại Khôn Ninh cung ở lúc này, đẹp đẽ trên gương mặt có chút bất an, mẫu hậu, ta nàng không biết hình dung như thế nào, chỉ là hoảng hốt. Phản phất, ném đi vật quan trọng gì? Giang giác. Hoàn thành, đạo viện bên trong, khi lôi đình bạch phá bầu trời, thiên địa lờ mờ, mưa gió đại tác, trong cổ trấn các đạo sĩ riêng phần mình tiến vào phòng ốc tránh mưa. Kinh lịch bộ trong gian điện phụ, bày biện lộn xộn. Treo trên tường từng khối bảng đen, một tấm to lớn trên mặt bàn là xốc xếp, viết đầy trận pháp ký hiệu, biểu thức số học trăng giấy. Gây quang đồ trưởng lão khoanh chân tại sau bàn, vẻ mặt thành thật nghiên cứu Tề Bình lưu lại toán học điện tịch. Đột nhiên, trong lòng đống nhiên một nắm chặt, tâm phiền ý loạn, từ đọc sách trạng thái ngã ra. Trưởng lão, ngài đây là thân thể mảnh mai, gọi là Vương Mục Thanh thiếu nữ cầm trong tay ngọn đèn đi tới, thấy thế sửng sốt một chút. Đồ trưởng lão đứng dậy, nguyên địa đi hai vòng, nói ra, không hiểu tâm phiền, bên ngoài có hay không dị thường? Vương Mục Thanh lắc đầu, không có, Thiên Quý hết thảy chính đang nói. Đột nhiên, một tên đệ tử áo trắng điên chạy vào, hô, trưởng lão, không xong, ngài nhanh đi nhìn. Đồ trưởng lão không đợi hắn nói xong, người đã chạy vội ra ngoài, dọc theo hành lang, đến trong đại điện, liền thấy từng bầy đệ tử tụ tập tại Thiên Quý phía dưới, thần sắc khẩn trương. Cái kia to lớn, vẽ vô số trận pháp phủ văn màu ám kim pháp khí run rẩy kịch liệt lấy, phảng phất nhận lấy một loại nào đó trùng kích. Tương tự một màn, tại nửa năm trước đã từng xuất hiện một lần, tại năm mới đêm ấy. Đêm hôm đó, Vĩnh Hỏa Đế bỏ mình. Đồ trưởng lão sững sờ thất thần, đột nhiên lớn tiếng nói, ổn định Thiên Quý. Nói, hắn chạy vội chạy ra ngoài, chui vào màn mưa. Vương Mục Thanh bưng lấy dù che mưa đuổi theo lúc, người sau đã không thấy. Đạo viện bên trong, Đồ trưởng lão một đường phi nước đại, tu vi của hắn không cao, giờ phút này càng là ngay cả dùng cương khí chấn khai nước mưa đều quên. Khi một đường chạy lên Uy Lâu đỉnh chót, toàn thân đã ướt đẫm. Đã thấy rộng rãi trên bình đài, người khoác gấm dương ngư đã bảo, tóc dài đen trắng phức tạp lão nhân chính phụ tay ngóng nhìn tây nam, đầy trời mưa bụi, bị vô hình lồng khí ngăn tại bên ngoài. Không biết phải chăng là ảo giác, Đồ trưởng lão cảm giác, thủ tọa tóc trắng càng nhiều. Thủ tọa, Thiên Quý bản tọa biết lão nhân ngữ khí bình tĩnh nói, trần cảnh chết. Đồ trưởng lão suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, tin tức này quá đột ngột, không thể tưởng tượng. Thủ tọa tiếp tục nói, trần cảnh đã chết, cái kia Trần Duẫn còn vô danh phân, thái tử chính là chính thống, đi thôi, đem những này dùng Thiên Quý cáo tri U Châu thành. Nói, Đồ trưởng lão trước mặt trống giống bay xuống một tấm gậy lên giấy, trên có chữ mực. Đồ trưởng lão sửng sốt một chút, triển khai nhìn lướt qua, hơi biến sắc, sau đó nhìn chằm chằm thủ tọa một chút, nói là, nói đi, bước nhanh rời đi, có chút hoảng hốt, trên giấy kia mực nước đọng, sớm đã khô cạn. Nói rõ, rất sớm trước liền đã viết xong. Bọn người rời đi, thủ tọa mới chậm rãi quay người lại, nhìn phía Thái Miếu phương hướng, đột nhiên đưa tay khẽ vồ hai lần. Một cái ngọc tỷ, cùng một bộ màu xanh sẫm thêu kim biên y quan, rơi vào trong tay hắn. Tịnh giác tự. Mưa gió đông nhiên lớn, nước mưa rơi vào đèn kịt mảnh ngói bên trên, dọc theo mái hiên như châu xuyên liền rơi xuống. Các tăng nhân trốn ở trong thiền phòng, hoặc tụ kinh, hoặc nói chuyện phiếm. Cung phụng kia lấy Phật Đà kim thân trong đại điện, hoàng hương khói xanh lượn lờ, người khoác tăng y thiếu niên hòa thượng ngồi ngay ngắn bồ đoàn, trong tay nắm một cái mộc truy, nhẹ nhàng gõ mõ, phát ra đồng đồng tiếng vang. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhục thân bất động, một vòng thần hồn thoát ly thân thể, đột nhiên xuất hiện tại cửa điện, ngửa đầu nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu qua kinh đô trên không dày đặc mây xám, trông thấy trên bầu trời, một viên sao băng hướng phương bắc rơi xuống. Đông đánh mõ thanh âm ngừng. Lục tổ xưa nay trầm tĩnh trên mặt, đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, rốt cục hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Tây Bắc, Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, Thiên Sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Tuyết Sơn chỗ sâu, mảnh kia to lớn băng hồ phía sau, một tòa dốc đứng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đó, khẳng một tòa to lớn, cửa đồng lớn. Vu sư bọn họ đều biết, nơi đó là Vu Vương tĩnh tu chỗ. Nhưng mà, lại rất ít có người có cơ hội tiến vào cửa thanh đồng sau. Chỉ biết là, phía sau cửa là một tòa thanh đồng tiên điện, chính là thượng cổ di tích một trong, về sau bị Vu Vương sửa chữa, làm đập phủ. Thanh đồng đại điện bên trong, một mảnh ngầm đạm, phản phất ở vào vĩnh hằng đêm tối, chỉ có một chiếc đèn đứng lặng tại thanh đồng vương tọa bên cạnh, chiếu sáng bốn bề. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy vương tọa bên dưới, giống như cả triều văn võ giống như, đứng thẳng hai hàng bằng đá pho tượng, mỗi một cái đều sinh động như thật. Ở trần, thân thể ngũ quan, giống như cổ hy tịch như pho tượng Vu Vương đang ngồi tại trên vương tọa, một tay chống đỡ đầu, giống như đang ngủ say. Chương 462, mây đen ngập đầu, 2, chương 462, mây đen ngập đầu, 2, đột nhiên, hắn chống ra hai mắt. Trong điện quanh quẩn liên tiếp hai đạo răng rắc cấm thành. Chỉ gặp phía dưới một tôn dáng người cường tráng, thân thể vẽ hoa văn trung niên man nhân tượng đá, nhưng vẫn đi giạn nước, nổ ra. Mà tại chỗ xa xa, một tên còng lưng thân thể, tóc thưa thất man tộc Vu sư tượng đá, sớm hơn một bước liền đã phá toái. Nếu là Tề Bình ở đây, chắc chắn một chút nhận ra, chính là bị hắn chém giết pháp bố đại Vu sư, cùng thần mi yển Vu khách cắt. Khách cắt Vu Vương gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng kia, thần linh giống như trong ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, kèm theo còn có kinh ngạc. Vì cái gì? Tập sát thủ tọa đệ tử khách cắt, lại liền như vậy chết? Là thủ tọa xuất thủ sao? Cái này tựa hồ là duy nhất đáp án. Bạch Tôn cũng không đem nhất đại tồn tại nói ra, mà là tiến hành phong tỏa, cho nên Vu Vương cũng không biết nội tình. Lão bất tử, quả nhiên rất xem trọng cái kia nhân tộc, thú vị, thú vị. Vu Vương lửa giận lóe lên liền biến mất, trong đôi mắt lộ ra tinh quang. Chém giết Tề Bình, đã là kim chướng vương đỉnh sầm lớn, càng là vì thăm dò thủ tọa. Về phần khách cát, Tả Hữu là không thế nào nghe lời hậu duệ, chết mặc dù có thể tiếp, nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Vu Vương suy tư, thời gian một chút xíu trôi qua. Không biết qua bao lâu, phía dưới lần nữa truyền đến tiếng tạch tạch. Lần này là cái hất lên áo bào đen, dáng người hơi đơn bạc pho tượng phá toái. Cùng lúc đó, một tia huyết khí bay ra, bị Vu Vương hút vào trong miệng, không bao lâu phát ra tiếng cười. Là lúc này rồi, hắn nói. Vương tọa bên cạnh lửa đèn chập chờn xuống, phía dưới hắc ám run run hiện lộ ra một tôn thân hình cao lớn, buộc lên tán loạn roi man tộc tượng đá Thảo Nguyên Vương. U Châu thành, Thái Dương ngã về tây, hoàng hôn loan quang đem trọn tòa thành thị dắt lên một tầng loan quang. Quốc công phủ bên trong, thái tử một ngày mệt nhọc, vội vàng ăn chút cơm canh sau, cũng không nghỉ ngơi, mà là theo thường lệ đi tiểu triều đình văn hoa điện. Nói là điện, kỳ thật chỉ là trong phủ một tòa sân nhỏ thôi. Thời kỳ mấu chốt, hết thảy giản lược, trừ dùng để khai triều biết cung điện là triệu tập công tượng đổi, toàn bộ Bắc Lương triều đình còn lại bộ môn đều tương đối thấp phối. Không có cách nào khác, Lao Quốc Công mặc dù địa vị cao, nhưng trong nhà kiến trúc cũng không thể vượt hơn. Thái tử dưới mắt mặc dù như cũ chỉ là cái chiêu bài không có năng lực thật xử lý việc đại sự gì, nhưng nàng hay là mỗi ngày đi theo một đám đại thần, xem bọn hắn xử lý chính vụ, tiến hành học tập. Ban đầu ở kinh đô, nàng học hay là thánh nhân điện tịch những cái kia, trị quốc học vấn tiếp xúc không nhiều. Ngược lại là nửa năm qua này, đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu thử nghiệm phê duyệt tấu chương. Mặc dù còn có non nớt chỗ, nhưng cũng làm cho đám đại thần lau mắt mà nhìn. Giờ phút này, thái tử đi vào văn hoa điện, liền thấy chương gián chi các loại văn thần ở trong đó bận rộn. Điện hạ tới. Chúng thần gặp qua thái tử điện hạ ngự xử Lý Kỳ dẫn đầu đứng dậy hành lễ. Thái tử mỉm cười nói, không cần đa lễ. Nói, liền đi tới vị trí của mình, chuẩn bị đọc qua tấu chương. Thấy thế, quần thần trong lòng cảm khái, bằng chương ấy tuổi liền như thế cần tại chính vụ. Nếu không phải nữ tử, thì tốt biết bao. Có lẽ, cảnh vương lúc trước cũng sẽ không lựa chọn trình biến. Đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài gấp rút tiếng bước chân truyền đến, đám người nhìn lại, chỉ gặp Uy Vũ đại công tức vội vã chạy tới, cầm trong tay một bức thư dương, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, chư vị, Thiên Úy truyền tin, ra, xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Đám người sững sờ. Thiên Úy truyền tin, là cảnh tặc gửi tới. Chẳng lẽ là Tây Cương chiến sự có biến hóa? Trương Gián Chi truy vấn. Lao Quốc Công lắc đầu, đầu tiên là lui hạ nhân, lúc này mới nói lời kinh người, đạo viện đưa tin, cảnh tặc gặp chuyện, đã chết. Hoa. Lời vừa nói ra, trong cả ngôi điện tất cả mọi người không cách nào duy trì chấn định, ý niệm đầu tiên, có bẫy, tuyệt đối có bẫy. Tin tức này quá đột ngột, làm cho người hoài nghi. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ cảnh tặc thả ra tin tức giả, lừa gạt chúng ta vào trong hũ? Nghị luận ầm ĩ, thái tử cũng đứng dậy, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nàng mấy ngày này thành thục rất nhiều, yên lặng. Dứt lời, đám người an tĩnh lại. Thái tử nhìn chằm chằm Lao Quốc Công, Quốc Công nghĩ như thế nào? Uy Vũ đại công cũng đoán không được, trong thư nói không tỉ mỉ, chỉ nói Vĩnh Sinh giáo chủ Khương Hoài ám sát cảnh tặc, đồng quy vu tận, à, còn đề cập muốn đem phong thư chuyển giao Võ Khang Bá. Thái tử cầm qua thư tiến triển khai, hai tòa thiên quy truyền tin cơ chế cùng loại phù khắc, đem một đầu trang giấy hết thảy chữ viết, phù khắc đến đầu này. Trên giấy, hoàn toàn chính xác chỉ giản lược nói, cuối cùng có kèm theo một cái hình tròn cùng loại phù văn đồ án, rất lạ lẫm. Thái tử khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, thanh âm non nớt quanh quẩn trong điện, việc này lớn, thật giả còn không cách nào xác định, nhưng đã cường điệu để muốn cho tiên sinh nhìn, tất có đạo lý riêng. Lý Kỳ nói ra, có thể tề tức gia đã biến mất mấy tháng, dưới mắt như thế nào đi tìm. Uy Vũ đại công cũng sắc mặt ngưng trọng, tin tức này quá đột nhiên, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tại không cách nào xác định thật giả trước, bọn hắn như ứng đối phạm sai lầm, vô cùng có khả năng phải trả cái giá nặng nề. Ta vài ngày trước liền đã phái ra tu sĩ nhập tuyết nguyên tìm kiếm, tìm hiểu tin tức, tính bên dưới thời gian, hai ngày này cũng nên trở về, như còn không có tin tức, liền lại phái ra chút thám tử đi qua. Trương Gián Chi gật đầu, đành phải như vậy. Đối với U Châu Thành mà nói, bất kỳ tu sĩ nào đều rất chân quý. Có thể lại cứ đi tuyết nguyên tìm Tề Bình, lại chỉ có thể là tu sĩ đi làm. Tính cả ngộ đạo, cùng đi theo thương đội thời gian, Tề Bình rời đi đã 3 tháng, bặt vô âm tín. Đám người nhất thời cũng mất xử lý tấu chương tâm tư, tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo. Như tin tức này làm thật, nên như thế nào? Nếu là giả, đối phương mục đích làm sao tại? Nhất thời bầu không khí căng cứng, người người tâm loạn như ma. Mà tới được ban đêm, một cái tin tức mới truyền vào quốc cơ phủ, lần này là đến từ phái đi Tuyết Nguyên thám tử, người sau mang đến một tin tức, tể tước ra hư hư thực thực vào Tuyết Thần miếu, bị phong tỏa trong đó, sinh tử chưa biết, bên ngoài còn có tứ cảnh vụ sư cùng yêu tộc cứng phái đại biểu, xa tiên sinh chờ đợi, không biết ý đồ, sợ muốn đối với tể tước ra bất lợi. Tin tức vừa ra, đám người chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên trầm xuống, như gặp tận thế. Tiên sinh hắn lọ lì thái tử khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mất đi huyết sắc, ngã ngồi tại trong ghế, phản phất bị rút khô khí lực. Bị nhốt mấy tháng, bên ngoài còn có thần ẩn yêu man, y đổ lại rõ ràng cực kỳ. Tuyết Nguyên bên trong một đám người tu hành tin tức bế tắc, không biết bên ngoài khai chiến, cho nên không có liên tưởng đến nhiều như vậy. Nhưng bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra, cái kia xả tiên sinh cùng thần mụ sư, nhất định là chạy tệ bình mà đi. Xong. Lý Kỳ phù phù ngã ngồi, như cha mẹ chết. Bắc Lương triều đình, biệt kín khói mù. Cùng lúc đó, bên mông Tuyết Nguyên bên trong, một đạo ánh sáng cầu vồng kiên định hướng phương nam lao vụt vụt. Tề Bình dẫm tại cái kia toa tử bên trên, sợi tóc phất phới, ánh mắt kiên định. Cảm tạ thư hữu, người sống một thế nhìn nhiều sách 1500 tệ khen thưởng bỏ phiếu. Nói vài lời đi, Trần Cảnh đoạn này viết trước đó, liền làm tốt bị chửi chuẩn bị, ai, kỳ thật vài ngày trước có một tấm cuối cùng, liền nói có thể sẽ đột ngột, viết đúng là như thế. Dựa theo thông thường cách viết, khẳng định là viết thành nhân vật chính hồi kinh, trước mặt mọi người giết hoàng đế tới thích nhất. Số lượng từ cũng nhiều, mọi người cũng thích xem, nhưng cũng không có dạng này viết, nguyên nhân rất nhiều, về sau làm tổng kết tại viết, mặt khác ban sơ thiết tưởng phiên bản cũng không phải dạng này. Tóm lại đoạn này cửa hàng hoàn toàn chính xác không nhiều đủ, ta nổi, khó chịu một ngày, đăng nhiều kỳ chính là như vậy, quá nhiều địa phương không có chỗ chống từ xử lý, một chút kịch bản xử lý chưa đủ tốt, tác giả kỳ thật so độc giả còn khó chịu hơn. Tấu chương xong, chương 463, Tề Bình trở về, 1, chương 463, Tề Bình trở về, 1, chương 463, Tề Bình trở về đêm đó, quốc công phủ bên trong lửa đèn trắng đêm chưa tắt. Tề Bình sinh tử chưa biết, lại gặp đại sự, quần thần cảm thấy không có khả năng ngồi chờ chết nếm thử tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Ân, vô luận phát sinh cái gì, vũ trang chính mình luôn luôn không sai. Xét thấy Trần Cảnh tin tức thật giả chưa định, cho nên việc này giới hạn Vu Thiếu mấy tầng thần biết, cũng không quyết tán. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau bình minh. Sáng sớm, khi cuối mùa hè đầu thu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng tòa này bắc cảnh to lớn nhất chủ thành, trong thành, tòa nào đó thanh lâu kỹ quán lầu 2. Trong phòng, Trần Phục Dung đúng giờ tỉnh lại, bắt đầu mặc quần áo. Trên giường, tên kia phong bận vẫn còn nữ tử ư một tiếng tỉnh lại, liền thấy hắn ngồi tại bên giường, phủ thêm y phục động tác. Lang quân nữ tử chui ra ổ chăn, vòng lấy eo của hắn, nói, trời dần dần lạnh, nhiều nghỉ ngơi sẽ đi. Bắc cảnh trời giá rét, thời tiết này kinh đô còn nóng lấy, vũ châu bên ngoài đều lên mát mẻ sương sớm. Trần Phục Dung trở lại, kéo chăn mền, che lại giai nhân vai thơm, còn phải sớm hơn lên đi giáo trưởng, liền không lưu. Nữ tử ưu hoán, ngươi cũng là đại tướng quân, lại không thế nào lãnh binh, sao cả ngày hướng trong quân chạy, dị vãng đều không phải là dạng này. Trần Phục Dung nâng lên mặt của nàng, thâm tình nói, gia quốc phiêu diêu, dùng cái gì bớt ve an ủi. Nữ tử một mặt khâm phục. Không bao lâu, mặc chỉnh tề, chơi miễn phí đi ra Trần Phục Dung đi ra thanh lâu, liền thấy một quân tốt cưỡi ngựa chạy đến, nhìn thấy Trần Phục Dung quả nhiên ở chỗ này, nhẹ nhàng thở ra, nói, Trần tướng quân, triều đình truyền lệnh, muốn ngài tảo triều đi một chuyến. Trần Phục Dung sửng sốt một chút, hai phiết đẹp đẽ dâu cá chê dơ lên, phát sinh chuyện gì? Là một tên thuần túy tu sĩ, hắn rất ít tham dự chính vụ, cảm thấy sẽ ảnh hưởng kiếm tâm thuần túy, cho nên nếu không có chuyện quan trọng, bình thường không ai sẽ đến tìm hắn. Lúc đầu buông lỏng tiếng lòng, đột nhiên lại căng thẳng. Binh sĩ lắc đầu, không biết, chỉ là xin ngài đi. Ngựa cho ta. Trần Phục Dung trầm giọng nói, không phải sự vụ khẩn cấp, trong thành cấm ngựa không, thời gian này cưỡi ngựa đi qua vừa vặn. Không bao lâu, hắn đến quốc công phủ cửa lớn, đúng lúc nhìn thấy một người phóng ngựa đi tới, làn da nâu đậm, tóc đâm vào sau đầu, chính là Tần Quan. Hai người lẫn nhau, đều biết lẫn nhau ý đồ đến. Người cũng là vào chiều sớm, chăm miệng một lời. Biết phát sinh chuyện gì rồi sao, chăm miệng một lời hai cái rõ ràng treo tướng quân hàm, lại đều không am hiểu lãnh binh, thói quen ở trên chiến trường đơn đả độc đấu đỉnh cấp thần thông trầm mặc xuống ngựa, sánh vai trong triều phủ đi. Trên đường, lại gặp được mấy tên võ tướng, lại không nhìn thấy văn thần. Chờ đến đại điện nghị sự, mới hoác một chút, chỉ thấy các văn thần đến sớm, từng cái mắt còn thâm, tựa như là một đêm không đi một dạng. Hai người lẫn nhau, tìm địa phương ngồi, không bao lâu, người đã đến đông đủ. Thái tử điện hạ nói sáng nay triệu tập chư tướng đến đây, chính là vì chuẩn bị chiến đấu một chuyện tiếp lấy, chính là một bộ lời chuẩn bị xong. Các loại nói xong, Trần Phục Dung mở miệng hỏi thăm, điện hạ, làm sao đột nhiên liền chuẩn bị chiến đấu? Chẳng lẽ là yêu quốc dị động? Chúng tướng ném đi ánh mắt nghi ngờ. Từ Tề Bình bước lui sứ đoàn sau, Vũ Châu nên đón phi tốc phát dục kỳ, cảnh đế vội vàng cùng phía tây tác chiến, không có đạo lý có rảnh quản bọn họ, cho nên uy hiếp chỉ có thể đến từ phương bắc. Uy Vũ đại công thở dài một tiếng, đem Tuyết Nguyên thám tử đưa tới tin tức nói ra. Thế tước gia bị nhốt Tuyết Thần Miếu, bên ngoài có tứ cảnh triệt hiển vu đánh lén, sinh tử chưa biết. Nghe vậy, chúng tướng như bị sét đánh, tốt xấu đều là trong quân đại tướng, lại trấn thủ bắc cảnh nhiều năm, đối với Tuyết Thần Miếu từ không xa lạ gì, biết đó là một chỗ cực địa phương nguy hiểm, cho nên Thế tước gia sở dĩ biến mất 3 tháng là bị vây. Tứ cảnh triệt hiển vu, chẳng lẽ là khách cát? Trần Phục Dung nhẹ nào. Uy Vũ đại công ngưng trọng gật đầu, là hắn. 30 năm trước tây bắc chiến dịch thời đại man tộc thiên tiêu, tiềm tu Tuyết Nguyên mấy chục năm uy tín lâu năm thân ẩn. Trần Phục Dung cùng Tần Quan sắc mặt đại biến, làm sao không chi kỳ lợi hại? Bọn hắn vốn là đỉnh cấp thần thông, rõ ràng hơn uy tín lâu năm thần ẩn cường đại cỡ nào, Tề Bình bị nuốt, thập tử vô sinh. Không, cũng không nhất định, dù sao trên người hắn hẳn là có át chủ bài, khả nhiêu là như vậy, cũng định cực kỳ nguy hiểm. Ta đi cứu hắn. Tần Quan người ngoan thoại không nhiều, đứng dậy nhân tiện nói. Uy Vũ đại công trầm giọng, đây chính là tứ cảnh, ngươi đi chịu chết sao? Tần Quan há to miệng, vẻ mặt ngồi xuống dưới. Đúng vậy, đây chính là tứ cảnh a. Tuy chỉ kém nhất giai, lại là danh trời. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể khô tọa chờ đợi, có tướng lĩnh phân ất? Uy Vũ đại công chán nản lắc đầu, nghĩ thầm, trừ cái đó ra, còn có thể như thế nào? Bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới gấp rút tiếp viện, đêm qua thái tử liền nhiều lần đưa ra, có thể U Châu căn bản không có tứ cảnh. Mấy tên đỉnh cấp thần thông tại triều đình thuật pháp gia trì bên dưới, tại bản thổ có thể cùng tứ cảnh liều mạng, có thể. Một khi tiến vào Tuyết Nguyên, liền không chiếm được tiên quy gia trì. Chỉ là đỉnh cấp thần thông đó a, đi vào chính là chịu chết. Thậm chí, có ý hướng thần phỏng đoán, khách cắt sở dĩ vây mà không công có lẽ chính là vì dụ sứ bọn hắn đi cứu viện, vây điểm đánh viện binh vô lực. Uy Vũ đại công gặp bầu không khí ngột ngạt, nói ra cũng chớ có đem tình huống nghị quá tệ, thể tước ra có thể bức lui sứ đoàn, chưa hẳn không có thủ đoạn. Đúng, cái kia Tuyết Thần Miếu có trận pháp áp chế, khách cắt có lẽ là kiếm kỵ, mới chúng tướng nghe lại không lòng tin, theo bọn hắn nghĩ Tề Bình có lẽ có thủ đoạn tạm thời bảo vệ tự thân, thế nhưng là có thể cản bao lâu? Không ai nghĩ đến Tề Bình tấn cấp tứ cảnh khả năng, huống hồ lui 10 không bước, cho dù tấn cấp cũng không thể nào là khách cắt đối thủ. Lúc này, đột nhiên bên ngoài có thị vệ chạy tới, điện hạ, yêu quốc hai vị sứ giả cầu kiến. Một đêm chưa ngủ, đầy mắt đều là tơ máu, nữ thái tử sửng sốt một chút, trong lòng cảm giác nặng nề, mắt nhìn Trương Giáng Chi, gặp người sau gật đầu, lên dây cót tinh thần, xin mời. Không bao lâu, hai bóng người từ xa mà đến gần. Chính là nhân loại nữ đồng ngoại hình, hồng bạch phức tạp áo bào, tóc dài màu bạc, khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh bạch lý lý. Cùng che mặt, tư thái thư tha, đi đường lúc mắt cá chân linh đang rung động yêu tộc cảm tử, giao quang. Hai yêu lưu tại trong thành đã mấy tháng, cảm giác tồn tại không cao, hôm nay đột nhiên bái phỏng, mọi người trong lòng siết chặt. Gặp qua thái tử điện hạ giao quang nói cười yến, mạng muội tới chơi, thật thất lễ. Bạch Lý Lý nghiêm trọng sợ hãi xã hội, chỉ tấm lấy khuôn mặt nhỏ, không lên tiếng. Thái tử non nớt tiếng nói vang lên, "Không sao, hai vị sứ giả lần này đến ý gì?" Giao quang mạng che mặt bên ngoài nửa gương mặt bên trên, mày liêu cong cong, cười nói, "Đồ không có khác, chỉ nghe nghe tể tức gia bị nhốt Tuyết Nguyên, không biết thực hư, tới đây chứng thực một phen." Các nàng biết. Trương Gián Chi con ngươi co rụt lại, cái này Hồ Yêu như thế nào biết được? "Không, đây cũng không phải là mấu chốt, người sau có tin tức con đường không ngoài ý muốn. Thậm chí, so với bọn hắn sớm biết, cũng không ngoài ý liệu, dù sao Tuyết Nguyên càng nhiều là yêu tộc địa bàn. Hôm nay tới, cũng tuyệt không phải chứng thực mà là thăm dò. Thậm chí, uy hiếp. Trong tình báo, Xà Tiên Sinh cũng tại. Nói rõ, yêu quốc cũng có tham dự đối với Tề Bình vây giết." Nhất thời, tâm loạn như ma, gặp thái tử chống lại, Trương Gián Chi rõ ràng khục một tiếng, nghiêm mặt nói, "Sứ giả không biết từ chỗ nào nghe nói việc này, chúng ta lại là không biết." "Không thừa nhận." "Cắn chết không thừa nhận." Giao Quang hé miệng cười một tiếng, cái này Tây vực hồ cơ hình dạng ám tử là cái linh lung tâm tư, giờ phút này cười khanh khách nói, "Phải không, cái kia có lẽ là chúng ta nghe lời đồn, còn có nói, cái kia man tộc phái đỉnh cấp thần thông pháp bố, đi Tuyết Nguyên tìm khách các, không biết là vì cái gì, bây giờ hai nước giao chiến, chỉ sợ đối với Tề Tức gia bất lợi còn có cái đỉnh cấp thần thông." Đám người một trái tim chìm xuống dưới. Trương Gián Chi thản nhiên nói, "Lại có việc này. Nghĩ đến là vì tìm khách các về Tây Cương, cùng Trần Cảnh là địch, về phần Tề Tức gia, chỉ là thần thông cảnh thôi, làm sao có thể dẫn tới tứ cảnh xuất thủ, sứ giả chắc là đoán sai." Giao Quang sóng mắt lưu chuyển, cười cười, nói, "Dạng này à, cái kia không biết, Tề Tước gia giờ phút này ở đâu?" Lời này cũng có chút gây sự hiểm nghi, nhất thời, rất nhiều võ tướng trợn mắt nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, vây giết Tề Bình, rất có thể có yêu tộc tham dự. Mà hai cái này, chạy tới truy vấn, càng giống là diêu võ dương ai. Khinh người quá đáng, một tên võ tướng nắm tay. Quân tinh quái động. Uy Vũ đại công cũng là giận dữ, cưỡng chế động thủ xúc động, đứng dậy, hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng tiễn khách. Đột nhiên, đúng vào lúc này, nghe được một tiếng trầm thấp bén nhọn gào thét. Mọi người tại đây bên hông lệnh bài, ứng kích tiệm nhấp nháy. Đây là trong thành Thiên Quỷ, tại cảm ứng được cường giả xâm lấn lúc, phát ra tín hiệu. Địch tập. Đám người biến sắc, đứng dậy vọt ra ngoài điện, tụ tập tại trong đình viện, Tần Quan càng là đã đi tới hai cái hồ nữ bên cạnh, tùy thời chuẩn bị đem nó bắt giữ. Nhưng mà một giây sau, Trần Phục Dung lại cái thứ nhất phát giác được cái gì, nhìn về phía bầu trời, thanh âm này cái kia trầm thấp rít lên, không gì sánh được quen thuộc, tựa như ở nơi nào nghe qua. Là, ban đầu ở kinh đô, người nào đó giống như mang theo hắn, cưới qua một viên phi không toa. Chương 463, Tề Bình trở về, 2, chương 463, Tề Bình trở về, 2, đủ Trần Phục Dung trong lòng dâng lên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Tiếp theo, cả triều văn võ, liền chỉ gặp phương Bắc Tiên Cung, một viên xích hồng tinh thần giống như thiên thạch, xé rách không khí, lôi kéo đuôi lửa gào thét mà đến. Dẫn tới trong thành, vô số dân chúng kinh hô. Trong chớp mắt, cái kia sao chổi rơi xuống, cường đại phong áp tại trong đình viện, cuốn lên hình cái vòng khí lãng. A quần thần vô ý thức che mặt, sau đó, liền nghe Trần Phục Dung thanh âm khoan thai tới chậm, "Đủ." "Bình." Quốc công phủ trên không, Tề Bình chân đạp phi không toa, đứng chắc tay, một thân màu xanh nhạt áo choàng liệp liệp run run, 3 tháng chưa tu kiến tóc dài tùy ý quắp vậy. Hiển thị rõ thô kệch. Giờ phút này, trên mặt dáng tươi cười, từng bước một đạp không rơi xuống, đôi mắt cong cong, vừa rồi khoảng cách xa, ta tựa như nghe được có người đang tìm ta. An tĩnh. To như vậy sân nhỏ, mặt trời mới mọc chiếu sáng núi đá cỏ cây, rộng lớn gạch phản xạ kim quang vàng rực. Nhóm lớn văn quan võ tướng, áo bào cầm tú, cùng giống như sơn giã tiên nhân Tề Bình, hình thành so sánh rõ ràng. Giao quang trợn tròn trong mắt, dưới khăn che mặt, miệng nhỏ đỏ hồng bành ra, toàn bộ yêu đầu góc trống rỗng, Tề Bình. Gia hỏa này, vậy mà trở về. Làm sao có thể? Chính như Trương Gián Chi suy đoán, nàng rất sớm đã thông qua pháp khí, từ yêu quốc thám tử chỗ, biết được Tề Bình chỗ. Chỉ là, Bạch Tôn chấp trưởng yêu đình nhưng lại chưa tiến hành bước kế tiếp chỉ thị, chỉ dạy nàng lưu ý Bắc Lương động tĩnh. Cho nên mới có hôm nay đến thăm. Thậm chí, ngay cả Giao Quang đều cảm thấy, đây khả năng là nhà mình làm. Đồng thời, cảm thấy này gặp phải nàng nhiều lần dụ hoặc, bất vi sở động đáng giận ra hỏa, đại khái là xong. Tối thiểu, nhất thời nửa khắc không có cách nào thoát thân. Có thể thời gian mấy mắt, Tề Bình liền trở lại, Giao Quang cảm giác mặt đều bị đánh sưng lên, không khỏi bắt đầu hoài nghi, hẳn là tình báo là giả. Về phần Bạch Lý Lý, một bộ ngơ ngác bộ dáng, tựa như giật mình. "Tiên sinh." Lõ Lý thái tử một tiếng kêu gọi, đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, nàng mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nở rộ kinh hỉ dáng tươi cười. Hận không thể bổ nhào qua, nhưng nhịn được. Những người còn lại, lúc này mới lấy lại tinh thần, đều là vui mừng quá đỗi, đồng thời lòng sinh nghi hoặc, hoài nghi tình báo có sai. "Ngươi, ngươi không phải cho vây ở Tuyết Thần Miếu sao?" Giao Quang lắp bắp hỏi. Tề Bình cười cười, nói, "Ta đích xác đi một chuyến Tuyết Thần Miếu, cảm ngộ tu hành, chỉ là thời gian hơi dài chút, đến không biết làm sao biến thành cuốn." "Hắn thật đi?" Giao Quang càng không hiểu, "Thế nhưng là, cái kia khách cắt cùng pháp bố à, ngươi nói cái kia hai cái vu sư à?" Tề Bình phảng phất mới nhớ tới cái gì, hơi hờn nói, "Lúc đi ra, ngược lại là đủ phải." Lại vẫn ra tay với ta, cái kia pháp bố còn tốt, tu vi không cao, cái kia khách cắt ngược lại là phiền phức chút, giết hắn hơi chậm trễ chút canh giờ. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ. Mà lời này, rơi vào trong tai mọi người, lại giống như kinh lôi. Có ý tứ gì? Tình báo là thật, Tề Bình hoàn toàn chính xác bị vây giết, sau đó. Hắn phản sát. Đỉnh cấp thần thông pháp bố. Tu vi không cao. 30 năm trước liền tấn cấp tứ cảnh uy tín lâu năm thần ẩn. Cũng bị hắn. Giết. Không có khả năng. Giao Quang lắc đầu, ngươi nói ngươi giết khách cắt. Thần nhị y đề bu. người coi ta dễ bị lửa.
Không tin. Tề Bình cười khẽ, trở tay xuất ra tiểu kính, run lên.
Len keng âm thanh bên trong, đầu tiên là pháp bố nổ nát Bách Hải cốt bị ném đi ra, cơ hồ khó mà phân biệt, nhưng này mang tính tiêu chí màu đỏ vu sư áo choàng, còn có pháp trượng không giả được. Sau đó, lại là một bộ tán loạn khung xương, trên bạch cốt khắc họa huyết sắc hoa văn, chỉ ném một cái ra, liền lộ ra cường hãn khí tức làm người sợ hãi. Chính là khách cắt thi thể. Đầu lâu còn miễn cưỡng bảo trì ra thịt, hình dạng có thể thấy rõ. Tề Bình lại rũ ra một cái bị thực hiện phong ấn, khóa ngũ giác, người gỗ giống như thân ảnh, chính là Xà Tiên Sinh, giống như cười mà không phải cười, trở về vội vàng, còn chưa kịp khảo vấn, "Ê, người này giao cho các ngươi." Hắn đối với mấy tên triều thần đạo, lặng ngắt như tờ. Bắc Lương triều đình Trư Khanh, cùng Giao Quang cùng Bạch Lý Lý chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh nổ. Đây hết thảy, vượt ra khỏi bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn. Trong yên lặng, Trần Phục Dung rốt cục thanh âm khàn khàn mở miệng, "Ngươi, tu vi của ngươi." Tề Bình a một tiếng, nói ra, "Tuyết Thần Miếu bên trong có chỗ đến, may mắn không làm được bệnh, đã nhập tứ cảnh nhờ ỷ trọng cảnh giới." Dầm. Thần quan dùng sức nuốt ngụm ăn nước. Trần Phục Dung lảo đảo bên dưới, đỡ lấy người trước, cảm thấy cái này quốc công phủ có chút lay động. Tề Bình tấn cấp thần ẩn, còn không chỉ nhất trọng, mà là thẳng vào nhị trọng. Phá cảnh trận chiến đầu tiên, liền ngay cả chém ba tên thần thông, bao quát một tên đỉnh cấp vũ sư. Càng dốc hết sức chém giết uy tín lâu năm thần ẩn khách cát, nhất chiến thành danh. Khi Bắc Lương triều đình Trư Khanh tán đi, đại đa số người cũng còn chóng mặt, như rơi bất trùng, chỉ cảm thấy bước chân nhẹ nhàng, không chân thực. Sau đó, xông lên đầu, chính là cung hỉ. Giao quan cùng Bạch Lý Lý, bị lấy cùng Tề Tước ra thương thảo chuyện quan trọng làm lý do, đưa về chỗ ở, phần lớn văn thần võ tướng cũng tại tàn triều sau rời đi. Chỉ có Bắc Lương triều đình hạch tâm nhân viên mới để lại xuống tới, vây quanh Tề Bình thẳng đến Văn Hoa điện, đóng phòng đến, hỏi thăm tình huống. Văn Hoa điện bên trong, không nhiều quan viên làm thành một vòng, Tề Bình ngồi tại trung tâm nhất, nhấp một ngụm trà, kết thúc giảng thuật, đại khái trải qua đã là như thế. Hắn cũng không có nhắc lên Tuyết Thần Miếu bên trong, Bạch Tôn xuất hiện, chỉ dùng Xuân Thu bức pháp, nói mình tại trong miếu lĩnh ngộ phá cảnh, càng bởi vậy trước tích lũy, bước vào nhị trọng. Sau đó đi ra giết lung tung. Đóa gặp Tề Bình đem chén trà đặt lên bàn, mọi người mới từ nghe sách trạng thái bình tĩnh, đối mắt nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Đây hết thảy, nghe đơn giản, nhưng vì sao như vậy tâm kinh động phách? Về phân phá cảnh vì sao nhanh như vậy, ngược lại là không có mấy người hỏi, hoặc là không hiểu, hoặc là không tiện. Đương nhiên, càng nhiều hay là chết lặng. Tựa như di vãng rất nhiều lần bình thường, nếu là người bên ngoài như vậy, mọi người sẽ chất vấn, nhưng nếu là Tề Bình, giống như cũng còn. Bình thường cái quỷ a. Trần Phục Dung cơ hồ muốn lật bàn, hắn kẹt tại bình cảnh nhiều năm, kết quả Tề Bình không cần tốn nhiều sức liền nhảy tới. Tuyết Thần Miếu có công hiệu này, ta cũng đi qua a, thế nào không có phá cảnh? Quả nhiên, là người với người không đều sao? Trần Phục Dung tự bế. Tề Bình không có phản ứng con hàng này, tận lực hiện ra tu vi, chiến tích là cố ý, đến một lần, trận chiến này nhiều người như vậy nhìn thấy, không đạt được. Thứ hai, U Châu cũng cấp bách cần hắn phá cảnh để trấn lòng tin. Tề Bình có thể chém giết khách cát, cái này đủ để khiến bất kỳ thế lực nào kiêng kỵ, nhất là yêu quốc. Trước có phục sinh nhất đại, lại tăng thêm cái Tề Bình, bài càng lớn, U Châu liền càng an toàn. Không nói trước ta tại Tuyết Nguyên bế quan 2-3 tháng, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, trong khoảng thời gian này thế cục như thế nào? Phía Tây chiến sự có thể có biến hóa. Tề Bình chăm chú hỏi thăm. Trở về trước, hắn sợ U Châu thành luân hãm, gắng sức đuổi theo, bây giờ nhìn mọi người bộ dáng, yên tâm rất nhiều. Ân, xem ra hẳn là không ra đại sự. Cũng đối, bất quá biến mất 3 tháng mà thôi, có thể phát sinh chuyện gì? Tề Bình nghĩ đến. Nhưng mà, một giây sau, lão quốc công lời nói lại làm cho vị này tân tấn thần ẩn đại náo ngắn ngủi trong không. Chân cảnh chết. Tề Bình ngạc nhiên nhìn chằm chằm lão đầu này, vừa nhìn về phía những người còn lại, gặp bao quát lọ lì thái tử ở bên trong, đều vẻ mặt thành thật, hắn có chút ngộng, ta xác định chỉ đi 3 tháng. Ân. Chân cảnh. Chết. Khả năng đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tề Bình truy vấn. Đám người lúc này đem sự tình tự thuật bên dưới, đầu tiên là nói ra Cửu Châu thế cục, sau đó mới kể ra bao quát hôm qua phần quỹ thu đến đạo viện phong thư, đến trước mắt hết thảy. Nghe xong, Tề Bình lâm vào trầm tư, trong lòng nhấc lên trùng điểm sóng lớn, không có cách nào khác, tin tức này quá kinh người, ta lớn như vậy một cái cảnh tặng, cơ quan tính toán tưởng tận âm mưu ra, thời gian mấy mắt liền cho người ta đâm lưng lạnh. Bây giờ âm mưu, Tề Bình hỏi lại, hắn ý niệm đầu tiên cũng là cái này, không có cách nào khác, chủ yếu Trần Cảnh làm âm mưu có một tay. Không đối, cái này không có ý nghĩa à, đơn thuần chỉ gạt chúng ta có cái gì dùng, nhưng nếu như lựa trời hạ nhân, quan khẩu này hắn dám làm như vậy, không sợ dân tâm chơi sợ. Tề Bình chợt bác bỏ suy đoán. Trần Cảnh trong lòng hoàn toàn chính xác điên, nhưng không nốc, không cần thiết tại ưu thế trong cục chơi cái này. Mà lại, đạo viện là kiên định phái trung lập, cũng không có đạo lý như vậy thiên vị. Điện hạ, ngươi nói. Phong thư bên trên cố ý đề cập, phải cho ta nhìn. Tề Bình truy vấn. Lõ lì thái tử nửa nằm nhòi trên bàn thấp, hai cái tay nhỏ chống đỡ cái cằm, một mặt si ngốc nhìn xem hắn, mê mội tư thái hiển thị rõ. Văn Luân Tài a một tiếng, bận điệu từ trong tay áo lấy ra phong thư, cái này. Tề Bình tiếp nhận, cảm thấy nói thầm. Chuyên môn sách ta, giống như dự liệu được ta hôm nay trở về mở dạng. Hắn triển khai giấy viết thư, liếc mắt qua, đích thật là đám người thuật lại tin tức. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trang giấy cuối cùng, cái kia hình tròn, cùng loại phù văn trên đồ án. Nghi ngờ trong lòng. Đột nhiên, bên hai truyền đến nhất đại thanh âm, a. Tấu chương xong, chương 464, phản công kế hoạch 1, chương 464, phản công kế hoạch 1, chương 464, phản công kế hoạch Văn Hoa Điện bên trong. Tề Bình nắm nuốt phong thư, đột nhiên cứng đờ, ánh mắt đảo qua đám người, gặp không dị dạng, mới ý thức tới, là Nhất Đại tại truyền âm. "Tiên sinh, ngươi nhận ra cái này?" Tề Bình thần thức truyền âm, hỏi lại. Nhất Đại hồi đáp, "Đây là thủ tọa tư nhân ấn giám, à, 300 năm trước, chúng ta cùng một chỗ giành thiên hạ thời điểm, lẫn nhau đưa tin, vì phân rõ thật giả, biết dùng thuật pháp đóng dấu chồng tư nhân ấn giám, không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, còn có thể trông thấy thứ này." "Đừng." Ngài giọng điệu này, giống như xuất ngũ lao binh. Tề Bình đầu đen do uống, truyền âm nói, "Cho nên, đồ án này nói rõ, phong thư này là thủ tọa phát ra." Nhất Đại gật đầu, "Ân, thứ này không giả được, bất quá thứ này, thời đại này cũng không có mấy người còn nhận ra." Tề Bình minh ngộ, "Cho nên, trong thư nói nhất định chuyển giao cho ta, ý tứ chân chính là cho Nhất Đại nhìn." Thủ tọa tư nhân ấn giám, tăng thêm nó biết được Nhất Đại tại Tề Bình trên thân tin tức này. "Cho nên, sự tình là thật, chân cảnh chết thật." Tề Bình khó có thể tin. Trừ phi thủ tọa đang gặp hắn, có thể cái này không cần thiết chút nào, cho nên tình báo sát suất lớn là thật. Nhất Đại cũng tâm tình phức tạp, cái này chạy Tuyết Nguyên một chuyến, không đợi giết trở lại kinh đô đâu, hữu nhân trước không có, liền không hợp thói thường. Theo lý thuyết, hẳn là đại hỷ sự, có thể chết không phải lúc a. Tề Bình nhíu đầu. Mặc dù cùng Trần Cảnh thù hận rất sâu, nhưng hắn cũng minh bạch, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Trần Cảnh tồn tại đối với đế quốc mà nói là rất trọng yếu. Một chút không có, không chỉ là ném đi cái ngũ cảnh chiến lực, càng là đã mất đi chủ tâm cốt, đây mới là mấu chốt. Hai quân đánh trận, một phương chủ xoáy chết, cái này còn không bằng. "Tiên sinh, tiên sinh." Trong điện, thái tử gặp Tề Bình nắm nuốt giấy viết thư xuất thần, nhìn không được kêu gọi. Tề Bình lúc này mới lấy lại tinh thần, thật sâu thở hắt ra, trầm giọng nói, "Tình báo này hẳn là thật." Hắn đơn giản giải thích bên dưới ấn giám sự tình, lần này một đám người đều ngồi không yên. "Chết, hắn thật đã chết rồi." Trương Gián Chi thì thảo, hoảng hốt thất thần. Lõ lì thái tử cũng cứ thế ngay tại chỗ, mũi chua chua. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi chứng thực việc này, thái tử vẫn hốc mắt hơi nóng, chỉ cảm thấy đại thù đến báo, hận không thể lập tức đốt hương, cảm thấy an ủi phụ hoàng trên trời có linh thiêng. Trong điện quan viên, hoặc vỗ tay cười to, hoặc vui đến phát khóc, bọn hắn cùng Trần Cảnh đều là có thủ, bây giờ nghe nói cựu nhân bị giết, làm sao không kinh hỉ. Nhưng mà cũng có người rất nhanh tỉnh táo lại, nói cảnh tắc thiên chu, đại khoái nhân tâm, có thể sau đó chỉ sợ xảy ra đại sự. Nghe vậy, mọi người cũng khẩn trương đứng lên. Tề Bình gật đầu, thở hắt ra, nói hoàn toàn chính xác phiền toái. Hắn cầm lấy trên bàn bát trà, bày ở ấm trà sườn tây một cái, nói cảnh chết bởi vì như thế nào còn không rõ, chúng ta chỉ nhìn kết quả. Dưới mắt Tây Cương Man tộc đại quân Dương Cung mà không phát, song phương rằng co, quy mô lớn chiến tranh từng cái sở tức phát. Trần Cảnh mà chết, kinh đô triều đình tất nhiên sẽ tiến hành che giấu, có thể tin tức sớm muộn sẽ tiết lộ, thậm chí đã bị tiết lộ cũng không nhất định. Đến lúc đó, lương quốc quân tâm lưu động, như thế nào ứng chiến? Hắn lại cầm lấy một cái bát trà, bày ở phương bắc, yêu quốc thái độ mập mờ, nguyên nghị đến tọa sơn quan hổ đấu, bây giờ nhị hổ chết một cái, phải chăng còn sẽ an ổn? Cũng chưa biết chừng. Trong điện, nghe Tề Bình tỉnh táo phân tích, mấy tên đại thần cũng ngưng trọng lên, võ khang bá coi là nên làm thế nào cho phải. Tề Bình đảo qua đám người, ánh mắt sắc bén, nói lời kinh người, đánh lại như thế nào? Lao quốc công giật mình, ý của ngươi là? Tề Bình gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, quốc không thể một ngày không có vua. Bây giờ Trần Cảnh đã chết, hoàng vị bỏ trống, chính là thái tử điện hạ đoạt lại hoàng vị cơ hội trời cho. Khởi binh. Đoạt lại hoàng vị sao? Lúc này, Trương Giáng Chi lắc đầu nói, Trần Cảnh dù chết, vẫn còn có cái con riêng, đã có chữ quân, kinh đô triều đình liền sẽ không đại loạn. Là một tên kinh nghiệm phong phú văn thần, hắn đối với hoàng đế băng hà sau quá trình lòng dạ biết rõ. Tề Bình cười nói, có thể theo ta biết, con riêng kia cũng không bị Trần Cảnh lập chữ. Ân, ba tháng này có hay không lập, ta không rõ ràng, nhưng nghĩ đến chưa hẳn. Lui mười. Không 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 bước, chính là lập chữ, đăng cơ phải bao lâu? Theo ta được biết, tân quân đăng cơ cũng không phải phủ thêm long bảo, ngồi tại trên long ỷ là được rồi, mà là muốn tế tự thái miếu, đi đến trọn vẹn quá trình, cũng chiêu cáo thiên hạ, như vậy mới là chính thống, mới có thể trình độ lớn nhất, phát huy ngọc tỷ lực lượng hoàng thất huyết mạch có thể chấp trưởng ngọc tỷ, triệu tập long mạch, siêu phàm gia thân. Đây là hắn sớm biết, nhưng cũng không phải là đơn thuần chỉ có huyết mạch là được rồi. Còn muốn bị người trong thiên hạ tán thành, mới có thể hoàn toàn khống chế. Đây cũng là lúc trước thái tử tại Vũ Châu, liền có thể bảo trụ phân quỹ nguyên nhân. Cũng là hắn đánh dư luận chiến nguyên nhân. Giống như là Vũ Châu người biết thái tử tồn tại, cái kia Vũ Châu địa mạch linh khí, liền sẽ không nhận đạo viện thiên quỹ điều khiển. Cái này điểm tri thức, lúc trước Lao Quốc Công nói cho hắn qua. Tề Bình nói hoàng thất nội đấu, đạo viện ai cũng không rút, lúc trước Trần Cảnh chính biến như vậy, bây giờ chúng ta chỉ biến, cũng thế. Có đạo viện tại, Thiền Tông liền sẽ bị kiềm chế, không cần cân nhắc. Thư viện cường giả đã bị điều đi Lâm Thành, không tại kinh đô. Vĩnh Sinh giáo Khương Huệ cũng đã chết. Thiên Quý mặc dù tại vận chuyển, có thể con riêng kia như chưa đăng cơ, chính là chấp trưởng ngọc tỷ, cũng không phát huy ra ngũ cảnh thực lực, mà ta đã là thần ẩn hắn nhanh chóng đem thực lực địch ta giảm xuống, đám người nghe chút, đôi mắt tỏa sáng, tựa như bắt vân kiến nhật. Uy Vũ đại công hô hấp dồn dập, đột nhiên bổ túc một câu, đối phương khả năng yếu hơn, bên trong hoàng thất có cái quy củ, như quân vương ngoài ý muốn bỏ mình, mà chữ quân niên kỷ quá nhỏ, cho dù lên ngôi, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng là không cách nào chấp trưởng ngọc tỷ, mà là do thủ tọa thay mặt trưởng. Cái gì? Tề Bình sửng sốt một chút, còn có quy củ này. Trương Giáng Chi cũng nhớ tới đến, con người bỗng nhiên sáng lên, là có quy củ này, như quân vương niên kỷ quá nhỏ, không cách nào khống chế ngọc tỷ, dù sao, tính tình trẻ con không đủ, như trưởng sát phạt đổ vận, với đất nước bất an. Hắn giải thích bên dưới, đạo lý cũng đơn giản, Ngọc tỷ quá cường đại, nếu như giao cho cái không thành niên hài tử, nguy hiểm hệ số quá cao. Tựa như, không ai sẽ đồng ý đem vũ khí hạt nhân cái nút giao cho một đứa bé không chế, mà buông rèm chấp chính thái hậu, bởi vì không phải hoàng thất huyết mạch, cũng không cách nào dùng. Đó là cái cơ chế bảo hộ. Nếu là như vậy, phần thắng của chúng ta lớn hơn. Tề Bình nhìn chung quanh đám người, chỉ cần có thể tập kích bất ngờ kinh đô, hai đại tông môn không nhúng tay vào, bằng vào ta hôm nay tu vi, đủ để công phá hoàng cung, đến đỡ điện hạ đăng cơ. Đến lúc đó, đế quốc nhất thống mới có đầy đủ năng lực ứng đối tiếp xuống địch nhân. Một phen ném ra ngoài, trong điện đám người bị hắn miêu tả ra tiền cảnh dẫn động, từng cái cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Hoàn toàn chính xác, là cơ hội trời cho. Có thể, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lao quốc công dội nước lạnh nói đầu tiên, Vũ Châu thành khoảng cách kinh đô xa xôi, đại quân như xuất phát, cho dù chỉ phái tinh nhuệ kỵ binh, khinh xa giản tử, cũng muốn tối thiểu một tháng, mà thời gian lâu như vậy, đầy đủ triều đình kịp phản ứng, làm ra ứng đối. Kinh đô thành phòng cường đại dường nào, nếu có chuẩn bị, thủ tướng ỷ vào thiên quỹ cùng trận pháp, đủ để ngăn lại ngươi, huống chi, yêu man cũng sẽ không hề có động tĩnh gì. Trần Phục Dung xen vào nói, chương 464, phản công kế hoạch 2, chương 464, phản công kế hoạch 2, nếu là không mang theo những người khác đâu, lấy Tệ Bình bây giờ tu vi, toàn lực phi hành, hẳn là có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Lao quốc công phản bác, như ngươi nói tới, Tệ Bình mặc dù có thể mang thái tử xâm nhập hoàng cung, sau đó thì sao? Triều đình cả triều văn võ, đại nội cấm quân, đều là trần cảnh để bạn, bọn hắn dám đầu hàng, điện hạ dám dùng. Tề tước ra cuối cùng chỉ là một người. Nhưng nếu đem những người kia đều bắt, giết, cái kia toàn bộ triều đình liền trống. Điện hạ coi là thật thành người cô đơn. Đến lúc đó, toàn bộ triều đình tê liệt, chính lệnh ngăn chặn, ngoại địch xâm lấn, vậy liền thật muốn mất nước. Trần Phục Dung há to miệng, trong lòng mọi người trầm xuống. Là, đế quốc này, cuối cùng là phải dựa vào những quan viên kia để duy trì vận chuyển, siêu phàm cường giả có thể vạn quân lấy người đầu, lại không thay thế được những đại thần kia. Đây cũng là vì gì, tay trói gà không chặt triều thần có thể cùng quân vương vận tay nguyên nhân. Kế hoạch không thông sao? Bầu không khí một chút trầm thấp, mà đúng lúc này đợi, Trương Giáng Chi đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, cũng không phải là vô giải. Thấy mọi người chốc lại, vị này trước lại bộ thượng thư, bây giờ Bắc Lương thủ phụ buồn bã nói, chư vị, hẳn là quên lại như thế nào chạy ra kinh đô sao? Đám người sững sờ, tiếp theo ánh mắt đống nhiên sáng lên, đống nhiên nhìn về phía Tề Bình. Tề Bình ngồi xếp bằng, ánh mắt yên tĩnh cầm lấy một cái thanh hoa hồ cái, trùng điệp đắp lên đại biểu kinh đô trên ống trà. Đúng. Tề Bình nói ra, chư vị, thời gian không đợi ta, lập tức xuất binh. Không bao lâu, văn hoa điện cửa mở ra, từng người đại thần thần sắc hưng phấn, kích động giắt áo choàng chạy vội ra ngoài, riêng phần mình đi tới làm cho an bài. Một phái bận rộn, làm cho trong phủ hạ nhân không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Mà Tề Bình cũng không nghỉ ngơi, mà là đã tới yêu tộc sứ giả ở lại dịch quán. Dịch quán bên trong, khi Giao Quang lần nữa nhìn thấy Tề Bình, nhếch miệng, lắc eo nhỏ, âm dương quái khí mà nói, Tề tước ra sao lại tới đây, chẳng lẽ hưng sư bất tội? Người hồ ly tinh này, không biết sợ a? Tề Bình im lặng, lười nhắc cùng thám tử này nói nhảm, bình tĩnh nói, ta muốn gặp Bạch Tôn. Giao Quang sửng sốt một chút, che miệng cười nói, Tề tước ra lời nói này kỳ quái, muốn bái kiến Bạch Tôn đại nhân, đi yêu quốc nhà, ta cái này nhưng không có. Tề Bình buồn bã nói, ta chỉ nói muốn gặp Bạch Tôn, người bình thường sẽ chỉ coi là ta muốn ngươi hỗ trợ truyền đạt thỉnh cầu, có thể ngươi phản ứng đầu tiên, lại là ngươi nơi này không có. Giao Quang dáng tươi cười im bặt mà dừng, phát hiện chính mình trúng thoại thuật. Tề Bình nhìn chằm chằm nàng, không cần phải giả bộ đâu, chi cơ tính sao lại nhàn rỗi nhàm chán, đem bọn ngươi hai cái lưu lại. Bạch Tôn nhập mộng chi pháp, ta cũng là lãnh giáo qua. Lừa dối một đợt. Giao Quang cao ngất mũi hai bên, hai cái lớn mà mị con mắt phù vòng vo bên dưới, ôm cánh tay hừ một tiếng, quỷ kế đa đoan nam nhân. Nói, nàng quay đầu nói, công chúa. Tề Bình nhìn về phía sau nàng, dịch quán cái kia cửa phòng đóng chặt, khắc hoa cánh cửa đột nhiên mở ra, Bạch Lý Lý đi ra. Hồng bạch phức tạp áo choàng bùng phóng, màu xám bạc tóc dài đỉnh, cao lại ngốc mao như thiên tuyến giống như trực tiếp dựng thẳng lên. Giờ phút này, vị này hồ tộc công chúa, trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ là nhạt, con ngươi bảy biện ra vàng nhạt lộ ra hỏa hống sát thái, một cô uy nghiêm dáng lâm, ngươi tìm bản tôn chuyện gì? Thật đúng là tại. Cách không nhập mộng, dáng lâm ý thức là thật. Tề Bình nghĩ đến, tuế nguyệt khí tức bao phủ quanh thân, phòng ngừa bị Bạch Tôn nhìn trộm. Ân, cũng không có gì thật lo lắng cho. Tuyết thần miếu bên trong, Bạch Tôn vân thân đích thần đến, cũng không có lập tức nhìn ra nhất đại hư thực. Huống chi chỉ là một sợi thần hồn gửi ở chỗ này. Tề Bình mỉm cười nói, vạn bối cả gan hỏi thăm, xà tiên sinh mang yêu vây công tại ta, thế nhưng là yêu quốc cách làm. Bạch Tôn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, đống nhiên lạnh lùng nói, không phải. Ách, thái độ này có chút ý tứ a. Tề Bình thầm nghĩ, cách mình nuốt đối phương, qua hai tháng, lấy yêu quốc đối với tuyết nguyên lực không chế, không có đạo lý không biết khách cắt cùng xà tiên sinh liên thủ. Giao Quang hỏi thăm, cũng là chứng cứ rõ ràng. Có thể hai tháng lâu, Bạch Tôn nhưng không có đến tiếp sau động tác, là kiềm kỵ nhất đại cho nên muốn lợi dụng khách cắt thăm dò bên dưới. Mặc dù, cái gì cũng không có thăm dò ra, chính ta liền giải quyết. Nhưng, theo lý thuyết, khẳng định có thời gian điều đi xả tiên sinh, nhưng không có. Ân, tương phái xưa nay đối với Bạch Tôn bất mãn. Cho nên, Bạch Tôn là cố ý bỏ mặc, muốn mượn đao giết người, diệt trừ vị này ứng phái nhân vật đại biểu, cùng hai cái thần thông. Quả nhiên, sống được lâu tâm đều bận. Tề Bình nhanh chóng nghĩ thông suốt mấu chốt, chất lên dáng tươi cười, là vãn bối nghĩ xấu, quốc chủ chớ trách. Bạch Tôn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, phương phá cảnh, liền bước vào nhị trọng, xem ra là tại Tuyết Thần Miếu được chỗ cực tốt ta. Âm Dương Quái Khí. Tề Bình mỉm cười nói, là tiên sinh hậu ái, cũng muốn cảm ơn quốc chủ ban thưởng. Ân, làm bộ là nhất đại chém ngươi, sau đó đem chỗ tốt cho ta. Bạch Tôn lạnh lùng lại nhìn chằm chằm hắn một trận, đột nhiên nói ra, giết chết Trần Cảnh không phải khương hoẹ, tối thiểu, một khắc này, không phải khương hoẹ. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Bạch Lý Lý con ngươi hóa thành màu bạc, ngốc mao mềm nhũn rủ xuống, cả người mở mịt nhìn chung quanh, tựa hồ không rõ phát sinh cái gì. Ngươi nói một chữ, sau đó đột nhiên mãnh liệt bối rối đánh tới, phù phù nguyên địa hướng về sau ngã quỵ, nhẹ nhàng ngáy. Vũ Cảnh thần thức giáng lâm, lấy nàng thể chất, tiếp nhận đứng lên hay là khó khăn. Giao Quang hô nhỏ một tiếng, đau lòng ôm lấy công chúa trở về phòng, chỉ lưu cho Tề Bình một cái xoay a xoay, dáng vẻ thước tha mềm mại cái mông. Tề Bình lại nhìn cũng không nhìn, trong đầu quanh quẩn Bạch Tôn câu nói sau cùng, lâm vào trầm tư. Vạn dặm chi cách, kinh đô. Đêm qua mưa to, sấm sét vang dội, sáng sớm vương rừng, bầu trời nhưng thủy trung ám trầm lấy, thật dày vân tự phảng phất vặn một cái một thành nước. Kinh đô dân chúng oán trách thời tiết, còn đối với tối hôm qua Thái Miếu sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có Hoàng Thành quân coi giữ, mắt thấy có hòa thượng cùng đạo sĩ, phân biệt trong đêm tiến cùng, thường đông lúc mới rời khỏi. Đêm qua, Thái Miếu bên trong tương quan cấm quân, người hầu cũng đều bị nghiêm mật nút lại, liên quan tới đêm qua tất cả người biết chuyện đều bị khống chế đứng lên. Trong Hoàng Thành, Càn Thanh cung bên trong, cấm quân đem chọn tòa kiến trúc phong tỏa, trấn giữ cực kỳ chặt chẽ. Trong ngự thư phòng, lấy Hoàng Dung cầm đầu nội các trọng thần ngồi tại từng tấm đại ủy gỗ lim bên trong, trên mặt mỗi người đều là trắng bệnh nặng nề. Không khí ngột ngạt đáng sợ, tựa như tận thế bình thường, không một người nói chuyện. Chỉ có ngồi ở vị trí đầu, mặc kim mang ngọc, đỉnh đầu lại quấn quanh lấy một đầu màu trắng khăn tang Vương phi trầm thấp khóc nức nở. Trên khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt khóc sưng đỏ, giống như quả đào, trên mặt bò đầy đau thương tuyệt vọng, cả người trong vòng một đêm, phảng phất gầy đi trông thấy. Điềm đạm đáng yêu. Hoàng hậu nén bi thương rốt cục, một thân đường đỏ quan bảo lao thủ phụ Hoàng Dung khàn khàn mở miệng. Còn lại nội các đại thần cũng đều đuổi theo, Hoàng hậu nương nương nén bi thương. Vương phi nghe chút, cắn môi, hai mắt đẫm lệ ùng ùng nhìn xem đám người, nghẹn ngào khó tả. Hoàng Dung thở dài một tiếng, đồng nhiên đứng dậy chắp tay, bây giờ bệ hạ băng hà, nương nương đương chủ cầm đại cung. Vương phi nghe chút, hai mắt đẫm lệ, vàng thủ phụ, dưới mắt, nên làm thế nào cho phải? Chữ sai trước càng sau đổi cảm tạ thư hiếu, duệ bảo bảo linh bảo bảo khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 465, hồi kinh, 1, chương 465, hồi kinh, 1, chương 465, hồi kinh. Vương phi run giọng hỏi, khó nén tâm thần bất định. Nàng mặc dù thân nổi danh cửa, nhưng lại không phải nữ cường nhân làm Vương phi thời thượng hồn nhiên ngây thơ, chính biến giật hậu cung chi chủ, cũng không nhiều lắm tiến bộ. Trần Cảnh nửa năm này phí sức mệnh mọi lực, cũng không chút đụng nữ nhân, hậu cung hài hòa ổn định, Vương phi nghiêm trọng khuyết thiếu đấu tranh kinh nghiệm. Tối hôm qua biết được tin chết sau, như bị sét đánh, cơ hồ khóc ngất đi, hay là tại thị vệ trưởng giúp đỡ bên dưới, mới miễn cưỡng tỉnh táo, khống chế lại cục diện. Trước kia, liền tìm nội các đại thần đến, giờ phút này đã là hoang mang lo sợ. Hoàng Dung thấy thế thở dài một tiếng, trầm giọng nói, "Nương nương chớ hoảng sợ, bệ hạ gặp chuyện, chúng thần cũng vạn phần bi thống, nhưng bây giờ trong triều đình lo ngoại hoạn, giờ phút này không phải bi thương thời điểm, bây giờ đệ nhất đặng chuyện thần yếu, là ổn định đại cục." Tân nhiệm lại bộ thượng thư gật đầu, thủ phụ nói cứ phải, vậy hạ người chết không có khả năng phục sinh, dưới mắt tin tức còn chưa tan đi mở, còn có chỗ trống, một khi đế vẫn sự tỉnh công khai, dân tâm tản ra, lương quốc nguy rồi. Vương phi mắt đỏ với mắt, kiên cường nói chư vị đại nhân có cái gì biện pháp, nói thẳng liền có thể. Hoàng Dung nói ra, hàng đầu một sự kiện, chính là phong tỏa tin tức, nương nương đêm qua ứng đối rất tốt, cũng không làm cho tin chết quyết tán, sau đó, càng phải tướng quan người biết chuyện nghiêm mật khống chế, thậm chí diệt khẩu, về phần đối ngoại, có thể tuyên bố bệ hạ cần tại chính vụ, đêm qua mưa to, mệt mỏi bị bệnh dừng một chút. Lão thủ phụ lại nói bất quá, đây chỉ là kế tạm thời, có thể giấu giếm nhất thời, lại không cách nào giấu giếm một thế, cho nên, kiện thứ hai, chuyện thần yếu, chính là mau chóng lập tân quân. Do hoàng đế, cũng không có hoàng đế hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù ngồi tại trên long ỷ, chỉ là cái tiểu hài tử, cũng cùng không công bố hoàn toàn khác biệt. Điểm ấy, tất cả mọi người hiểu. Lại bộ thượng thư như mày, có thể Trần Duẫn điện hạ, có thực vô danh. Hắn chỉ là, Trần Duẫn chỉ có hoàng tử thân phận, cũng không thái tử tên, sẽ rất phiền phức. Hoàng Dung hai tay lung tại trong tay áo, tuổi già sức yếu, nhưng lời nói lại khí kiên định. Sự cấp toàn quyền. Nương nương, Trần Duẫn điện hạ nhập chủ Đông cung đã nhiều ngày, tuy không tên, lại có thực, cũng là bệ hạ duy nhất nam đinh dòng dõi. Không thể tranh luận, bệ hạ xưa nay định cùng ngài nói qua, lập làm chữ con đi. Vương phi sửng sốt một chút, nàng chớp mắt một cái con người, nghe hiểu ý ở ngoài lời, chần chờ nói, nhất định là có. Hoàng Dung đương nhiên, đây cũng là khẩu dụ, nhưng vì bệ hạ di chiếu. Những người còn lại không có lên tiếng, xem như chấp nhận. Hoàng Dung tiếp tục nói, thứ ba, lập tân quân sự tình nhất định phải nhanh, để phòng có biến. Một người thăm dò, thủ phụ chỉ là Hoàng Dung nói U Châu. Hắn nhìn như hoa mắt ù tai vẻ giàn mua trên khuôn mặt, đôi mắt giàn mua vẫn đủ sắc bén như lao. Kim Trướng Vương đỉnh tuy là đại địch, nhưng Tây Bắc có đại quân trấn thủ, yêu quốc làm bản quan, thời gian ngắn cũng sẽ không xuôi nam. Đầu của chúng ta hảo đại địch, hay là vị kia nữ thái tử? Lại bộ thượng thư như mày, hoàng đại nhân lo lắng Bắc Lương thừa cơ làm loạn, lấy U Châu binh lực, tính không được đại địch số một đi. Đúng vậy, a một tên khác nội các đại thần cũng nói, Bắc Lương mặc dù cắt cứ một phương, chỉ khi nào bước ra U Châu, mất đi thiên quỹ gia trì, không đáng để lo. Thú hổ, nó mạnh đại tu sĩ lắc đắc không có mấy Hoàng Dung lắc đầu. Lời tuy như vậy, thế nhưng chớ có khinh địch, chư vị, không nên quên, người kia cũng tại U Châu. Người kia? đám người trầm mặc, trong đầu hiện hiện Tề Bình khuôn mặt trẻ tuổi. Chẳng biết lúc nào, người trẻ tuổi kia không ngờ thành triều đình cấm kỵ, liền ngay cả bọn hắn những này dậm chân một cái, đế quốc rung động về thần, lại cũng không muốn cứ gọi thẳng tên. Tuy nói, từ bất luận cái gì góc độ nhìn, lấy Bắc Lương thực lực hôm nay, cũng không thể nào thừa lúc vắng mà vào, nhưng Tề Bình lưu cho bọn hắn ấn tượng quá sâu. "Tốt, ta cũng chỉ là phòng ngừa chú đáo, lo lắng người kia chạy về đến gây sóng gió thôi." Hoàng Dung ngữ khí hòa hoãn chút, lại nói bất quá, căn cứ tình báo, người kia đã rời đi Bắc Cảnh hồi lâu, rất có thể muốn đi Tuyết Nguyên tu hành, kinh đô khoảng cách Vũ Châu xa xôi, các loại tin tức truyền đi, đợi thêm đối phương kịp phản ứng, sớm đi qua mấy tháng. Lui 10. Không bước, cho dù đối phương chạy đến kinh đô, chỉ là thần thông cảnh, cũng là không nổi sóng lớn. Đây là căn cứ vào logic suy luận. Nhưng mà Hoàng Dung cũng không biết, sơ tại bọn hắn còn chưa thu được tin tức lúc, Vũ Châu liền lấy đến tình báo. Càng không biết, Lệ Bình đã tấn cấp thần ẩn. Tiếp lấy, một đám người lại thảo luận bên dưới chi tiết, Ngọc tỷ cùng y quan bị lấy đi sự tình, trước đây đạo viện người tới đã nói qua. Dựa theo quy củ, tạm do thủ tọa trưởng quản, Hoàng Dung bọn người mặc dù lòng có bất mãn, nhưng đến một lần phù hợp quy củ. Thứ hai, bọn hắn cũng không dám đem bực này đại sát khí giao cho chưa đầy 10 tuổi Trần Duẫn. Quá nguy hiểm. Sau một hồi, ngự thư phòng cửa mở, một đám người riêng phần mình vội vã rời đi. Vương Phi muốn đi tìm Trần Duẫn, nội các đám đại thần thì phải riêng phần mình sâu chối sở thuộc đảng phái, âm thầm cùng triều thần thông khí. Hoàng Dung cưỡi xe ngựa, xuyên qua sau cơn mưa hoàn thành, quay trở về hoàng phủ. Người phu xe có chút kỳ quái, nhà mình lao ra cảm giác khí thế cũng thay đổi, lang lệ rất nhiều. Trần Cảnh sau khi chết, Hoàng Dung triệt để kéo xuống mặt nạ, cho thấy đế quốc thủ phụ cổ tay cùng quả quyết. Phụ thân. Trong nhà, Hoàng Dung con thứ ba, cũng là lúc trước Tề Bình ám sát trong danh sách, tên kia gọi là Hoàng Tế Tiên Thị Lang cũng không đi nha môn, mà là đi tới cửa thư phòng, cung kính nói. Hoàng Dung đứng tại bên cạnh bàn, nắm nuốt bút lông tại chuyên chú luyện tập thư pháp, đây là hắn dùng để tinh tâm, suy nghĩ phương thức, chuyện gì? Hoàng Tế Tiên hỏi, phụ thân, trong triều đình thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì a? Vì sao như vậy hỏi? Hoàng Dung nắm nuốt bút lông, quét mắt nhìn hắn một cái. Hoàng Tế Tiên nói ra, vậy hạ cần cù, sao hôm nay đột nhiên không có triều hội, mà lại phụ thân cũng cùng ngày xưa khác biệt. Lao thủ phụ tay phải nâng cao cổ tay, dùng tay trái dẫn theo ống tay áo, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười cười, cơ hội trời cho a. Cái gì? Hoàng Tế Tiên sửng sốt. Lao thủ phụ cũng không trả lời, cặp kia mở nhạt con mắt lại sáng vô cùng. Hắn hiểu rõ Trần Cảnh, lúc trước tới cùng nhau mưu phản là bị buộc bất đắc dĩ. Nửa năm này hoàng gia tuy không tận bình sủng, khả lão thủ phụ lại mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng, lo lắng đợi thời cuộc ổn định, bị Trần Cảnh tá ma giết lửa. Bây giờ Trần Cảnh chết, hắn đột nhiên sinh ra một cô giá tâm đến, hoàng thất bây giờ chỉ còn cô nhi quả mẫu, vương phi cũng là không tâm cơ, mà trong cung còn có cái cùng Trần Cảnh thông gia hoàng quý phi tại. Nếu là có thể đem vương phi diệt trừ, đỡ hoàng quý phi trở thành Trần Duẫn mẫu hậu, hắn cái này thủ phụ khống chế triều đình, hoàng quý phi khống chế tiểu hoàng đế. Nghĩ đến cái này tương lai, hắn trong lồng ngực trái tim phanh phanh cuộn loạn. Vô sự, đi xuống đi. Hoàng Dung nói. Hoàng Tế Tiên không hiểu ra sao rời đi, lão thủ phụ rủ xuống ánh mắt, cúi đầu nhìn qua trên giấy tuyên, chính mình vừa biết xuống hoàng chữ, lặng lặng xuất thần. Dạ tâm tùy ý sinh trưởng, dục vọng mọc lên như nấm. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hoang vắng thanh lãnh trong viện. Vĩnh Hòa đế chính thê, đã từng hoàng hậu, cái kia có lấy một quả trứng nước mặt, ung dung hoa quý hoàng hậu lặng lặng đứng ở dưới mái hiên, nhìn qua trong viện tí tách nước mưa, trầm muộn đứng đấy. Chương 465, hồi kinh 2, chương 465, hồi kinh 2, trên người nàng không còn là hoa mỹ áo bảo, chỉ là bộ màu trắng đồ tang. Tóc đen lộn xộn quắp vậy, châu tròn ngọc sáng một cái mỹ nhân, gầy hốc hác đi, cơ hồ thoát cùng nhau, trên mặt cũng mất trăng dùng, mặt vô thần hái. Tòa cung điện này có một cái mọi người đều biết biệt sừng, lãnh cung. Năm mươi chính biến sau, Trần Cảnh chiếm hoàng vị, nhưng lại chưa đối với hoàng hậu như thế nào, mà chỉ là đem nó cùng mấy tên thiếp thân cung nữ cùng một chỗ đi đẩy đến tòa này trong lãnh cung. Ăn uống là có, tự nhiên không phải cái gì tốt ăn uống, nhưng tối thiểu không đói chết người. Muốn đi ra ngoài là không thể, dựa theo bình thường quy tích, hoàng hậu sẽ bị nhốt ở chỗ này cuối đời, hoặc bị giam điên cùng cùng, hoặc dứt khoát chịu không được tự sát, cho đến chết đi cũng sẽ không bị người phát hiện. Trên thực tế, khi biết Vĩnh Hòa đế sau khi chết, hoàng hậu hoàn toàn chính xác suýt nữa treo cổ tự tử, nhưng bị cung nữ cứu, hoàng hậu lòng sinh tử trí, không ăn không uống, gần như tuyệt thực. Thẳng đến về sau, vương phi đến đây thăm viếng, cuối cùng trong lòng không đành lòng, nói một câu thái tử chưa chết. Chỉ một câu này nói, hoàng hậu ưu ám con ngươi phát sáng lên, nửa năm qua này còn sống động lực, chính là sẽ có một ngày có thể được đến thái tử tin tức. Leng keng, xa xa cửa viện truyền đến tiếng vang, hẳn là có người đưa tới ngọn nến, thóc gạo. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có nội vụ thái giám đưa vài thứ đến, mới đầu còn đủ lượng, nhưng thời gian dần trôi qua, những cái kia hoạn quan đối với vị hoàng hậu nương nương này kính sợ dần dần nhạt đi, liền bắt đầu cắt xén đứng lên. Hoàng hậu mới đầu sẽ còn tranh chấp, nhưng lại đổi lấy một câu, còn tưởng là chính mình là hoàng hậu nương nương a. Bây giờ a, có cả lâm cũng không tệ rồi, dễ hỏng không chết ngươi, phi. Hoàng hậu liền không nói. Lúc này, ngoài viện một cái khập khiễng lao thái giám đi đến, trong tay mang theo non nửa túi hỏng bé mễ, hai cây thấp kém ngọn đến. Nương nương, trở về phòng đi, bên ngoài thủy khí lớn, lao thái giám nói. Hoàng hậu nhìn hắn một cái, đội văn nói, Phùng An, có thể có dò thăm tin tức gì? Đúng vậy, tàn phế lao thái giám, chính là lúc trước Vĩnh Hòa hoàng đế bên cạnh trưởng ấn đại thái giám, cũng là thần thông cường giả. Ngày đó dạ yến, Thiền Tông phong cấm hoàng cung, hắn cùng cấm quân cùng một chỗ cùng Bất Lão Lâm võ giả chém giết, kết quả chờ tới lại là tay cầm ngọc tỷ, người khoác thái tổ y quan trần cảnh. Phùng An khí hải sụp đổ, tu vi bị phế, lại bị nắm đi thẩm vấn tra tấn hồi lâu, ném ra tới thời điểm, toàn thân cơ hồ đều tàn phế. Nếu không phải Trần Cảnh nghĩ đến, lão thái giám này có lẽ còn hữu dụng, tiện tay đem nó cũng đi đẩy cho nữ chủ tử, hắn cũng không sống tới hôm nay. Phùng An lắc đầu. Hoàng hậu thất vọng cúi đầu xuống. Phùng An thở dài một tiếng, đem mẹ cho một tên khác cung nữ, sau đó chính mình khập khiễng trở về chỗ ở, bắt đầu khoanh chân thổ nạp. Hắn tu vi mặc dù phế đi, nhưng trước kia từng tu được một môn võ đạo bí thuật, nửa năm qua này ngày đêm khổ luyện, tuy vẫn một phế nhân, nhưng cũng ở đan điền góp nhặt một tia chân nguyên. Rất yếu, thậm chí chưa hẳn địch nổi một tên phổ thông cấm quân, nhưng trung quy là tốt khởi sắc. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trầm tư. Thân ở lãnh cung, bọn hắn đối với ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có thái giám dám cùng bọn hắn nói. Điện hạ thật còn sống không, bây giờ thế nào? Phùng An nghĩ đến, đột nhiên nhớ tới tiên đế, không khỏi khóc lóc đau khổ, cũng đã chạy không ra một giọt nước mắt đến. U Châu thành, Tề Bình từ dịch trạm sau khi trở về, không có trì hoãn, mà là nhanh chóng làm lên hồi kinh chuẩn bị đến. May mắn là, thủ tọa cho hắn mượn đằng bần tiên hạc còn tại trong thành, cũng không rời đi. Cái này khiến Tề Bình hoài nghi, là thủ tọa chuyên môn lưu cho hắn. Nói tóm lại là tốt, có tiên hạc trong 3 ngày liền có thể đến kinh đô. Cái này nhưng so sánh hắn dùng phi không toa nhanh hơn, mà lại mấu chốt nhất là dùng ít sức, dù là tứ cảnh lâu dài khống chế pháp khí phi hành tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Quân không thấy lúc trước Ngư Toàn Cơ bay cái Trung Châu biên giới vừa đi vừa về liền mắc bệnh, mà toàn bộ Bắc Lương triều đình cũng như một máy khổng lồ máy móc giống như vận chuyển lại, chỉ dùng một ngày liền sắp xếp xong xuôi sự vụ. Ngày thứ 2 giữa trưa, khi Trần Phục Dung cùng Tần Quan đi đến giáo trường bên ngoài lúc, liền thấy một cái to lớn tiên hạc đằng không mà lên. Tại toàn thành người hưng phấn hâm mộ tiếng kinh hô bên trong, hướng phương nam bay đi, là Tề Tước gia. Hắn đây là đi đâu? Có người hiếu kỳ. Ân, bởi vì lúc trước sứ đoàn sự tình, rất nhiều dân chúng đã đem cái này tiên hạc coi như Tề Bình vật cưỡi chuyên dụng. Ai biết, đi phía nam đi, có lẽ là lại đi làm ra đại sự đâu, có người nói chi chuẩn xác. Lãng Tử Kiếm khách Trần Phục Dung cùng Tần Quan đi vào giáo trường lúc, cũng chỉ nhìn thấy vắng vẻ trên giáo trường, Uy Vũ đại công mang theo bộ phận tướng lĩnh, đưa mắt nhìn. Các người đã tới, râu tóc hơi trắng lao quốc công quay đầu, nhìn về phía hai người, cười cười. Trần Phục Dung nhếch môi, một mình hắn được không? Kinh đô thế nhưng là Long Đảm hổ huyệt, ta nói muốn đi còn không mang theo ta. Ú hoán ngữ khí. Lao quốc công nghiêm mặt nói, Tề Bình nói, hắn sau khi đi, yêu tộc chưa hẳn thật sẽ trung thực, ân, tối thiểu phải để phòng lấy, kế tiếp là Bắc cảnh phòng tuyến yếu nhất thời khắc, các ngươi nếu là đi, nếu như yêu tộc xuôi nam, lao già ta một người có thể ngăn cản không nổi. Trần Phục Dung dâu cá chê có chút nhếch lên, có chút kiêu ngạo, cái kia ngược lại là, Bắc cảnh tu sĩ hoàn toàn chính xác thiếu chút. Hắn cảm nhận được tầm quan trọng của mình. Đúng rồi, hắn còn nói cái gì sao? Trần Phục Dung hỏi. Lao quốc công nghĩ, nói ra, hắn còn nói, sau đó có lẽ sẽ có một ít người tu hành đến U Châu thành trợ chiến, ân, muốn chúng ta cực kỳ lợi dụng. Trần Phục Dung sửng sốt một chút, người tu hành, hắn có thể lên cái nào làm người tu hành đến? Chẳng lẽ còn trông cậy vào từ kinh đô lừa gạt đến một chút, giống những cái kia văn thần một dạng? Lao quốc công cũng nói không tỉ mỉ, dù sao Tề Bình nói cũng có chút mờ mờ. Lúc này đám người rời đi giáo trường, trước khi đi, Uy Vũ đại công lại nhìn mắt phương nam, mắt lộ ra lo lắng. Thái tử đi theo Tề Bình đi, hắn mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng như thế nào có thể không lo lắng? Ban đầu là ngươi hộ tống điện hạ tới, lần này vô luận thành bại cũng nhất định phải còn sống. Lao quốc công lặng yên suy nghĩ. Sau đó 2 ngày, kinh đô thành bên trong xuất hiện một chút biến hóa. Đầu tiên là tảo triều tạm dừng, nghe nói là hoàng đế bệ hạ lo liệu quốc sự, bị thương thân thể, bất hạnh bị bệnh. Bách quan bọn họ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tỏ ra là đã hiểu. Sau đó triều đình cầm giữ báo chí bắt đầu dài dòng hóng gió tuyên dương chuyện này, đang điên cuồng thổi phồng bên dưới, kinh đô bách tính bình thường bọn họ cũng rất nhanh đến mức biết cảnh đế bị bệnh chuyện này. Trong lúc nhất thời kéo một mảnh hảo cảm. Dù sao ngoại địch xâm lấn đại bối cảnh bên dưới, một cái chuyên cần chính sự, cường ngạnh hoàng đế, vốn là có thể mang cho dân chúng mãnh liệt cảm giác an toàn. Nếu như nói, vị hoàng đế này lại lo liệu quốc sự, mệt nhọc quá độ bị bệnh, đơn giản không nên quá để cho người ta cảm động. Trong lúc nhất thời, kinh đô thành các đại trà lâu tử quán đều đang nghị luận, mọi người đã lo lắng cảnh đế bệnh tình, lại đối nó nổi lòng tôn kính. Càng kinh yêu. Sáng sớm, Nam thành tiểu viện. Khi Vân lão tiên sinh rời giường, liền nghe ra ngoài đầu cửa viện bành địa bị đẩy ra, sau đó chính là Lâm Diệu Diệu cùng Nha Hoàn Châu Nhi thanh âm, thái phó, ngài mau nhìn bên dưới cái này báo chí. Lỗi chính tả trước càng sau đổi, tấu chương xong, chương 466, một người chỉnh biến, một, chương 466, một người chỉnh biến, một, chương 466, một người chỉnh biến báo chí. Dưới mái hiên, tinh thần quắc thước lao ra từ nướng mày, hư lệnh nói, là lại đang thổi phồng trần cảnh chuyên cần chính sự yêu dân. Hắn một mặt cười lạnh. 2 ngày này, báo chí bên trên dài dòng đưa tin, hoa thức thổi phồng, làm cho Vân lão tiên sinh cực kỳ trơ chẽn. Trong mắt hắn, đây càng giống như là một trận giả vờ giả vịt, trần cảnh chuyên cần chính sự, điểm này hắn cũng không phủ nhận, có thể với hắn mà nói, ta tử chính là làm chuyện gì tốt cũng tẩy thoát không xong tội ác. Lâm Diệu Diệu tú mỹ bầm chán, nhẹ nhàng lay động, là tân thái tử lập chữ tin tức. A, Vân lão sửng sốt một chút, cất bước túm lấy báo chí cẩn thận đọc, chợt nhíu mày. Con riêng kia càng đã bị lập làm chữ quân. Tuy nói mỗi người đều biết một ngày này sớm muộn đều sẽ đến, có thể giờ khắc này vị này quan trường chìm nổi nhiều năm lão nhân hay là nhạy cảm bắt được dị dạng, lúc này lập chữ trên triều đình những cái kia thanh lưu phân quý đồng ý. Nhanh như vậy, quyết định này quá vội vàng. Kết hợp với Trần Cảnh mệt nhọc nhiễm bệnh tin tức, Vân lão tiên sinh nghĩ ngợi, mày nếu lại gấp, không thích hợp. Lâm Diệu Diệu vai phụ, a. Vân lão tỉnh táo phân tích, Trần Cảnh tuy là phàm nhân, cũng sẽ nhiễm bệnh, nhưng thân ở hoàng cung, tóm lại là không sợ bình thường bệnh chứng, kém cỏi nhất, còn có thể dùng siêu phàm thủ đoạn trị liệu, cho nên lão phu trước đây coi là lẫn lộn. Ân, đây là Tề Bình tiểu tử kia phát minh tử. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống sợ cũng không đơn giản. Vân lão nhíu mày khổ tư. Nhưng mà, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trần Cảnh sẽ bị ám sát chết đi, mà thiếu cái này trước đưa điều kiện, triều đình thao tác liền lộ ra mê hoặc đứng lên. Ra ra, thế nào lúc này, mặc lá sen bên cạnh váy lụa thanh nhi bước mắt, từ sắt vách đi ra. Còn không có ngủ say tỉnh. Vân lão gây lên báo chí, nhét vào dưới nách, nói ra, không có việc gì, ra 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 ngoài đi một chút. Nói, hắn rời đi sân nhỏ, đi tại trong phố xá, quán trà, tử quán, cửa hàng. Đều có thể nhìn thấy, có người đang nghị luận lập chữa sự tình. Khi đi vào trà lâu lúc, càng nghe được bên trong có người buồn tâm lo lắng, chân trước bệ hạ mệnh ngã, làm sao chân sau liền lập chữ, các ngươi nói, có phải hay không là bệ hạ bệnh nặng. Một người trung niên phản bác, cho cười, trong hoàng cung tiên tài địa bảo đông đảo, còn có cải tử hồi sinh linh dược, bệ hạ sao lại có việc. Đúng vậy a, đúng vậy a, bệ hạ chuyên cần chính sự, lao thiên cũng sẽ phù hộ. Lúc trước Tề Bình đánh xuống dư luận chiến, chỉ ở kinh đô lật lên một chùm bọt nước nhỏ, liền cho càng lớn dư luận tiếng gầm che mất. Tầng dưới chốt dân chúng là rất dễ dàng nhận dẫn đạo, trải qua mấy tháng này cầm chi không ngừng, cảnh đế thanh danh tại tầng dưới chốt dân chúng bên trong, có chút không sai. Nghiễm nhiên có minh quân khen ngợi. Hừ, các ngươi chẳng lẽ quên, phía Bắc Vũ Châu còn có cái thái tử, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Là cái trẻ tuổi người đọc sách. Có người phản bác, những lời đồn kia sớm đã làm sáng tỏ, đều là man nhân âm mưu, thái tử chân chính chết sớm. Vậy nhưng chưa hẳn, chớ đều quên, lúc trước giảng kinh đại hội, lúc đầu chết đi Tể công tử hiện thân. Việc này, không phải nói, là chướng nhãn pháp. Đạo viện bị thắng, sai người ngụy trang, nếu không, Tể công tử nếu thật còn sống, vì sao không có lại lộ diện? Giảng kinh đại hội sự tình, quả thực đã dẫn phát một trận hỗn động, nhưng triều đình cũng cho ra hợp lý giải đáp. Một chút người thông minh bảo trì hoài nghi, có thể đại đa số người tiếp nhận thuyết pháp này. Đây cũng là mấy ngày này đến, Trần Cảnh thanh danh tẩy trắng nguyên nhân. Vân lão tiên sinh nghe được khí muộn, một cái thí huynh người, lại bị dân chúng mang theo nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, săn cao ốc tại sẽ nghiêng nhân vật thiết lập. Có thể nghĩ, tiếp qua chút năm, chân chính lịch sử sẽ bị che giấu, trong sử sách sẽ chỉ đem Trần Cảnh cái này phản tặc miêu tả thành trung hưng chi chủ, nhất đại nhân quân. Lại cứ, Vân lão thế đơn lực bạc, lại còn muốn cố kỵ thanh nhi an nguy, đành phải tức giận rời đi, vẫn tức giận đến toàn thân phát run, cướp đoạt chính quyền chi tặc, há có thể thành thánh. Hắn hoảng hốt bên dưới, nhìn về phía phương bắc, nghĩ thầm như Tề Bình ở đây, định sẽ không mặc cho chân tướng bặm mẹo. Cùng lúc đó, kinh đô vùng ngoại ô, thư viện. Cuối mùa hè đầu thu thời tiết, chân núi rừng trúc rậm rạp. Trên sườn núi, mảng lớn thanh bình lại trống rỗng, cả tòa trong kiến trúc ít đi rất nhiều náo nhiệt, nhiều tịch liêu. Kẹt kẹt. Khi Ngô thanh niên đẩy ra cửa sổ, nhìn qua an tĩnh thư viện, nâng lên quai hàm, bắt đầu thất thần. Mấy tháng trước, Kim Trướng Vương Đình Phạm biết lúc, cảnh đế một đạo ý chỉ, đem trong thư viện các tiên sinh cùng bộ phận đệ tử điều đi Tây Bắc tham chiến. Trong thư viện chỉ để lại bộ phận tu vi hơi thấp học sinh, cùng bộ phận trưởng công cùng số ít giáo viên. Nàng mặc dù thiên phú hơn người, nhưng dù sao tu hành thời gian quá ngắn, cũng lưu lại. Chỉ là đêm qua, thư viện tới cái ngoại ý muốn khách nhân. Để nàng hơi nghi hoặc một chút, nghe nói vị kia đại tu sĩ là đến đám người. Thế nhưng là muốn chờ ai đây? Nàng nghĩ đến. Đột nhiên bầu trời tối xuống, nô thanh niên kinh ngạc nhìn thấy, nơi xa có một mảnh bóng râm rán đại địa cực nhanh mà đến, dọc theo rừng trúc, dốc núi, thanh bình, tốc độ cực nhanh. Nàng đào lấy cửa sổ ngửa đầu nhìn, chợt con mắt banh ra, chỉ gặp một cái tiên hạc từ thiên không rơi xuống, đứng tại đại giảng đường bên trên. Khi Tề Bình từ đằng vân tiên hạc trên lưng nhảy xuống, không do dự, một cái vượt qua, nhảy vào đại giảng đường lầu hai sân thượng. Trải qua hơn ngày 43, hắn rốt cục đến kinh giao, nhưng mà kinh đô tình huống không rõ, không tốt tùy tiện tiến vào, hắn liền muốn lấy tới trước thư viện tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Mà tại thần thức quét lướt bên dưới, toàn bộ trong thư viện khí tức mạnh mẽ nhất liền ở chỗ này. Người đã đến khi Tề Bình dẫm lên lâu đậm sàn nhà gỗ, nhìn về phía gian phòng 8, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, dùng cái hót đối với hắn. Sư tôn. Tề Bình lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, ngài làm sao tại cái này? Ngư Toàn Cơ quay người lại, thiếu cân thiếu lượng đạo bảo bên dưới, thể cốt siêu siêu mèo mèo, không có chính hình. Mái tóc dài đen nóng dùng gậy gỗ đơn giản đâm vào sau đầu, xốc xít lông mi vụ sáng xuống, ôm cánh tay, giống như cười mà không phải cười, rất đắc ý bộ dáng, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Là thủ tọa lao già kia, nói ngươi muốn trở về, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến kinh đô, liền muốn ta ở chỗ này các loại. Ân, thư viện các tiên sinh đã sớm đi Tây Bắc, còn lại đám này tồn cá nhại nhép cái gì cũng không biết. Thủ tọa, cái này cũng tại ngươi trong tính toán sao? Tề Bình nghĩ đến, thật sâu thở hắt ra, hỏi, cho nên Trần Cảnh thật đã chết rồi, cùng Thương Huệ đồng quy vu tận. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Bây giờ kinh đô bên trong tình huống như thế nào? Không có ôn chuyện, thẳng vào chính đề. Ngư Toàn Cơ có chút không cao hứng, cảm thấy cái này tiện nghi đồ đệ lần này trở về, cùng trước kia không giống nhau lắm. 8, ngươi thay đổi. A. Tề Bình mờ mịt. Ngư Toàn Cơ chân thành nói, ngươi cũng bất lễ tính sứ trưởng. Nàng cảm thấy Tề Bình cùng mình thân quen sau, sư tôn uy nghiêm không còn sót lại chút gì, không phải lấy trước kia cái tiểu thiên cầu. Tề Bình dở khóc dở cười, chắp tay nói, xin mời sư tôn giải hoặc. Cái này còn tạm được. Ngư Toàn Cơ hài lòng, lúc này đem tình huống một cái sọt đổ ra, cuối cùng thần thần bí bí nói đầu góc ngươi dễ dùng, cho ta phân tích, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Cái kia Khương Huệ làm sao lại đột nhiên trở mặt, mà lại vậy mà thật đắc thủ? Ngư Toàn Cơ biểu thị rất không minh bạch. Tề Bình một mặt giữ kín như bưng, chuyện này chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, những này sau này hay nói cách khác, dưới mắt triều đình che giấu tin tức, nhưng đã dựng lên chữ quân. Ngọc tỷ cũng tại đạo viện bên trong. Ngư Toàn Cơ gật đầu. Tề Bình lâm vào trầm tư, phản ứng của đối phương phù hợp suy đoán của hắn, nếu là không có ngoài ý muốn, bây giờ trong triều đình chủ yếu thần tử đều đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó, chính là tuyên bố cảnh đế quá cực khổ chết, sau đó lấy sự cấp tổng quyền làm lý do, tân quân hỏa tốc đăng cơ. Dạng này, có thể đem dung chuyển khống chế đến nhỏ nhất. Mà tại Tề Bình xem ra, lớn nhất tin tức tốt chính là, tân thái tử vẫn chỉ là thái tử, chưa đăng cơ. Nói cách khác, dưới mắt chính là đoạt lại hoàng vị thời cơ tốt nhất. Tề Bình hỏi, sư tôn, thủ tọa còn nói cái gì sao? Ngư Toàn Cơ suy nghĩ, trả lời, a, nói, hắn nói, hoàng thất nội đấu, hắn sẽ không nhúng tay, nhưng cũng sẽ không cho phép thiền tông nhúng tay. Dương Độ, thần kinh vững chắc nữ đạo nhân nắm tóc, đến cùng ý gì? Ta luôn cảm thấy các ngươi con ta đang làm sự tình, không cho phép thiền tông nhúng tay. Tề Bình trong lòng lớn nhất lo lắng mão, hắn hoài nghi tới thủ tọa động cơ, nhưng chưa bao giờ hoài nghi hắn thực lực. Thời gian không đợi ta, dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, trở về kinh đô sau, còn muốn ẩn nút một chút, nhưng hôm nay lại phát hiện, tựa hồ không có cần thiết này. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra, nhìn về phía một mặt hiếu kỳ Ngư Toàn Cơ, mỉm cười nói, sư tôn, chọn ngày không bằng đủ ngày, ngươi cảm thấy, giờ phút này giết tiến hoàng cung có được hay không? Ngư Toàn Cơ ngây người, đầu óc không có quay tới, nàng vốn cũng không lớn thông minh. Lúc này một bộ ngươi điên rồi ánh mắt, chương 466, một người chỉnh biến, 2, chương 466, một người chỉnh biến, 2, ngươi. Mặc dù Ngọc Tỷ không dùng đến, có thể hoàng cung cứng, giả, trận pháp, phối hợp thiên quỹ, cũng là một cỗ lực lượng đáng sợ, chính là vì sư ta, đều không có nắm chắc chính diện công phá hoàng cung. À, ngươi cho rằng mấy ngàn cấm quân là bài trí sao? Lúc trước đám kia con lửa chọc cũng làm mưu lợi. Ngươi một cái tiểu phá thần thông, nói bậy bạ gì đó. Tề Bình bình tĩnh nói, ta không phải thần thông. Đúng à, cho nên ngươi khẳng định không được rồi. Ngư Toàn Cơ còn tại liều díu, đột nhiên im bặt mà dừng, yên lặng nhìn xem hắn, hỏi lại, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải cho đến lúc này, Ngư Toàn Cơ mới nếm thử, dùng thần thức quét tới, lại bị một cỗ không kém gì thần thức của nàng lực lượng ngăn lại. Ngư Toàn Cơ trợn tròn trong mắt, một mặt kinh dị, ngươi nàng còn không biết Tuyết Nguyên bên trong chuyện phát sinh. Tề Bình mỉm cười, thân ẩn nhị trọng, không cho ngài mất mặt đi. Ngư Toàn Cơ miệng nhỏ chống đỡ thành nó hình chữ, phản phất nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hoàng cung, Khôn Ninh cung bên trong, trời còn chưa sáng, Vương Phi liền đã lên, đem Thái tử Trần Duẫn đưa đến trong một gian phòng rửa mặt trang điểm. Trong phòng, một mảnh căng cứng, mấy tên cung nữ đại khí không dám thở bận rộn, mà bị nó vờn quanh trong đó, chính là 7, 8 tuổi lớn Trần Duẫn. Đối diện ngang trong gương đồng, phản chiếu ra Trần Duẫn hình tượng mới, khoác long bảo, đỉnh đầu rèm châu. Đây là quân vương cách ăn mặc. Mẹ, mẫu hậu, bản cung thật muốn làm hoàng đế sao? Trần Duẫn vẫn không dám tin, có chút không xác định hỏi. Ngày hôm trước, hắn ngay tại Đông cung bên trong bế môn tư quá, lại đột nhiên bị mang đến Khôn Ninh cung, mới đầu còn không hiểu ra sao, nơm nớp lo sợ, nghĩ thầm sợ không phải phụ hoàng giao trách nhiệm bằng giáo. Kết quả về sau mới biết được, phụ hoàng chết. Cái này khiến hắn vừa sợ sợ, lại kinh hỉ. Cũng là không phải thù oán gì, mà là trong lòng hắn một mực đối với phụ thân mang sợ hãi. Từ lúc vào cung sau, mơ mơ hồ hồ, lát mình biến hóa thành thái tử điện hạ. Hắn nghe được hết thảy, đều là liên quan tới Trần Cảnh giết người cố sự. Về sau, hắn phát hiện, cái kia phụ thân rất ít để ý tới hắn, mà hắn lại có lớn lao quyền lực. Thế là, rất tự nhiên trở nên lương ngạnh, ngang ngược, càng rỡ. Thằng đến đầu đả đại nho một màn, bị phụ thân đánh bỡ, chính mình thân cận tùy tùng, tại trước mắt của hắn, bị cảnh đế lôi đi chặt. Trần Duẫn do sợ, đối với phụ hoàng sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, mà bây giờ, đối phương chết. Mà hắn, muốn trở thành đế quốc này đỉnh cao nhất mấy người một trong. Giống như nằm mơ. Là Vương Phi sắc mặt cô đơn bên trong lộ ra kiên cường, tận lực để cho mình lộ ra uy nghiêm mà lạnh nhạt. Sau đó, ngươi chính là quân vương mới, bất quá ngươi còn nhỏ, cho nên hết thảy triều chính đều không cần ngươi xử lý. Trần Duẫn đối với xử lý triều chính không có hứng thú, hắn chỉ là nuốt khẩu thổ mạng, nói, vậy ta có phải hay không muốn giết hai liền có thể giết hai? Giống cha hoàng một dạng. Vương Phi sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trong gương đồng, tiểu hoàng đế tấm kia sen lẫn hưng phấn cùng mong đợi khuôn mặt, đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Ngọ môn bên ngoài, tại cảnh đế nhiễm bệnh mấy ngày sau, bách quan bọn họ lại một lần nữa đạt được vào triều tin tức. Sáng sớm, nhóm lớn quan viên đã lần lượt đến. Lương bổ cự phẩm mới có tư cách vào triều, có thể trong đó còn muốn phân ra đủ loại khác biệt, đại bộ phận quan viên kỳ thật cũng không rõ ràng chân tướng, còn bị mơ mơ màng màng. Hôm nay, bọn hắn sau khi đến kinh ngạc phát hiện, bị triệu tập vào triều nhân số rất nhiều, mà lại, ngay cả luôn luôn không thế nào trở về Vân Quý tập đoàn, cũng bị gọi đến. Xảy ra đại sự có trong lòng người hơi hồi hộp một chút, nếm thử hỏi thăm, lại phát hiện các phái khác nòng cốt lại đều nhìn không chớp mắt, đối với bên cạnh người thăm dò ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này càng làm cho người bất an. Rốt cục, tại tiếng chuông gõ vang đồng thời, Hoàng Dung khoan thai tới chậm. Nhóm lớn quan viên phân hai hàng tiến vào, đều cúi đầu, đây là quy củ, nhìn thẳng đế vương sẽ bị nhớ sách vợ nhỏ, cho nên đều rất quy củ. Nhưng mà, khi quần thần đứng vững, nhưng lại không trở đến trên long ỷ, Trần Cảnh thanh âm, mà là chuyển tới một giọng nữ, "Thủ phụ, ngươi tới nói đi." Có Vân Quý ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy, trên long ỷ vậy mà ngồi một cái 7, 8 tuổi, mặc long bào, đầu đội rèm châu Nam Hải. Lúc này, cả người vừa khẩn trương lại hưng phấn, mà ở tại bên cạnh thì đứng bước bước vì chỉ là đỉnh đầu nó buộc lên khăn lụa màu trắng. Hoàng hậu, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ ở đâu? Có người nghẹn nào? Mà càng nhiều người đã ý thức được cái gì. Quả nhiên, chỉ thấy lao thủ phụ lão đạo đi ra, quay người quét về phía Trư Khanh, thanh âm đau buồn, bệ hạ bởi vì vất vả quá độ đột ngột mất tuân di chiếu, hôm nay triều hội chính là muốn lập thái tử là tân quân. Hắn trầm đồng du dương, tình cảm giạt rào nói. Mà phía dưới rất nhiều người cũng đã nghe không rõ hắn đang nói cái gì, đầy đầu đều là băng hà hai chữ. Cảnh đế chết? Làm sao lại chết? Có người hoảng hốt nhìn về phía bốn bề, phát hiện các bộ quyền thần lại đều một bộ bi thương bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên đã sớm biết hôm nay triều hội, liền đem chuyện này bày ở ngoài sáng. Làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Một tên huân quý lớn tiếng nói, việc này chúng ta làm sao không biết. Hoàng Dung quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, càng có tai họa ngầm ở bên, việc này giữ kín không nói ra cũng là vì ổn định hai chữ. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Kim Loan Điện bên trên, cầm nắm roi thái giám, người sau vung vẩy roi ra, quật mặt đất, rối bời tiếng gầm an tĩnh lại. Hoàng Dung lúng lấy tay áo, nói sự cấp tổng quyền, nội các đã có quyết ý, hôm nay sau, thái tử Trần Duẫn kế vị, hoàng hậu nương nương giật dây, nội các phụ tá, chư công ứng tận tâm tận lực, phụ tá tân quân. Hắn ngữ điệu rất ổn, có loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ý vị. Y tám, hắn không lo lắng đám người này không đáp ứng, tiếng phản đối khẳng định sẽ có, dù sao dính đến quyền lực phân phối. Có thể, trải qua Trần Cảnh huyết tinh trấn áp chư công, xương cứng sớm bị quét sạch, lưu lại chưa hẳn trung thành, nhưng tối thiểu thông minh. Quả nhiên, mặc dù nhảy ra không ít người phản bác, chất vấn, dơ cao lễ giáo đại đồng, ngang ngược ngăn cản, dùng cái này biểu hiện quyền uy. Nhưng ở Hoàng Dung biểu đạt ra cường ngạnh sau, rốt cục vẫn là từ từ yên tĩnh xuống. Vòng trước Trần Cảnh đăng cơ, đã huyết tẩy qua một lần, ai nói đến chuẩn, Trần Duẫn tiểu hoàng đế đăng cơ, phải chăng cũng tới một lần. Hoàng Dung thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, trong lòng tràn đầy một cỗ khó nói nên lời vui sướng. Làm quan hơn nửa cuộc đời, tung địa vị cực cao, hắn mỗi lần đi vào nơi này, đều sẽ cảm giác như dẫm trên băng mỏng. Cho đến hôm nay, tuần tự hai cái có vị hoàng đế chết đi, trên long ỷ chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu, lại không có người có thể áp chế hắn. Tốt, đã chư công đáp ứng, vậy kế tiếp Hoàng Dung đang nói, đột nhiên, ngoài điện bạch ngọc lắt thành trên quảng trường, có cấm quân chạy như bay đến, gấp rút mà bối rối, bẩm. Bên ngoài đủ. Tề tước gia chính va chạm hoàn thành, hắn muốn đánh tiến đến. Cái gì? Hoàng Dung trong tay sổ con lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, long ỷ bên cạnh, vương phi sửng sốt, cả triều văn võ đều một bộ gặp quỷ thần sắc. Thời gian hướng phía trước đẩy. Ngay tại Đằng Vân Tiên Hạc hạ xuống thư viện không lâu, giáo viên cùng đám học sinh xuống lại tới, chỉ cho lúc. Nô thanh niên liền thấy một bóng người đạp không đi ra, nhảy lên Tiên Hạc phía sau lưng, tiếp theo dâng lên, hướng kinh đô phương hướng bay đi. Tiên Hạc cánh huy động, đem to như vậy thanh bình váy như sóng lúa giống như run run. Mọi người cũng híp mắt lại, có người nghẹn nào, vừa rồi đi ra người kia. Tựa như là vương giáo tập trầm giọng nói, là Tề Bình, hắn trở về. Nô thanh niên cắn môi, trước mắt nhìn đại giảng đường trên sân thượng, học đại tiên sinh hóa trang ngư toàn cơ, lại ngửa đầu, nhìn về phía Tiên Hạc biến mất phương hướng, đột nhiên đứng dậy, hướng ra ngoài chạy đi. Người muốn đi đâu? Thư viện Phong Sơn đâu có người hô. Nô thanh niên vừa chạy vừa nói, mặc kệ. Lúc trước Dạ Yến, nàng liền bỏ qua, hôm nay không muốn lại bỏ lỡ. Kinh đô ngoại thành. Sáng sớm, cửa thành mở ra, ra vào đô thành người xếp thành chuỗi dài. Trên đầu thành, từng người vương đô thủ bị quân tốt cầm nắm trường thương, đứng gác tuần tra. Đột nhiên, một tên quân tốt nghi ngờ nhìn về phía thư viện phương hướng, chỉ thấy một điểm đen tại ở gần. Hắn trừng mắt nhìn, xác nhận giống như nhìn lại, chỉ công phu này, cái kia điểm đen liền đến phụ cận, thành một cái to lớn, điểm lành rực rỡ tiên hạc. Trên đó, còn đứng lấy một cái hơi có vẻ nhìn quen mắt thân ảnh. Người nào tự tiện xông vào kinh đô đầu tường sĩ quan giật mình, vô ý thức run run lệnh bài, muốn mở ra thành phòng pháp trận, nhưng mà, chẳng biết tại sao, lệnh bài lại không phản ứng chút nào. Chỉ có ngoài cửa thành dân chúng mới nhìn đến, chiều dương hào quang bên dưới, cái kia trên tường thành hùng vĩ, một viên to lớn phong chữ, Diệp Diệp sinh huy. Rời kinh 3 tháng dư, lần này, Tề Bình không tiếp tục cần giấu, ngang nhiên công thành. Cảm tạ thư hiếu, Phi Long cưới mặt làm sao thắng, 1212-0013, dịch bù câu khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 467, một quyền phá thành, thiên quân đích dịch, 1, chương 467, một quyền phá thành, thiên quân đích dịch, 1, chương 467, một quyền phá thành, thiên quân đích dịch Tề Bình vào thành. Khi cái kia to lớn, mỹ lệ tiên hạc mở ra cánh, từ thư viện mà đến, tại vô số đạo ánh mắt hồi hộp nhìn soi mói, vượt qua tường thành. Tề Bình rủ xuống ánh mắt, có thể nhìn thấy trên tường thành, từng tấm ngẩng, nhìn về phía mình gương mặt. Bá tước Tề Bình, phụ chiếu thảo định. Thanh chấn như sấm. Nương theo câu nói này nện xuống, tiên hạc nhẹ lệ một tiếng, trong chiều thành vỗ cánh, sau lưng trên mặt đất hạc ảnh theo sát phía sau. Tề Bình, Tề Tước gia. Là Tề Tước gia. Thủ thành sĩ quan giống như bị lôi đình bổ trúng, nhất thời đứng chết trận tại chỗ. Còn lại quân tốt, cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Tề Tước gia. Quả nhiên không chết sao? Cho nên giảng kinh đại hội bên trên cái kia, đích thật là hắn. Chờ chút, cái này trước để ở một bên. Phục chiếu thảo định, là có ý gì? Ai chiếu lệnh? Địch lại đang phương nào? Sĩ quan cuối cùng kiến thức viễn siêu trợ bữa bách tính, suy nghĩ một phen, đột nhiên sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái khả năng, hắn chẳng lẽ là mớn? Không, hắn làm sao dám? Đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Một tên quân tốt hỏi. Người sau lắc đầu, đột nhiên kính sợ nói, chỉ sợ xảy ra đại sự. Ngoại thành trên đường phố, chính vào sáng sớm ít một giờ, trong thành cửa hàng lần lượt khai trương, cửa hàng xe ngựa người đi ra đường phố, dần dần náo nhiệt lên. A Thất từ trong trà lâu đi tới, trên người túi đã trống rỗng, cảm thụ được trong bụng nói khát, hắn lắc đầu, luyện tập thổ nạp pháp sau, cái gì cũng tốt, duy chỉ có khẩu vị hơi lớn, cũng may hắn mấy ngày này đi bến tàu dỡ hàng, toàn chút tiền. Lúc này trên đường đi về nhà, người người một bên quậy điểm tâm con truyền đến hương khí, hắn do dự vùng vây thật lâu, mới rốt cục nắm nuốt mấy cái tiền đồng, đi muốn một chén canh, hai cái màn đầu. Sau đó liền ngồi xổm ở cửa ra vào, bắt đầu ăn. Đột nhiên, trên bầu trời xa xa, truyền đến một tiếng thanh thúy hạt đều. A Thất đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn thấy, một đầu tiên hạc bay tới. Tại Tề Bình tận lực hạ thấp độ cao sau, cái kia khổng lồ thần thú triển khai hai cánh, phản phất một ngôi lầu các lăng không bay tới, lực áp bách mười phần. Ánh nắng bị che đậy. A, đó là cái gì? Thật là lớn chim trên đường phố hỗn loạn tương mừng, mọi người hoảng sợ tứ tán tránh né, nhưng mà A Thất lại nhìn thấy, cái kia tiên hạc phía trên, phản phất đứng đấy cá nhân. Đột nhiên, trên bầu trời có màu trắng tiền giấy bay xuống, bay lả tả, giống như tuyết lớn. Phản phất tế điển lấy cái gì? Kèm theo, còn có một đạo thanh âm hùng vĩ, cảnh tắc thí huynh xoán bị, cấu kết quân giặc, thiên đạo không dùng, hiện đã đền tội, nay, võ khang bá Tề Bình phụng thái tử chiếu thư, lấy tặc trung địch, khôi phục chính thống, vạn dân làm chứng. Vâng, đám người giống như hồ nước, bị cự thạch nện xuống, nhấc lên thao thiên cự lãng, trong lúc nhất thời, kinh đô dân chúng ổn ảo nhưng, là Tề công tử. Tiên hạc bên trên chính là Tề công tử, có người la lên. Phi, muốn gọi Tề tức ra, chờ chút. Triều đình không phải nói cái kia là giả mạo sao? Thật giả bất luận, các ngươi có nghe hay không, hắn nói cái gì? Đương kim vị kia bệ hạ, thí huynh xoán bị, bây giờ cũng đã chết. Tề công tử muốn khôi phục chính thống. Nghị luận ầm ĩ khắp trốn, trước mắt một màn này quá kinh người, đưa tới tiếng vọng cũng cực kỳ to lớn. A Thất sững sờ bưng lấy chén canh, đưa tay phải ra, tiếp nhận từ không trung bay xuống một trang giấy tiền, sửng sốt mấy tức. Đột nhiên ngước cổ lên, đông nhiên đem nửa bát canh nuốt vào bụng, sau đó mở rộng bước chân, hướng xa xa tiên hạc đổ tới. Ngươi đi đâu? Bán hàng rong lão bản vô ý thức hỏi. A Thất cũng không quay đầu lại, đi xem đại náo nhiệt. Không chỉ là hắn, giờ phút này, theo tiên hạc tiến lên, đẩy trời bay xuống tiền giấy gắn một đường. Tề Bình thanh âm thỉnh thoảng vang lên, càng ngày càng nhiều dân chúng nhìn qua một màn này, rung động khó tả. Cũng không ít người hiểu chuyện, hoặc mở rộng bước chân, hoặc ngồi cưỡi ngựa, xa xa đi theo tại phía sau hắn, càng tụ càng nhiều. Ngươi khẳng định muốn cao điệu như vậy? Tiên hạc trên lưng, Tề Bình một thân áo xanh, trên cánh tay buộc lên dây lụa màu trắng, trong tay bưng lấy cựu châu giám. Giờ phút này, cổ kính này bên trong vô cùng vô tận, thuần trắng tiền giấy hướng ra ngoài phun ra, hắn xuất phát trước, sai người mang tới toàn bộ vũ châu thành tất cả tiền giấy. Giờ phút này, nghe được trong đầu xuất hiện nhất đại lời nói, Tề Bình động tác không ngừng, cười nói, việc đã đến nước này, còn quan tâm cái này sao? Nhất đại không nói. Đương nhiên, Tề Bình bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tịnh Giác tự phương hướng, không cần quan sát, chỉ thần thức quét qua, liền trông thấy mảnh kia thanh đăng Phật tự lấp loé qua mang. Tương đạo cường hành khí tức dâng lên, người bình thường không cảm giác được, có thể trong thành tu sĩ đều có phát giác. Thử. Một giây sau, đạo viện phương hướng, cái kia cổ kính trong tiểu trấn, đồng dạng dâng lên mở mịt mênh mông khí tức, khổng lồ làm cho này khắc Tề Bình cũng vì đó tim đập nhanh. Hai cô khí tức, một đông một tây, xa xa giằng co. Một hồi lâu, song phương phảng phất đạt thành hiệp nghị, hành quân lặng lẽ. Tề Bình cảm thấy cuối cùng một tia lo lắng tan đi, cưỡi hạc vượt qua sông Đào Xuyên. Đồng dạng dùng phong tự thần phù đánh gãy nội thành quân coi giữ thi pháp, bước vào nội thành không phận, phía trước, hoàng thành hình dáng, cấp tốc phóng đại. Phanh mã tiên hạc vỗ cánh động tác, cũng cuốn lên gió lớn. Phía dưới sông Đào Xuyên mặt, nhất thời nhấc lên trùng điệp sóng lớn, từng chiếc thuyền hoa lâu thuyền chấn động phiêu diêu, khách nhân cùng các gái lầu xanh kinh hô té ngã. Cô nương nha hoàn tiếng kinh hô bên trong, Kim Phong lâu thuyền hoa mới khôi, từng bị Tề Bình lấy Triệu công tử thân phận dạy vào rất lâu hoa khôi nương tử lão đạo đi tới, nhìn qua cái kia che khuất bầu trời thần thú trên lưng thân ảnh kia, mãnh liệt cảm giác quen thuộc sông lên đầu, là hắn. Trấn phủ ti. Sáng sớm, trong nha môn cẩm y đi lần lượt đến, bình chữ đường khẩu vốn nên triệt hồi, nhưng cho đến ngày nay, lại như cũ bảo lưu lấy. Khuôn mặt đen kịt, an nói có ý tứ Dư Khánh cầm lấy chấm công bản đúng giờ xuất hiện tại cửa ra vào, bắt đầu điểm danh. Bùi Thiếu Khanh. Đến. Hồng Tiêu Kiều. Tại. Hồ Lai. Hồ Lai. Dư Khánh kêu hai tiếng, không đợi được trả lời, ngẩng đầu quét mắt trong viện đứng thành một hàng sắp xếp cẩm y liễu giáo úy. Cao mày nói, người không đến. Bùi Thiếu Khanh đánh hiểm trợ nói vừa rồi còn chứng kiến hắn, có lẽ là đi nhà xí. Dư Khánh hừ lạnh một tiếng, muốn nổi giận, lại cuối cùng không nói gì, nếu là đặt ở nửa năm trước, lấy tính cách của hắn, Hồ Lai hôm nay muốn thảm. Nhưng theo Đỗ Nguyên Xuân chết đi, Tề Bình cũng rời đi, toàn bộ trấn phủ ti cơ giới vận chuyển, bọn hắn những lao nhân này, sớm mất ngày xưa suy nghĩ. Bất quá là không lý tưởng thôi. Thôi, ta cũng không phải các ngươi cấp trên, ngày này đến trễ, chờ sẽ có một ngày hắn trở về, nhìn các ngươi như thế nào bằng giao. Dư Khánh nói, chân dài eo nhỏ, mã bi cao cao rủ xuống sau đầu nữ cầm y trầm mặc, còn lại giáo úy cũng thu hồi hi hi ha ha kẻ giả đời tác phong. Trở về, thật còn có cơ hội không? Đúng vào lúc này, đột nhiên, bên ngoài viện người đầu tiên dắt giọng nói lớn hô, xảy ra chuyện, chung mà trở về. Đám người bỗng nhiên quay đầu, liền thấy lao hổ sôi động chạy vào, đầu đầy mồ hôi, kích động lại tâm thần bất định. Người nói cái gì? Dư Khánh hỏi. Hồ Lai lau mồ hôi nước, hai tay ở trong không khí huy vũ bên dưới, xẹp mấy giây, mới lên tiếng, ta trên đường tới, nhìn thấy chung mà cưỡi con chim lớn chiều hoàng thành bay qua, một bên vẫy tiền giấy, phía sau đường cái đều phá hỏng, rất nhiều người đuổi theo đâu, lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng nghe những này, đám người hô hấp dồn dập. Đột nhiên, Hồng Kiều Kiều cái thứ nhất con khoa trương đại trảm đao chạy ra ngoài, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này, nhận được tin tức lão nhân bọn họ đều chen chúc mà ra, cưỡi ngựa chiều hoàng thành phi nước đại. Về phần đi làm cái gì? Bọn hắn cũng không biết, chính là muốn đi. Hoàng thành cấm địa, người xông vào giết không tha. Hoàng thành cửa nam, Chu Tước ngay cuối cùng, so với ngoại thành cùng nội thành cửa, hoàng thành tương đối nhỏ bé, quân lực cũng càng mạnh. Tại Tề Bình còn chưa đến lúc, Chu Tước cửa giúp tướng cấm quân liền mở ra pháp trận phòng ngự. Cái kia cao ngất nặng nề màu son trên tường thành, lít nha lít nhít phủ văn sáng lên. Hoàng thành bốn góc dâng lên từng đạo trùng sáng, lẫn nhau xen lẫn. Trong chớp mắt, liền trống lên một tòa quy mô khổng lồ, tráng quan mỹ lệ nguyên khí cháo. Đem chọn tòa hoàng thành thủ vệ trong đó, trên lồng ánh sáng có lưu quang màu vàng chảy xiết, hội tụ đến Chu Tước cửa nam, đem nơi đây phòng ngự thêm dày. Trên đầu thành, mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân như lâm đại địch, nhao nhao thay đổi hỏa pháo, nhắm ngay trên trời người kia. Cầm đầu thủ vệ thống lĩnh rút đao giận dữ mắng mỏ, ngửa đầu nhìn qua lồng ánh sáng phía trước phương. Chương 467, một quyền phá thành, thiên quân lịch dịch 2, chương 467, một quyền phá thành, thiên quân lịch dịch 2, Tề Bình cũng đang quan sát hoàng thành, như Ngư Toàn Cơ nói tới, bảo vệ hoàng thành đại trận cực kỳ cứng hãn, giờ phút này, mở ra, chính là không người quản, cho thần ẩn đánh, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng phá bỡ. Chớ đừng nói chi là, trên hoàng thành vạn cấm quân, mấy vị thần thông thống lĩnh, tại thiên quỹ gia chỉ bên dưới, có thể buộc phát ra có thể so với thần ẩn chiến lực. Đạo viện tại chính biến bên trong bảo trì trung lập, sẽ không làm nhiều thiên quỹ, cho nên, không giống với trước đó, đây là Tề Bình nhất định phải tự mình gặm xuống xương cứng. A hắn cười cười, thu hồi tấm gương, đột nhiên vô vô tiên hạt đầu, cười mắng, ngươi cái này xuẩn điểu, còn không đi. Chờ chút đánh nhau, nhiều pháp khí như vậy hỏa pháo, đừng đốt đi chim của ngươi lồng, Chu Tước cũng không phải gà quay. Lệ. Tiên hạc bất mãn kêu một tiếng, nhưng vẫn là vỗ cánh vung đuôi, cách xa nơi đây. Trong chớp mắt, chỉ còn lại có Tề Bình một người, lang không đứng thẳng, quan sát đầu tường, cười lạnh nói, các ngươi không nhận ra ta. Thủ thành thống lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, làm sao không nhận ra? Nhưng mà, làm thủ tướng, hắn đối với Dạ Yến chân tướng rõ ràng minh bạch, trong chớp mắt liền ý thức đến Tề Bình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hắn vừa giận vừa sợ, càng cảm thấy hoang đường. Một người xông hoàng thành, hắn cho là mình là ai? Thủ tướng sụ mặt, cười lạnh nói, ta quản ngươi là cái nào, tự tiện xông vào hoàng thành, đáng chém. Y tám, Tề Bình xông ra to như vậy thanh danh, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người kính phục hắn. Trên thực tế, tên này thủ tướng chính là ghen ghét hắn một thành viên. Giờ phút này, bị hoàng thành pháp trận bảo hộ lấy, cảm thụ được trong lệnh bài liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, sông núi linh mạch lực lượng, niềm tin của hắn chưa từng có cường đại, thậm chí sinh ra cái suy nghĩ, nếu là có thể đem Tề Bình chém giết nơi này, không những có thể lập xuống đại công, càng đem nhất chiến thành danh, văn danh thiên hạ. Nghĩ đến đây, trái tim của hắn không tự chủ phanh phanh cuồng loạn, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng hạ quyết định, không còn chờ lâu còn lại cấm quân chạy đến trợ giúp, để phòng bị phân đi công lao. Hắn không có cân nhắc qua đánh công lại. Cho cười, chớ có nói chỉ là một cái thần thông, chính là thân ẩn. Nhất thời nửa khắc, cũng liền vào không được. Không nhận ra ta. Tề Bình phảng phất sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười kia mang theo một chút thương hại cùng nguy hiểm, kỳ thật ta giết nhau các ngươi những này binh sĩ không hứng thú, buông ra thành phòng, ta có thể tha các ngươi không chết. A. Thủ thành thống lĩnh cười, không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên lạnh giọng, "Na pháo." "Vâng." Nhất thời, trên tường thành từng môn pháp khí họng pháo sáng lên, tiếp theo, màu da cam trùm sáng từ họng pháo đánh đi ra, bệnh thành một cái lưới lớn. Bên trong công kích, có thể đánh tới bên ngoài, tương phản không được. Liền cái này, Tề Bình cười bên dưới, chắp tay cất bước, lấy thần thức cường đại đảo qua toàn trường, như đi bộ nhàn nhã giống như, từng bước một hướng đầu tường tới gần. Hắn lại tính toán ra tất cả hỏa pháo quy tích, cũng hoàn thành lần tránh. Một màn này rơi vào hổ bí quân trong mắt, trên đầu thành vô số cấm quân tất cả giật mình, bận điệu di chuyển hỏa pháo, lại chỗ nào đuổi theo kịp Tề Bình thân ảnh. Chỉ gặp hắn như quỷ mị giống như chợt trái chợt phải, thời gian nháy mắt, đã tới gần tường thành, đi vào cái kia màu vàng nhạt trận pháp lồng ánh sáng bên cạnh. Cùng đầu tường cấm quân chỉ cách xa mấy chục mét. Chớ có bối rối, thằng này vào không được, đợi bản thống lĩnh cầm hắn, thủ thành thống lĩnh quát, nắm chặt bên hông lệnh bài, niệm tụng một tiếng, thỉnh thần đem. Tiếp theo, bầu trời mây đen hội tụ, tiếng trống trận lôi động. Nơi xa, những cái kia một đường đi theo mà đến kinh đô bách tính xa xa trông thấy một màn này, cuống quýt ngừng chân, không còn dám tới gần. Càng có người bị hù ngã xuống đất. Trừng mắt hạt châu, nhìn qua cái kia vỡ ra trong mây xám, lộ ra nửa cái khổng lồ thần tướng hư ảnh. Kinh đô dân chúng, hắn hưu mắt thấy cơ hội. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia cự đại vô bằng, che khuất bầu trời thần tướng cho người ta một loại khí tức vô cùng cường đại, so sánh dưới, cái kia một bộ áo xanh lại nhỏ bé quá nhiều. Nhưng mà Tề Bình lại chỉ là mở mắt ra quét mắt, liền không ở ý, mà là quét mắt nơi xa, cái kia đang điên cuồng hướng bên này chạy tới cấm quân kỵ binh, mỉm cười, thần ẩn đều không đánh tan được sao? Ta ngược lại thật ra muốn thử xem đâu. Nói, Tề Bình vác tại sau lưng tay phải giơ lên, nắm thành quả đấm, nhất thời, lấy hắn làm tâm điểm, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí hội tụ. Thời gian, Tề Bình nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ, nhất thời, một cỗ cổ lão, lực lượng mênh mông giáng lâm, cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng, lại bắt đầu mắt trần có thể thấy địa biến nhạt, biến mỏng. Giờ khắc này, Tề Bình đem nơi đây trận pháp hồi tố khiến cho vị trí thời gian ngược dòng. À, phía dưới, trông thấy một màn này, thủ thành thống lĩnh lộ ra kinh dị cùng thần sắc khó có thể tin. Vì cái gì? Không thể phá vỡ trận pháp lực lượng phòng ngự tại sói mòn. Tiêu tán. Nhưng mà, hắn đã tới không kịp làm nhiều suy nghĩ, bởi vì Tề Bình nắm đấm đã rơi xuống. Vô số đạo trong ánh mắt, Tề Bình một quyền đệm xuống. Giang rắc. Hắn nắm đấm rơi xuống chỗ, lồng ánh sáng điên cuồng lấp lóe, tiếp theo, vỡ ra một vòng giống mạng nhện vết rách. Chợt, vết rách kia điên cuồng lan tràn, khuyết tán, thời gian mấy mắt, toàn bộ chu tước cửa nam khu vực đều đã phá thành mảnh nhỏ, vang một tiếng, vỡ nát thành đầy trời quan vũ. Lan. Tề Bình nắm chặt nắm đấm mở ra, năm ngón tay vồ lấy, đẩy, một cây màu ám kim chiến mâu chống rống ngưng tụ. Mũi thương chống lên hình nửa vòng tròn khí giới, tại bén nhọn trong tiếng thét đạo, nghịch phạt mây xám, nhất thời liền đem trương ngưng tụ hoàn thành phù đồ thần tướng đánh nát. Phúc, thuật pháp gián đoạn, thủ vệ thống lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên bước xuống những người còn lại, ỷ vào tu vi, điên cuồng hướng hoàng cung chỗ sâu trốn chạy, hắn muốn đi cầu cứu. Mà sau lưng cái kia ác ma giống như hổ cũng không đuổi theo, hắn cảm thấy đại hỉ, một đường phi nước đại, đã thấy phía trước nhóm lớn sắt thép kỵ binh. Cứu ta, hắn vui vẻ la lên. Nhưng mà, lại chỉ thấy phía trước bọn kỵ binh đột nhiên ghim chặt dây cương, sợ hãi giảm tốc độ. Không tốt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cũng chỉ nhìn thấy một bộ áo xanh Tề Bình chắp hai tay sau lưng, đã từ trong lỗ hổng đi đến, gặp hắn trông lại, Tề Bình mỉm cười, năm ngón tay hướng hắn khẽ vỗ. Bành! Vị này thủ vệ thống lĩnh bị cách không bóp nát, máu tươi phun ra, đánh vào trắng đoán quảng trường trên gạch đá, giống như bức tranh sân hồng. Thậm chí không có phát ra cái gì kêu thảm. Lẫm liệt gió rét thổi tới, lít nha lít nhít, mặc áo giáp, cầm binh khi cấm quân bọn kỵ binh trầm mặc nhìn xem một màn này, cầm đầu á đại trong tay nắm trường kiếm. Bên hông treo lấy một phương hổ phù, giờ phút này, hổ phù cùng còn lại mấy ngàn tên kỵ binh lệnh bài liên thông đứng lên, lẫn nhau kết thành quân trận, có binh cùng binh, có nhục cùng nhục. Giờ phút này, cái này mấy ngàn kỵ binh trở thành một cái chỉnh thể, có thể so với thần ẩn chỉnh thể. A đại dồn khí đan điền, giơ cao trường kiếm, quát, giết, 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 giết. Tiếng la rung trời, nhất thời, vô số kỵ binh vung lên trường kiếm, vô số đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí, thoát kiếm mà ra, hướng Tề Bình nhất nhân chẳng đi. Có chút ý tứ. Tề Bình có chút nhướng mày, có chút tiếc nuối, nếu không phải lo lắng đêm dài lắm mộng, thật đúng là muốn cùng các ngươi so chiêu một chút. Đáng tiếc hắn thở dài, thấp giọng niệm tụng, tuế nguyệt nhất thời, vô số kiếm khí kia bay ngược trở về. Tề Bình thì cầm trong tay chiến mâu, trong nháy mắt xuất hiện tại A Đại trước mặt, đâm xuyên người này lồng ngực, sau đó, giống như một cái vô cùng sắc bén cái đủ. Đột nhập cấm quân trận liệt, không bao lâu, kêu thảm tiếng kêu rên không chỉ, từng người quân tinh nguyệt tốt, như là ngày mùa thu lúa mạch, liên miên ngã xuống. Rất nhanh, liền đã máu chảy thành sông. Giống như nhất đại viện trưởng cảm khái qua như thế, Tề Bình bản mệnh thuật pháp mạnh đến mức không nói đạo lý. Kim Loan điện bên trong, bẩm, bên ngoài đủ. Tề Tước gia chính va chạm hoàn thành, hắn muốn đánh tiến đến, người cấm quân kia thanh âm nện ở đám người bên hai, giống như lôi minh. Ngươi nói cái gì? Gần nhất một tên đại thần nghẹn nào, tay chỉ hắn, đã hoảng sợ, lại mở mịt, cái gì Tề Tước gia? Tề Bình, hắn không phải tại Bắc Cảnh, như thế nào đánh vào đến? Một tên nội các đại thần cũng kịp phản ứng, hoàng thành có pháp trận, có hơn vạn cấm quân, hắn dám đến sông, chính là đường đến chỗ chết. Đám người cảm thấy an tâm một chút. Nhưng mà người cấm quân kia câu nói tiếp theo lại làm cho bách quan biến sắc, cái kia Tề Bình một quyền phá pháp trận, làm vỡ nát thần tướng, giết chết đại thống lĩnh, giờ phút này chính hướng bên này đến đâu? Âm thượng thủ tiểu hoàng đế Trần Duẫn ngay cả cái mông đều không có ngồi ấm chỗ, liền cả kinh ngã ngồi xuống tới, mặt không có chút máu, lớn tiếng nói: hộ giá, hộ giá. Trong lòng chỉ có sợ hãi. Tấu chương xong, chương 468 tiếp quản hoàn thành một, chương 468 tiếp quản hoàn thành một, chương 468 tiếp quản hoàn thành. Ngay tại Tề Bình tại ngõ môn bên ngoài đại khai sát giới hơi sớm đi lúc, Hoa Thanh cung bên trong bị cấm túc trưởng công chúa nên đón biến mất mấy ngày an bình. Lúc trước giảng kinh đại hội sau, Vĩnh Ninh trở về hoàng cung như cũng bị hạn chế, không cách nào tùy ý đi lại, chỉ có An Bình thường xuyên tới cùng nàng nói chút bên ngoài chuyện phát sinh. Nhưng mà từ khi hai ngày trước trận kia mưa to sau, An Bình liền không có lại tới. Vĩnh Ninh mới đầu không để ý, nhưng thời gian dần trôi qua, phát giác không thích hợp đến, nhất là hôm nay, không biết sao, sau khi tỉnh lại liền tâm thần có chút không tập trung, trong thư phòng đọc sách cũng sống chết nhìn không được, nghe được An Bình cầu kiến, vội nói: mau mời. Không bao lâu, một bộ hất lên màu trắng váy trắng thân ảnh tiểu tiểu đi đến. Mấy ngày không thấy, cái kia hoạt bát vui vẻ trên khuôn mặt không có dáng tươi cười, trong mắt không có thần thái, như là một đóa khô héo hoa nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Ninh giật nảy cả mình, vứt xuống sách, hỏi đội. Đã thấy An Bình quận chúa yên lặng đi đến, dáng vẻ thất hồn lạc phách, cười thẳng xuống: phụ vương ta đi. Cái gì? Vĩnh Ninh sửng sốt. Tiếp lấy, tại An Bình khàn khàn thanh tuyến miêu tả bên dưới, nàng rốt cục biết được hai ngày này chuyện gì xảy ra. Chân cảnh bị đâm, làm phòng tin tức quyết tán, An Bình cũng bị cấm túc, cho đến hôm nay muốn trên triều đình tuyên bố việc này, nàng lúc này mới giải trừ lệnh cấm. Không mấy ngày An Bình muốn tìm người thổ lộ hết, vô ý thức liền tới nơi này. Vĩnh Linh, ta biết ngươi hận hắn, thế nhưng là ta không có phụ vương. An Bình nói, nước mắt vỡ lê xuống, đột nhiên nhào vào hắn cô trong ngực. Trường công chúa vô ý thức ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh, cảm thụ được An Bình khóc thút thít lúc thân thể run lên một cái, tâm tình không gì sánh được phức tạp. Nàng cho là mình sẽ vui cười, nhưng khi duy nhị hai cái huynh đệ tuần tự chết đi, nàng chỉ cảm thấy vắng vẻ. Một cỗ manh liệt cảm giác cô độc xông lên đầu, An Bình còn có thể dựa vào nàng, có thể nàng lại có thể dựa ai đây? Lúc này, đột nhiên, kỳ dị tiếng oanh minh vang lên. Một lớn một nhỏ, hai cái hoàng nữ ngẩng đầu, lẫn nhau ôm, nhìn về phía ngoài cửa bầu trời. Chỉ gặp to lớn không gì so sánh được lồng ánh sáng dâng lên, sau đó, nàng chưa kịp bọn họ lấy lại tinh thần, liền nghe phương nam chuyển đến răng rắc tiếng vang. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng, phản phất phá toái một khối, tầng tầng khổng lồ gợn sóng, từ phương nam hướng cửa thành đẩy ra. Tiếng la giết xa xa chuyển đến. Cái này, đây là An Bình khóc tâm lực lao lực quá độ, đột nhiên bị đánh gãy, cảm xúc đều không ăn khớp. Chỉ thấy Vĩnh Ninh tràn đầy thư quyển khí trên gương mặt, khó nén kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Kim Loan điện bên trên. Hộ giá, hộ giá. Tiểu hoàng đế lớn tiếng kêu la, hồn nhiên không có đế vương nên có tính khí, chỉ là đang lớn tiếng lặp lại, hắn từ dân gian trong kịch Nam học được từ. Tề Bình cái tên này, hắn đương nhiên nghe qua, chỉ là so với triều đình chư công, hắn nghe qua phiên bản phần lớn là dân gian tin đồn. Tại những truyền ngôn kia bên trong, Tề Bình bị miêu tả vô cùng cường đại. Giờ phút này, càng nghe được đánh vào tới nhất thời hù hoang mang lo sợ, hoảng hồn. Mẫu hậu, cứu chấm, cứu chấm. Hắn thấy không có người trả lời, lại đi kéo bên cạnh vương phi. Xinh đẹp vương phi vừa sợ vừa giận, con riêng này bất học vô thuật, tính tình ác liệt, vẫn cứ một mực không có đăng cơ, mở miệng một tiếng chấm làm nàng cực kỳ bất mãn. Có thể lúc này, hay là cố gắng trấn định, nhìn về phía dưới, run giọng hỏi, chỉ hắn một cái. Hắn chỉ là tam cảnh, sao có thể người cấm quân kia nói không phải tam cảnh, cái kia Tề Bình. Hắn chỉ sợ đã là thần ẩn. Và anh, lúc này, trong điện quần thần mới rốt cục hoàn hồn, sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn đương nhiên biết được thần ẩn ý vị như thế nào. Không kịp muốn, Tề Bình đến tột cùng làm được bằng cách nào, một tên đại thần bối rối nói cấm quân. Cấm quân ít tám, lúc này, bọn hắn thậm chí đã nghe được, nơi xa truyền đến tiếng la giết, hiển nhiên, nếu không có cấm quân ngăn cản, lúc này Tề Bình đã đến. Thân ẩn tân nhiệm lại bộ thượng thư lung lay, trong lòng sinh ra sợ hãi, hỏi, đạo viện cùng thiền tông cường giả ở đâu? Như thế nào mặc cho hắn phạm thượng? Nói xong, chính hắn liền phản ứng lại. Là, lúc trước dạ yến, song phương không phải cũng không có nhung tay. Yên lặng. Đột nhiên, quát to một tiếng tiếng vang lên, rối bời đại điện an tĩnh lại. Chỉ gặp, Hoàng Dung râu tóc run rẩy, trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, đều nghe ta an bài. Giờ khắc này, tên này quan trường chìm nổi hơn 10 năm quyền thần, cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn không có lãng phí thời gian, lúc này đảo qua đám người, chỉ vào một bên cầm trong tay roi trung niên hoàng quan, kéo qua nhanh chóng dặn dò vài câu, sau đó lại cùng vương phi nói ra, trong cung cao thủ tuy nhiều, nhưng này Tề Bình dám đến, nhất định có nắm chắc, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chóng mang điện hạ đi đạo viện, thu hồi ngọc tỷ chuyển quốc. Hắn cấp tốc đánh giá ra tình thế, trong điện một đám người già trẻ em, chiến lược là không, Tề Bình giờ phút này xâm nhập, nhất định là muốn đánh bọn hắn trở tay không kịp. Có thể chỉ cần có thể thừa dịp loạn, đem Trần Duẫn đưa tiễn, liền có chuyển cơ. Vương phi giờ phút này tâm loạn như ma, vô ý thức gật đầu, đem tiểu hoàng đế giao cho tên thái giám kia, từ cửa bên ra đại điện. Những người còn lại thì lưu lại, Hoàng Dung đây là từ lúc trước dạ yến, Tề Bình thừa dịp loạn mang thái tử chạy trốn lấy được linh cảm. Các loại tiểu hoàng đế đi, Hoàng Dung lại sai người đóng cửa điện. Thủ phụ đại nhân, chúng ta cũng chạy đi, hung thần kiếp như giết tiền đến, chúng ta một tên đại thần gốc. Hoàng Dung đỏ hờ mắt, thở hổn hển, đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác đã từng quen biết. Là, dưới mắt một màn, không phải là dạ yến tái hiện. Chỉ bất quá, đứng ra, không phải Trương Gian Chi, mà là hắn. Phản phất số mệnh. Lưu lại. Hoàng Dung cuồng loạn quát. Thế nhưng là Hoàng Dung đột nhiên một bàn tay luân qua đi, đem tên kia đại thần đánh ai hào một tiếng, khó có thể tin ánh mắt. Trong mắt mọi người, thời khắc này Hoàng Dung phảng phất nổi giận lao sư tử, cùng ngày xưa một trời một vực. Đám người không lên tiếng, trong đại điện nhất thời yên tĩnh dọa người, tất cả mọi người tâm thần bất định khẩn trương nhìn qua đóng chặt cửa điện. Có người cầu nguyện cái kia Tề Bình bị cấm quân đánh lui, có người không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, thời gian tại lúc này lộ ra không gì sánh được chậm chạp, bọn hắn thoạt đầu nghe được tiếng la giết càng ngày càng gần, nhưng về sau, nhưng dần dần biến mất. Bên ngoài lại yên tĩnh trở lại. Kết thúc, bách quan trong lòng sinh ra kỳ dự, cái kia Tề Bình chẳng lẽ chết. Nhưng mà một giây sau, đóng chặt cửa điện bỗng nhiên chấn động một tiếng, phản phất bị va chạm, vỡ ra lỗ hổng, có lẽ tán ánh nắng chiếu vào. Phanh! Chợt, cái kia nặng nề cửa điện bỗng nhiên mở ra, mãnh liệt ánh nắng từ bên ngoài phát tiết tiến đến, bách quan kinh hô, nhao nhao nâng lên tay áo, ngăn tại trước mắt. Mơ hồ nhìn thấy, cường quang bên trong, đứng thẳng một bóng người. Tay phải dẫn theo một thanh chiến mâu, trong tay trái mang theo một viên thật lớn đầu lâu, còn tại dị máu. Mọi người dần dần thích ứng tia sáng, chỉ gặp ngoài điện, cái kia lớn như vậy ngọ môn trên quảng trường, đã là thây nằm khắp nơi trên đất. Khói lửa tràn ngập, phảng phất hôm qua. Ùng ùng. Bóng người kia cầm trong tay đầu lâu hướng phía trước ném một cái, dọc theo kim loan điện tê hoa thảm hướng phía trước lăn đi, thẳng đến dừng lại, mới nhìn rõ, rõ ràng là A Đại trợn tròn trong mắt, thoa khắp máu tươi thủ cấp. Yên tĩnh. A. Hoảng sợ bén nhọn tiếng la thốt nhiên một phát, theo đầu lâu kia bỏ ra, bách quan giống như sôi trào nước hồ, hướng bốn phương tám hướng lui tán. Trên mặt mỗi người đều là trắng bệnh. Đủ. Bình, không biết là ai, dẫn đầu hô lên cái tên này. Cửa ra vào, Tề Bình cười mỉm nhìn qua đám người, nói ra, cực kỳ náo nhiệt, chỉ là đại triều hội này, tại sao không ai xin mời bản tước ra tới? Lặng ngắt như tờ. Tề Bình trong tay chiến mâu hướng trên mặt đất xẹt qua, chói mắt hỏa tinh bắn tung tóe, cười nói, đã không ai xin mời, quyền kia tước ra liền đành phải không mời mà tới. Tề Bình. Hoàng Dung cất bước đi ra, không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh, ngươi thật sự cho rằng, có thể muốn làm gì thì làm. Tề Bình nghe cười, ta lúc đó ai, nguyên lai là ngươi lão cẩu này, giao thừa ngày đó đi được đội vàng, chưa kịp sát ngươi, hôm nay giết cũng là không mượn. Chương 468, tiếp quản hoàn thành, 2, chương 468, tiếp quản hoàn thành, 2, đối mặt Tề Bình uy hiếp, Hoàng Dung lại tựa như cũng không thèm để ý, hắn đục ngầu con mắt chằm chằm tới, xem ra, ngươi đã biết được bệ hạ bị ám sát, muốn thừa cơ đoạt vị, đánh lấy vị tiên nữ thái tử cơ hiệu. Có thể ngươi hẳn phải biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Rất yêu hai tộc nhìn chằm chằm, bây giờ nội đấu chỉ sẽ làm đế quốc sụp đổ. Tề Bình mỉm cười, phải không? Hoàng Dung phóng khoáng tự do, không phải vậy. Bản quan không biết ngươi làm thủ đoạn gì, làm cho hai đại tông môn lặng im. Có thể ngươi cho dù giết hết chúng ta thì như thế nào? Một cái không có hoàng đế, không có triều đình, đế quốc như thế nào trèo trống? Hay là nói các loại vị tiên nữ thái tử mang binh trở về? Có thể vậy phải bao lâu? Cũng hoặc là nàng đã tới, có thể ngươi lại có thể mang đến mấy người? Ngươi giết hết cấm quân, giết hết chúng ta, triều đình này ai duy trì? Hắn từng tiếng chất vấn, đúng là trung khí mười phần, câu câu nói tại điểm mấu chốt, không ít thần tử mắt sáng rực lên. Là Tề Bình đã đại biểu nữ thái tử đến, cũng không phải là đơn thuần tới giết người, chỉ dựa vào hắn một người, cho dù ba vào ba ra hoàng cung, lại có ý nghĩa gì? Nói xong, Tề Bình giống như cười mà không phải cười, hay là nói, lại kéo dài một hồi. Là Trần Duẫn đảo tẩu tranh thủ thời gian. Hoàng Dung cứng lại. Tề Bình lại cười, hoàng đại nhân khẩu tài không sai, sắp chết đến nơi, còn có thể nói ra phen đạo lý này. Bất quá, ngươi có một chút nói sai, ta đích xác mang không có bao nhiêu người, nhưng hẳn là so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều. Quân thân sững sờ. Tiếp theo, liền gặp Tề Bình ném ra một mặt cổ pháp viên kính, tiếp theo, tấm gương đột nhiên bành ra, cơ hồ chống đến kim loan điện đỉnh chót. Mặt kính đẩy ra gợn sóng, một thanh đao nhọn đầu tiên là đầm ra, tiếp theo, một tên mặc áo giáp, cầm binh khí hãn tốt nhảy ra, cảnh giác chung quanh, thấy là kim loan điện, nao nao, liền tránh ra một bên. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Cửu Châu giám giống như mở ra cổng không gian. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn tinh nhuệ hãn tốt bắn ra, đều là cầm đao kiếm trong tay, người khoác màu đen toàn thân giáp, chính là nhất đẳng tinh nhuệ. Trong chớp mắt, liền phong tỏa toàn bộ đại điện, tiếp theo, người khoác cửng đỏ quan bảo trường gián chi đi ra, hơi sững sờ, chợt lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Tề Bình, thở dài nói, Tề tước ra hảo thủ đoạn. Tề Bình cười nói, sau đó liền muốn dựa vào chư vị. Ha ha, chúng ta từ không dám tử. Đang khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều văn thần đi ra, lại là có chút chấn định, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Ban đầu ở U Châu, thương thảo phản công kế hoạch, trường giám chi liền đưa ra, có thể mượn nhờ Cửu Châu giám, đem bọn hắn cùng nhau mang về. Cứ như vậy, coi như đem Trần Cảnh Dư nghiệt đồ, Bắc Lương triều đình quan viên cũng có thể không có khe hở dính liền, đem triều đình chống lên đến, không đến mức tê liệt. Mà Tề Bình càng dứt khoát, yêu cầu uy vũ đại công tức cung cấp mấy ngàn tinh nhuệ, cùng nhau đưa vào. Không phải là không muốn càng nhiều, mấu chốt lấy hắn thần ẩn nhị trọng tu vi, có thể vận tải người có hạn, liền cái này, nửa đường còn nghỉ ngơi mấy lần. Thiên sinh, rốt cục người khoác áo mang bảo, khí chất ôn nhuận lọ lì thái tử đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy Tề Bình, cảm thấy nhất định, lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Sau đó mới chú ý tới, đúng là thẳng tới Kim Loan Điện, nao nao. Phi thái tử sau lưng, một thân đoàn đả, chân đạp giày cỏ, lộn xộn tóc che khuất nửa cái con mắt hoa nhiên khoanh tay đi tới, hung hăng đem trong mồm một cọng cỏ phun ra ngoài. Quét mắt bốn phía, mặt mày hớn hở, đủ. Người tên gì tới? A ha ha ha, nói bừa, Tề tu sao, ta nhớ được. Đủ trị. Tề quốc. Tề Bình không có phản ứng nàng. Hoa nhiên trước đó một mực tại U Châu cùng Trung Châu giáp giới chỗ trấn thủ, Tề Bình lần này trở về trên đường, cũng đưa nàng chiêu mộ đi qua, nghĩ đến lo trước khỏi họa, lúc này đột nhiên có chút hối hận. Mà so với bầu không khí nhẹ nhàng Bắc Lương triều đình đám người, giờ phút này, trong điện kinh đô một phái bách quan cũng đã nói không ra lời. Lệnh trung lập đám đại thần có chút bạo động, Trần Cảnh một phái quan viên mặt xám như cho. Về phần Hoàng Dung, càng nghiễm nhiên là bị rút khô khí lực bình thường. Tề Bình đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đánh vào một cái phong chữ, nói, về phần Trần Duẫn, ngươi có lẽ không biết, thần ẩn cảnh thần thức đủ để bao trùm toàn bộ hoàng thành, hắn chạy không thoát. Hoàng Dung như bị sét đánh, hai mắt dập tắt, bị phong ấn ngũ giác, thẳng tắp ngã xuống. Tề Bình đem nó ném cho một tên quân tốt, tiếp theo cười lạnh, truyền lệnh, phong tỏa hoàng cung, tiếp quản hoàng thành. Là Bắc Lương hán tốt ứng thanh, đồng loạt rút đao, giống như kim loại dòng lũ, xông ra đại điện. Những người này mặc dù không đủ để cùng toàn bộ cấm quân so sánh, nhưng đều là thái tử dòng chính tinh nhuệ, dưới mắt trước khống chế hoàng cung. Chỉ chờ trói lại tiểu hoàng đế, toàn bộ kinh đô còn sót lại binh tướng cũng sẽ được bỏ vào trong túi. Dù sao, thật bàn về đến, nữ thái tử mới là chính thống. Nghĩ đến, Tề Bình nhìn về phía Hoa Nhiên, liền muốn điều động tên này đại tướng tiến về đuổi bắt Trần Duẫn. Có thể một giây sau, hắn tiếp thu được trong thần thức một hình ảnh, hơi sững sờ. Ngay tại Tề Bình tiếp quản Kim Loan Điện đồng thời, hoàng cung chỗ sâu, một chỗ vắng vẻ chỗ, một người trung niên hoàng quan, chính có Trần Duẫn phi nước đại. Có lẽ là vì tận khả năng không đáng chú ý, chạy ra Kim Loan Điện sau, hoàng quan đem tiểu hoàng đế áo choàng cũng lột xuống dưới, đội vàng mặc lên một kiện tiểu thái giám quần áo. Trần Duẫn bị dọa đến quá sức, mặc dù tính tình ác liệt, nhưng cuối cùng không đốc, biết giờ phút này muốn đi đảo mệnh, tương đương phối hợp, không nhao nhao không náo. Thằng đến chạy một trận, cách xa ngõ môn, mới nhịn không được thúc giục, vẫn còn rất xa. Nơi này là chỗ nào? Trung niên hoạn quan cái chán tràn đầy mồ hôi, nói ra, điện hạ đường nội, nô tỳ chuyên môn đi được địa phương vắng vẻ, lại hướng phía trước chính là cấm quân đại doanh, đến lúc đó liền cho ta đưa ra ngoài. Tốt, mau mau chạy, mau mau chạy, ngươi cứu được chấm, chấm trùng điệp có thưởng tiểu hoàng đế ăn không hứa hẹn. Đang nói, hai người chạy vào một đầu ngõ hẻm, hai bên là cao ngất thành cung, trên mặt đất trải lấy cước đái, phát ra khó người mùi. Tiểu hoàng đế che, trong cung còn có như thế bẩn địa phương. Trung niên hoạn quan cười khổ, hoàng cung quá lớn, trong cung các quý nhân bình thường sinh hoạt khu vực chỉ là một khối nhỏ, tự nhiên sạch sẽ. Nhưng tại các quý nhân không thấy được địa phương, trong hoàng cung bẩn đáng sợ, dù sao cũng không phải khắp nơi đều có nhà sĩ, trong cung nô tỳ tùy chỗ đại tiểu tiện sự tình cũng không ít. Nhất là, bên này tới gần lãnh cung, vốn là vắng vẻ. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ một bên thành cung lật ra đi ra. Trung niên hoạn quan không đợi kịp phản ứng, mắt hoa một cái, liền đánh mất đi, một đầu ngã quỵ. Tiểu hoàng đế ai u một tiếng, bị văng ra ngoài, cái trán trùng điệp thế nào trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, ai hào giận mắng, ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn chết sao? Chấm muốn diệt ngươi cựu tộc. Chính hô hào, hắn đột nhiên bị xách lên, trong thoáng chốc, liền thấy một cái tang thương giàn mua, khập khiễng, khắp khuôn mặt là vết thương lao thái giám, trực câu câu theo dõi hắn. Chính là Phùng An. Trước đây không lâu, thân ở lãnh cung hắn đang tính toán, đột nhiên nhìn thấy hoàng thành pháp trận phòng ngự dâng lên, trong lòng kinh hãi, biết có đại sự xảy ra. Cắn răng một cái, dứt khoát ỷ vào thật vất và góp nhặt ra một chút chân nguyên, mạo hiểm chạy ra, muốn tìm hiểu tình huống. Kết quả chạy một đường, chính đụng vào hai người này, dù sao kể bên này cực kỳ hoang vắng, đột nhiên có người tới, cực kỳ dễ thấy. Ngươi là người phương nào, tự xưng chấm? Phùng An thanh âm khàn khàn hỏi. Tiểu hoàng đế hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu, chấm là tân hoàng đế, Cảnh Long hoàng đế nhi tử, ngươi nhanh con ta chạy. Phùng An nghe được sắc mặt càng cổ quái, lại hỏi tới hai câu, biết được là Tề Bình đánh bảo, trong mắt bỗng nhiên sáng lên sắc bén quan mang. Chợt, đột nhiên ha ha cười như điên, cười đến trong hốc mắt đục ngầu nước mắt chảy ròng. Tiểu hoàng đế sợ choáng váng, không biết cái này xa lạ lao thái dám lên cơn điên gì, ngươi buông ra chấm, chấm chính mình đi. Phùng An thu lại mặt cười, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nói ra, bệ hạ, lao nô thay ngài báo thủ. Nói, giơ lên trần dẫn, hướng nền đá gạch hung hăng quăng đi. Phúc, ướt lạnh hoang vắng, lâu năm thiếu tu sửa, có chút trắng bệnh trên thành cung, đột nhiên tóe lên một vòng diễm lệ huyết hồng. Ầm ầm. Trong ngõ nhỏ bùn đất gạch hở ra, chui ra hoa nhiên một viên đầu, nàng nhìn một chút phía trước một màn, sửng sốt một giây, ngọa tạo. Chữ sai trước càng sao đổi, tấu chương xong, chương 469, khống chế kinh đô, 1, chương 469, khống chế kinh đô, 1, chương 469, khống chế kinh đô. Ngay tại buổi sáng này, thời gian qua đi nửa năm, kinh đô hoàng cung lần nữa khói lửa nổi lên một phía. Chu tước ngoài cửa, Ô Ương Ương đám người xa xa tụ tập tại trên đường cái, lại sợ lại không muốn đi, kịch liệt nghị luận trước đây mắt thấy, Tề Bình phá thành một màn. Dư Khánh bọn người phóng ngựa chạy tới, nhìn thấy lít nha lít nhít đầu người, nhuốm máu đầu tường, nhìn qua cái kia ảm đạm, phá một cái động lớn trận pháp cái lồng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bang! Hắn bỗng nhiên rút đao, quắc, chấn phủ ti làm việc, người rảnh rỗi lui tán. Dân chúng hoảng sợ tản ra, như tránh ôn thần. Một nhóm cẩm y thì không do dự, phóng ngựa hướng mở rộng cửa thành chạy đi. Bọn hắn cũng không biết muốn đi làm gì, chỉ là muốn nhìn một chút. Kim Loan điện bên trong, người nói cái gì? Trần Duẫn chết. Tề Bình nhìn xem trở về phục mệnh thổ hành thiếu nữ, quá sợ hãi, tinh tế nói đi. Chính là cho một cái gọi Phùng An té chết hoa nhiên vẫn là một bộ tùy tiện bộ dáng, điếu môi đem sự tình đại khái nói ra, lầm bầm một câu, lao thái giám kia điên điên cùng cùng, vừa khóc lại cười, ta cũng nói với hắn không rõ hai người đối thoại truyền ra, nhất thời, trong điện đám người biểu lộ khác nhau. Lõ lì thái tử sửng sốt một chút, đơn thuần bị tin tức này cho kinh ngạc bên dưới, đợi nghe được Phùng An, lãnh cung cái gì, mới đột nhiên có chút lo lắng. Nhớ tới bị đánh nhập lãnh cung mẫu hậu, hận không thể chắp cánh bay đi qua, nhưng nàng cuối cùng đã thành thục rất nhiều, cưỡng chế nỗi lòng. Bắc Lương triều đình đám quan chức đối mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút vi diệu. Cái này chết, liền rất tuyệt. Chết. Điện hạ chết còn sót lại chư công như bị sét đánh, lòng như cho nguội. Tiểu hoàng đế đã chết, lại không còn lật bàn khả năng, sau đó, ai lại đối với thái tử xuất thủ, đạo viện cũng sẽ không còn trung lập. Đại cục đã định. Phù phù. Có người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trước mặt mọi người thất thố, hoặc sợ hãi run rẩy, hoặc ánh mắt trống rỗng. Bọn hắn không rõ, làm sao lại thành dạng này, rõ ràng ngay tại mấy ngày trước, đều vẫn là phe mình chiếm ưu chống lại ngoại địch. Bây giờ, ngoại địch còn tại, có thể Cảnh Long triều đình, lại theo Trần Cảnh tử vong, bùi một dạng hủy diệt. Mà hết thảy này đều bởi vì cái này một thân một mình giết xuyên hoàng thành người trẻ tuổi, cũng là lúc trước trình biến lớn nhất cá lọt lưới. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, quét dọn gian tặc, khôi phục chính thống. Đột nhiên trong đám người một tên cấp sự trung đi thổ đến, bịch quy xuống, hai tay giơ cao, trong ánh mắt nhiệt lệ cuộn cuộn, thần ủy thân tập đỉnh, ngày nhớ đêm mong, rốt cục đem ngài trông mong trở về. Tề Bình cùng Hoa Nhiên hai người đồng thời sợ run cả người, lên một lớp da gà. Đó là cái nhân tài mà theo người đầu tiên ra mặt, bách quan như ở trong mộng mới tỉnh, không ít người đều hô to chúc mừng các loại biểu trung tâm. Nói gần nói xa, đơn giản là lúc trước đúng là bất đắc dĩ, mới bị ép tại Trần Cảnh thủ hạ vi thần, bây giờ chính thống kế phục, mừng rỡ rơi nước mắt vân vân. Thái tử nơi nào thấy qua cái này, có chút hoảng, đã thấy sau lưng Trương Gián Chi các loại đại thần đi tới, ai đúng ai sai, điện hạ tự có bình phán, dưới mắt, còn xin chư công phối hợp. Phối hợp, chúng thần tự sẽ phối hợp. Thủ hành thiếu nữ ôm cánh tay, tâm tác lấy làm kỳ lạ, đống nhiên truyền âm nói, tể thập yêu bình, các ngươi làm quan đều buồn nôn như vậy, không biết xấu hổ sao? Ta không gọi đủ cái gì tể bình muốn nôn nắn, nhưng ngoại lòng từ bỏ, truyền âm hồi phục. Cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, à, bất quá tác dụng cũng không lớn là được. Những người này muốn giết sao? Không, kỳ thật lời của bọn hắn cũng không tính sai, tình huống lúc đó, Trần Cảnh đăng cơ, chính là đế vương, thái tử lại là nữ tử, chuyển đầu trận doanh hợp tình lý. Huống chi, đều là làm công, có thể lý giải. Trong những người này, trừ Trần Cảnh cất nhắc dòng chính muốn diệt trừ, đại bộ phận sẽ không giết, bất quá, không chậm trễ lấy ra hù dọa bọn hắn, để đám người này an phận chút. Tề Bình hồi phục. Thủ hành thiếu nữ nghe được cái hiểu cái không, lắc đầu nói, không hiểu rõ các ngươi những này còn con quấn. Đúng rồi, tiểu hoàng đế kia bị giết là ngươi an bài đi. Tề Bình một mặt nghiêm mặt, ngươi không cần bằng bạch ô người thanh bạch. A Hoa Nhiên một bộ ta nhìn thấu hết thảy bộ dáng, coi như không phải ngươi an bài, cũng là bỏ mặc, ngươi là thần ẩn, thần thức bao trùm hoàng cung, sẽ chú ý không đến lao thái giám kia. Ngươi thật muốn ngăn cản, làm không được. Còn có, ngươi còn tận lực chỉ hoãn bên dưới, mới khiến cho ta đi qua. Tề Bình kinh ngạc, trong lòng tự đủ ngu ngơ này không ngu ngốc thôi. Phùng An giết người, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với hắn, chỉ có thể nói tiểu hoàng đế quá không may, chạy trốn nơi đâu không tốt, đi lanh cùng. Về phần bỏ mặc, ngược lại là thật, hắn không có khả năng thật giết Trần Duẫn, vậy liền làm hư quy củ, vốn nghị trói bể. Nhưng đối phương thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Dù sao, ở thời đại này, phong kiến lệ giáo lực lượng rất cường đại, không phải là người nào đều sẽ khuất phục tại võ lực. Trần Duẫn không chết, thái tử lấy thân nữ nhi, muốn đăng cơ, khó khăn trùng điệp, ngày sau cũng là mầm họa lớn, chỉ có chết mới là lợi ích tối đại hóa. A, bất chi bất giác, ta cũng máu lạnh rất nhiều a. Tề Bình yên lặng cảm khái, bỏ dở cùng Hoa Nhiên đối thoại. Đi lên trước, nói ra, chư vị, sự tình còn không có kết thúc, sau đó phải các vị xuất lực. Trương Giám Chi bọn người đi lên trước, chắp tay nói, tước gia xin phân phó. Tề Bình bình tĩnh nói, nơi này tin tức, bên ngoài người còn không biết, ở tại hơn người trong mắt, coi là Trần Cảnh cùng Trần Duẫn phụ tử đều còn tại, tất nhiên sẽ chạy đến Cần Vương. Cho nên, chuyện thứ nhất, phải mời chư vị đại nhân, còn có. Vương Phi khởi thảo một phần tự biết, cũng hạ chỉ, trong số mệnh thành cấm quân cùng kinh đô thủ bị quân không được tùy tiện động. Tướng lĩnh tiến cung gặp mặt thái tử, hắn quét mắt bách quan, ánh mắt cuối cùng rơi vào một thân trắng thuần đồ tang, thần sắc trống rỗng cô đơn, hai mắt vô thần Vương Phi trên mặt. Vương Phi nhìn chăm chú người trẻ tuổi này, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Tề Bình hay là cái nhỏ bách hộ lúc đến vương phủ bài kiến một màn, không khỏi hoảng hốt, nhận mệnh giống như thở dài. Tốt. Tề Bình khỏe môi bật lên, tiếp tục nói, thứ hai, Hoa tướng quân, ngươi đi một chuyến đạo viện, đem tình huống nói rằng, lấy thái tử danh nghĩa cấm rơi trong thành cấm quân thuật pháp quyền hạn, nhớ kỹ. Hoa Nhiên nói. Tề Bình vừa nhìn về phía Bắc Lương triều đình quan viên, lúc này trong thành sợ đã lớn loạn, đám này quan viên không thể đi, chư vị cần tiến đến các đại nha môn khống chế cục diện, ta sẽ triệu tập binh sĩ bảo hộ các ngươi. Trương Giáng Chi gật đầu, việc này dễ dàng, chỉ là ta các loại dù sao rời đi hơn nửa năm, trong kinh biến hóa sợ chưa quen thuộc. Tề Bình nhíu mày, cái này đích xác là cái vấn đề. Lúc này đột nhiên bên ngoài một tên binh lính chạy đến, ông vừa nói, tức ra có người cầu kiến. Ai? Tề Bình sửng sốt một chút, người tới tự xưng chấn phủ Ti Dư Thiên Hộ, nói, cùng ngài chính là quen biết cũ. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, mau mời. Không bao lâu, một đám cẩm y lìa giáo úy từ xa mà đến gần, cầm đầu rõ ràng là một đám gương mặt quen, Dư Khánh, Hồng Lư, Mạc Tiểu Cùng, còn có hắn bình chữa đường khẩu thủ hạ, đều là Đỗ Nguyên Xuân thời đại bộ hạ cũ. Trước đó đám người một đường thông suốt đi vào ngõ môn mới nhìn đến cái kia nhuốm máu quảng trường cùng vô số thi thể suýt nữa phun ra. Chính chủ trừ liền thấy một đám dòng lũ sắt thép lao ra đem bọn hắn bao vây. Giờ phút này có chút hoảng hốt đi vào đại điện, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc mỉm cười chờ đợi, các ngươi đã tới. Thật là ngươi Hồng Tiểu Kiểu cái mũi chua chua, lấy tay bưng kín mặt. Chương 469, khống chế kinh đô 2. Chương 469, khống chế kinh đô 2. Đầu nhi giọng nói lớn giáo úy kêu một tiếng, một đám người đột nhiên đồng thời vành mắt đỏ lên. Không cần nói nhiều, tất cả đều trong im lặng. Tề Bình cười cười nói, Trần Cảnh phụ tử chết, thái tử điện hạ trọng trưởng triều đình, ta hiện tại cần một chút quen thuộc kinh đô quan trường người hỗ trợ ổn định cục diện. Dư Khánh đen nhánh trên khuôn mặt, nước mắt trượt xuống, lại là dơ lên dáng tươi cười, nói ra, kinh đô quan trường ai có chúng ta huynh đệ quen thuộc. Không cần giải thích, thậm chí liền làm cái gì Trần Cảnh phụ tử chết đều không có tất yếu hỏi. Lúc này một đám Đô Nguyên Xuân thời đại cẩm y lìa để kỵ chia từng nhánh đội ngũ bảo hộ lấy các văn thần gào thét mà ra. Giờ khắc này bọn này cẩm y lìa phảng phất tìm về đã từng tinh khí thần, hết thảy đều trở về. Tề Bình phút cuối cùng lại đơn độc gọi lại một tên bộ hạ cũ, còn có một việc, ta cần ngươi đi một chuyến Nam Thanh Y Tám. Từng đầu mệnh lệnh phát ra, toàn bộ mới chấp chính tập đoàn như là một khung máy móc ở vang vận chuyển lại. Hoa Nhiên cuối cùng không có quên nhiệm vụ, cái thứ nhất mượn thổ độn trở về đạo viện. Bên kia kinh lịch bộ đồ trưởng lão lúc này hạ lệnh đóng lại quyền hạ, lại thân mật đưa một đống có thể thi triển triều đình thuật pháp lệnh bài để Hoa Nhiên đưa về cung. Dạng này những cái kia văn thần an toàn bảo hộ tăng nhiều. Sau đó Hoa Nhiên lại khắp nơi chạy, đem Vương Phi cùng nội các ký tên tự biết phát xuống cho các đại quân doanh, cũng dựa theo Tề Bình cho danh sách thiện tay xử lý một chút chung với cảnh đế dòng chính sĩ quan, như vậy có thể bảo đảm bất loạn. Về phần Tề Bình bản nhân, một mực không có chuyển ổn, chủ yếu cân nhắc thời cuộc chưa ổn, hắn nhất định phải tiếp thân bảo hộ thái tử. Tiếp lấy canh giữ ở chu tước ngoài cửa kinh đô dân chúng liền thấy tràn ngập khói lửa trong cửa thành, từng đống kỵ binh bảo hộ lấy quan viên lao ra, rêu rao khắp nơi. Đi ra đi ra. A, chuyện gì xảy ra? Cái này giả chút binh, làm sao không thấy được Tề Tức gia? Chẳng lẽ Tề Tức gia xảy ra chuyện? Có người lo lắng. Bị ở chung quanh bách tính tập thể khinh bỉ, Tề Tức gia cường đại như vậy, một chút đem cái lồng này đều đánh nát, kia cái gì thần tướng đều rách ra, người nào cản trở được hắn? Có thể hoàng đế bệ hạ, nghe nói càng cường đại có người nhắc nhở. Dân chúng một chút tỉnh táo lại, là hoàng đế khống chế ngọc tỷ, nghe nói có thể so với đạo môn tiên nhân. Xong, cái kia Tề Tức gia không phải tìm chết. Tề Bình đám fan hâm mộ khẩn trương. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn tương mừng, A Thất cũng lẫn trong đám người, này sẽ nhịn không được nói, chớ đoán mò, tìm người hỏi thăm không được sao? Nói, hắn lại cất bước, xuyên qua đám người, đột nhiên giang hai cánh tay ngăn lại một chi đội ngũ, trên ngựa quân tốt rút đao đồng thời, hô to hỏi ra nghi hoặc. Đây là hắn đời này làm ra, to gan nhất tự động. Cú ngay, người cản đường chết binh sĩ hét lớn uy hiếp. Nhưng mà, ngồi ở trên ngựa Lý Kỳ lại là ngăn lại hắn, cười cười, cao giọng nói, Trần Cảnh Thí huynh xoán bị, đã gặp Thiên Chu, tể tước gia đã hộ tống thái tử điện hạ còn hướng, ít ngày nữa đem đăng cơ kế vị, trương bảng an dân. Nói xong, phóng ngựa rời đi, chỉ để lại chúng quanh bách tính ngây ra như phỗng. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, giống như trước đó Tề Bình cưới Hạc thời điểm, nói qua đầy miệng hoàng đế chết. Chỉ là nửa văn hơi bạc, không ít người không nghe rõ, nghe rõ cũng không tin. Nhưng hôm nay, một cái từ trong hoàng cung đi ra đại quan lại nói như vậy, tính chân thực đột ngột tăng. Cảnh Long hoàng đế là xoán vị tới. Bây giờ thái tử gia còn hướng mọi người trong đầu quanh quẩn câu nói này, hô hấp dồn dập. Đáng tiếc, Lý Kỳ có thể ảnh hưởng chỉ có một điểm người, Tề Bình trước đây phen cử động kia, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật truyền đạt tin tức rất có hạn. Kinh đô mấy triệu dân chúng, cơ hồ cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Lý Kỳ nhưng cũng không có lại trì hoãn, mà là tại binh sĩ cùng cầm y để bảo vệ dưới, một đường đã tới đô sát viện. Giờ phút này, đô sát viện bên trong cũng là có chút rối loạn, từng người ngự sử lẫn nhau nói chuyện với nhau nghị luận, tâm thần bất định bất an. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, một đám ngự sử nghe tiếng mà động, nhao nhao đứng dậy, đâu ngự sử đại nhân sợ là trở về, chẳng lẽ là trong hoàng thành động tĩnh kết thúc. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa tới cửa ra vào, liền thấy một đám binh sĩ mặc hắc giáp như lang như hổ xông tới, còn có một tên cầm y để mở đường. Mà ở trung ương nhất, đúng là lão Lý, một tên Lý Kỳ năm đó đồng liêu, xoát cơ dở ngự sử lên tiếng kinh hô, trợn tròn trong mắt, như là ban ngày gặp quỷ, ngươi không phải tại chiếu trong ngục chết. Lý Kỳ mặt cứng đờ, liền thấy phó đông ngự sử đi tới, sắc mặt biến hóa, Lý Kỳ, ngươi như thế nào tên này phó đông ngự sử, chính là cảnh đế lên đài sau cất nhắc lên người một trong. Lý Kỳ mỉm cười, chỉ vào hắn, cho bản quan cầm xuống. Là, lúc này, hai tên hắc giáp han tốt tiến lên, bắt giữ người sau, không gì sánh được nhẹ nhõm. Đám người kinh hãi, chỉ thấy Lý Kỳ phủi phủi áo choàng, trầm giọng nói, bản quan phụng quá miệng dụ, thể tước ra mệnh lệnh, lập tức lên tiếp quản đô sát viện, ai không phục. Ngự sử bọn họ im lặng, phản phất minh bạch cái gì. Lý Kỳ mở mày mở mặt, nửa năm qua tích tụ chi khí, hôm nay nô tận. Mà tại toàn bộ kinh đô phạm vi bên trong, tương tự một màn còn tại từng cái nha môn trình diễn. Bởi vì cái gọi là rắn mất đầu, các đại nha môn chủ quan đều bị vây ở trong cung, Lý Kỳ bọn người cũng đều là gương mặt quen, có cẩm y liễu phụ tá, hãn tốt bảo hộ, còn nắm đuốt thuật pháp lệnh bài. Xông vào các đại nha môn, đều là trước bắt cảnh đế dòng chính, cường thế đến đâu tiếp quản. Lôi lệ phong hành, hiệu suất cực cao. Ngẫu nhiên có phản công, cũng bị võ lực trấn áp xuống dưới, không tới giữa trưa, trong kinh các đại nha môn đã toàn diện đổi cờ. Thủ hành thiếu nữ Hoa Nhiên thì uy phong lẫm liệt, làm bộ đội cơ động, khắp nơi bình sự. Đem những cái kia biết được việc lớn không tốt, hoặc trốn hoặc làm loạn văn thần võ tướng, từng cái đánh phế đi, dùng bùn đất hỏa thành con động ném chiếu trong ngục đi. Cùng lúc đó, Nam Thành trong tiểu viện, Vân lão tiên sinh ở trong sân lo lắng dạo bước, Vân Thanh Nhi ngồi ở bên cạnh trên băng ghế đá, đi theo sốt ruột, trong tay gà quay đều không thơm. "Gia gia, đừng nóng đội, lớn phạn thùng có thể thông minh, tuyệt đối không có khả năng làm loạn, khẳng định là có năm chắc." Thanh Nhi nói. Vân lão cười khổ lắc đầu. Hắn lúc đầu tại bên ngoài đi dạo một vòng, kết quả liền xa xa trông thấy một đầu tiên hạc vào thành, chỉ là khoảng cách bên này rất xa, không biết cụ thể. Sau khi trở về sai nhân nghe ngóng, mới biết được đúng là Tề Bình cưới hạc vào thành, hô hào muốn trung địch. Cái này làm cho Vân lão gấp đến độ xoay quanh, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể kém tiểu nhị tiếp tục đi tìm hiểu. Lúc này, ngoài cửa viện tiếng bước chân truyền đến, là Lâm Diệu Diệu cùng Nha Hoàn Châu Nhi, chủ tớ hai người cũng là sắc mặt lo lắng. Như thế nào? Có thể tìm hiểu đến cái gì? Vân lão hỏi. Lâm Diệu Diệu nói ra, chỉ nghe nói là đánh vào trong hoàng thành đi, sau đó liền không có động tĩnh. Về sau trong hoàng cung có rất nhiều quan cùng binh sĩ đi ra, chạy các đại nha môn đi, cụ thể cũng hỏi không đến. Cái kia Trần Cảnh, sống hay chết? Không biết. Ai? Vân lão vô đuổi, lo lắng nói, làm sao lại đột nhiên dạng này, chẳng lẽ Trần Cảnh chết thật? Cho nên, thế ra tiểu tử muốn thừa cơ trình biến, có thể chỉ hắn một người, làm sao dám xông hoàng cung? Lâm Diệu Diệu khuyên đủ, thái phó, ngài không nên gấp, đông gia dám làm, nhất định là có nắm chắc. Vân lão lắc đầu, chỗ nào có thể yên lòng. Ngay tại lo lắng vạn phần lúc, đột nhiên, cửa viện bị gõ vang, một tên cẩm y liễu đi đến. Cười nói, gặp qua thái phó, Lâm trưởng quỹ, tể tước gia nắm ta cho ngài hai vị chuyển lời. Cảm tạ thư hiếu, hồng trà, ta muốn một mực yêu xuống dưới khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 470, dư luận phản công, 1, chương 470, dư luận phản công, 1, chương 470, dư luận phản công cái gì? Trong tiểu viện, mấy người bỗng nhiên quay đầu, đồng thời lộ ra vẻ khó hiểu, tên kia cầm ý thì cũng là cơ linh, không có nhử, lúc này đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Chờ hắn nói xong, trong viện mấy người đều sửng sốt. Trần Cảnh phụ tử chết. Tề Bình một người giết tiến vào Kim Loan Điện, đẩy ngang cấm quân, cùng sử dụng thuật pháp đem Bắc Lương người của triều đình cũng mang theo tới. Bây giờ, lấy thái tử làm mệ tâm, Tề Bình chỉ huy tân tập đoàn, đã tiếp quản hoàng cung, cũng khống chế toàn bộ kinh đô. Lâm Diệu Diệu đôi mắt đẹp banh ra, như nghe thiên thư. Không có vài câu miêu tả, chỉ có cái danh tự Nha Hoàng Châu Nhi lộ ra mắt ngôi sao, sùng bái không thôi, tại trong đầu não bổ một đợt vở kịch lớn. Lớn phạn thùng hắn Vân Thanh Nhi há to miệng, tố bạch trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh, lợi hại như vậy ngươi nói, là thật. Vân lão phản ứng lớn nhất, một bước chạy tới, bắt chủ cầm y lìa cánh tay. Dưới ngón tay ý thức dùng sức, bóp cầm y đi thẳng nét miệng, nhưng vẫn cười làm lành, bực này đại sự, ti trước sao dám trò đùa, là rơi đầu sự tình. Tốt, tốt, tốt. Vân lão khuôn mặt đỏ lên, kích động không thôi, thật tốt một cái thái phó, sửng sốt sẽ chỉ lặp lại một chữ này. Một hồi lâu, mới ngửa mặt lên trời thở dài, thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai? Thí huynh xoắn bị, cuối cùng cũng rơi vào kết quả giống nhau, trong lúc nhất thời, lao nhân không gì sánh được thổn thức. Lâm Diệu Diệu chớp mắt một cái con ngươi, hỏi, đông gia chỉ là mời ngươi tới báo bình an a? Cẩm Ý liếc đầu, cũng không phải, tức ra nói, khống chế triều đình chỉ là bước đầu tiên, sau đó, muốn khởi xướng. Ách, dư luận phản công. Tựa như là cái từ này, ta cũng không hiểu. Dù sao nói đúng là, nửa năm qua này, kinh đô đa số bách tính đều bị mơ mơ màng màng, bây giờ thái tử trở về, ý tám, nhất định phải nhanh đem chân tướng cáo chi dân chúng. Mà hữu hiệu nhất biện pháp, hay là báo chí? Vân lão nói hắn ý tứ là Cẩm Ý liếc cười nói, thế tước gia đã phái người tiến vào chiếm giữ quan phủ báo xã, khắc ấn hiệu sách, tất cả khí giới nhân lực đều tại, lục giác thư ốc cùng báo xã, là thời điểm trở về. Vân lão cùng Lâm Diệu Diệu liếc nhau, đều là phân chấn, người trước cười nói, việc này đơn giản, đằng trước dẫn đường, ngày mai trang đầu, lão phu tự mình cầm đao. Lâm Diệu Diệu nhiệt tình mười phần, nói ra, chỉ ngài một cái có thể chưa hẳn đủ, được nhiều chút nhân tài tốt. Nam thành, nơi nào đó cửa biện. Một tên người mặc trường sam trung niên nhân mang theo hai khối tảo phở, đội vã gõ mở cửa. Thế nào, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Mở cửa phụ nhân gặp phu quân biểu lộ dị dạng, hỏi. Trung niên nhân họ Phó, vốn là một chán nạn thư sinh, dựa vào là kinh đô các đại hiệu sách soạn bản thảo, viết chút không ra gì thoại bản tiểu thuyết mà sống, thời gian đặc biệt túng quẫn. Về sau, lục giác báo xã chuẩn bị chiêu mộ biên tập, hắn bưng lấy sách của mình bản thảo đưa tới, kết quả được tuyển chọn, thành nhóm đầu tiên biên tập. Sau đó, càng bởi vì thấy rõ tầng dưới chót, hành văn tiếp địa khí, thị trường nhạy cảm độ cao, một đường được đề bạt thành chủ biên, gia cảnh rất là cải thiện. Đáng tiếc Trần Cảnh Chính biến sau, lục giác báo xã niêm phòng, hắn cũng đi theo thất nghiệp, chỉ dựa vào sống bằng tiền dành dụm sống qua. Nửa năm qua này than thở, mặt buồn rười rượi. Không biết, nhưng nhất định là xảy ra chuyện lớn. Trung niên nhân đối với vợ cả nói, đáng tiếc, nếu là báo xã còn tại, nhất định là một tiên lớn bản thảo. Phụ nhân tiếp nhận tào phở, thở dài nói, chớ nói những này, ngươi còn tưởng là chính mình là đại chủ biên. Thư sinh trung niên trầm mặc. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Hai vợ chồng sững sờ, đi qua kéo cửa ra cái chốt, hơi kinh hãi, Lâm trưởng quỹ, ngài sao lại tới đây? Ngoài cửa, Lâm Diệu Diệu hất lên mỏng áo choàng, bên cạnh Châu Nhi bưng lấy một cái cuốn vở, nàng cười nói, phó chủ biên, ta đến xin mời ngươi rời núi. Phó chủ biên cười khổ, Lâm trưởng quỹ chớ có nói giỡn. Lâm Diệu Diệu khẽ miệng giơ lên, như thế nào là nói giỡn? Đông gia trợ thái tử điện hạ trở về, cảnh long triều đình đã tan đàn xẻ nghé, chúng ta báo chí muốn trở về. Phó chủ biên trừng to mắt, nghe xong trải qua, vui đến phát khóc, cười to ba tiếng, nửa năm qua tích tụ quét qua mà tán, Lâm trưởng quỹ, ta cái này đi theo ngươi. Phụ nhân nói phu quân, cơm trưa không ăn. Phó chủ biên cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy, Tề Bình giải quyết võ lực chỉnh biến, sau đó, dư luận bên trên chiến tranh, để cho bọn hắn khai hỏa. Lâm Diệu Diệu ngồi xe ngựa, đem từng người bộ hạ cũ triệu tập trở về, đưa vào quan phủ báo xã, khí thế ngất trời công việc lu đủ lên. Chờ ngày mai đăng báo, Trần Cảnh hư cấu lịch sử, hắn vĩ đại mà quang vinh hình tượng, sẽ triệt để sụp đổ. Khi đó, mới là hết thảy chân tướng rõ ràng thời điểm. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, còn sót lại cấm quân tại mất đi triều đình thuật pháp gia trì sau, đã thành bị nổ răng láo hổ. Rất nhanh bị đánh tan hợp nhất, bách quan bọn họ tập trung giam giữ, cụ thể như thế nào đàm luận, Tề Bình không am hiểu, ném cho Trương Gián Chi đi xử lý. Chính hắn thì là hộ tống thái tử, cưới Sa Liễn, một đường chạy tới Lãnh cung. Ngoài Lãnh cung, khi Sa Luân ép qua Bẩn Thỉu ngõ nhỏ lúc, trong xe thái tử đã là đứng ngồi không yên, tiên sinh, mẫu hậu nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm đi. Trong hoàng cung dưới mắt quả thực có chút loạn, chủ yếu là Trần Cảnh để bạt một nhóm hoa quan, dưới mắt thấy tình thế không ổn bốn phía chạy trốn. Tề Bình ngồi tại trong buồng xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở ra hai mắt, ôn hòa cười nói, yên tâm, tiên sinh chiếu khán đâu. Hắn chỉ chán của mình, biểu thị dùng thần thức giám sát. Lõ lì thái tử lúc này mới an tâm, rốt cục, khi Sa Liễn dừng lại, nàng không đám người thả ghế, toàn bộ nhảy xuống, còn suýt nữa đau chân, cho Tề Bình tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Tiểu lõ lì dẫm lên theo vân vân dày, hướng trong lãnh cung chạy. Nay sẽ, đã có hang tốt sớm tiến vào trong cung, tiểu thái tử vượt qua bậc cửa, chạy qua mọc lên cỏ hoàng gạch xanh, rốt cục đi tới lâu năm thiếu tu sửa cửa cung điện. Dừng bước, trông thấy dưới mái hiên, cái kia gầy hốc hắc đi, mặt váy xòe màu trắng, vành mắt phiếm hồng hoàng hậu. Mẫu hậu, Hoàng Nhi. Đôi này nửa năm không thấy mẹ con, đồng thời động tình, kêu khóc ôm nhau. Tiếp lấy, chính là một bộ cảm động lòng người đoàn viên tiết mục. Tề Bình đời trước nhìn phim truyền hình điện ảnh thân tình đùa giỡn cũng nhanh tiến, lúc này cũng không có quấy rầy, xa xa đứng đấy, có chút xúc động. Tề Tước gia bỗng nhiên, một thân ảnh khập khiễng đi tới, cùng hắn cùng một chỗ đứng ở đằng xa. Gặp qua Phùng công công, Tề Bình chắp tay. Phùng An này sẽ sớm cũng bình tĩnh lại, thế sự xoay vần trên gương mặt treo dáng tươi cười, bận bịu khoát tay, Tước gia chớ có như vậy, lão nô sớm đã là một phế nhân, không đáng lễ này. Tề Bình lại vẫn kiên trì hành lễ xong, nói ra, công công chịu khổ. Phùng An lắc đầu cười cười, bệ hạ lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người, như bệ hạ biết được chuyện hôm nay, trên trời có linh thiêng chắc hẳn cũng sẽ an lòng. Hai người liền như vậy tán gẫu, lẫn nhau nói ra nửa năm qua kinh lịch, ngược lại là như lão hữu bình thường, rõ ràng trước kia cũng không nói qua mấy câu. Cuối cùng, Tề Bình hỏi, công công đằng sau tính toán gì? Phùng An cười nói, ta giết Trần Duẫn, trung quy là thí chủ tội lớn, điện hạ muốn đăng cơ, lực cản sẽ không nhỏ, nếu là có người níu lấy chuyện này, ngày sau trên sử sách không chừng nói thế nào, không bằng đem ta chém, cũng tốt chắn những cái kia ngôn quan thanh lưu miệng. Nói những ngày thời điểm, hắn ngữ khí rộng rãi bình thản, tựa như đang nói người bên ngoài.